Chương 82 Viêm quốc bí mật. Chương 82 Viêm quốc bí mật. Nghe thấy một đám Sùng Vũ vệ lời nói, Sùng Vũ hầu trong ánh mắt nổi lên một chút do dự, nhưng vẫn là nói ra, vi sư tâm ý đã quyết, các ngươi liền không cần nói nữa. Ân Thập Ngũ bọn người không còn kiên trì, chỉ có thể tiếc nuối nhìn về phía Thẩm Chu. Thẩm Chu biểu lộ lại là vẫn như cũ bình thản, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm vẻ mặt như đưa đám. Bất quá thôi, vi sư ngược lại là có thể thu mấy cái đệ tử ký danh. Sùng Vũ hầu lại lời nói xoay chuyển. Ở đây Thiên Tiêu có chút không hiểu, còn phải là do Thạch Mặc ra mặt giải thích, toàn bộ Quảng Hàn cung cũng liền Diệp Xuyên sư đệ là sư tôn đệ tử thân truyền, chúng ta những người còn lại đều là đệ tử ký danh. Thì ra là như vậy sao? Các Thiên Tiêu ngẩn người, lập tức cảm giác lại có hy vọng, đồng thời trong lòng cũng càng phát ra nghi hoặc, chẳng lẽ Thẩm Ca còn không bằng Diệp Xuyên? Thế nhưng là Diệp Xuyên tại đối mặt Thẩm Ca thời điểm, đều bị Hủ Trang Tẩu Hỏa nhập ma a, hẳn là không phải trang. Tựa hồ là đoán được các Thiên Kiêu ý nghĩ, Diệp Xuyên lúc này vung tay áo bảo, hừ lạnh một tiếng, đều nói với các ngươi, ta trước đó chỉ là Tẩu Hỏa nhập ma, nếu không thật cùng Thẩm Chu so ra, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, ta sẽ thắng. Diệp Xuyên mặt mũi tràn đầy tự tin, kết hợp với hắn đệ tử thân truyền thân phận, giờ phút này lộ vẻ tương đương có sức thuyết phục. Các Thiên Kiêu đều tin hơn phân nửa, dù sao Sùng Vũ Hầu có thể coi trọng Diệp Xuyên, lại chướng mắt Thẩm Chu, cái này đã nói rõ hết thảy. Thẩm Chu lại là nở nụ cười, ngươi nói chuyện tốt nhất đừng quá phép lối, dạng này sẽ lộ vẻ ngươi rất yếu. Cái gì? Diệp Xuyên hơi nhướng mày, không nghĩ tới đối phương cũng dám ngay trước sư tôn mặt đối hắn. Khu khu, sư phụ kia, ngươi muốn chọn mấy vị nào làm ngươi đệ tử ký danh đâu? Ân Thập Ngũ đúng lúc đó xen vào nói. Sùng Vũ Hầu cũng không để ý hai vị tiểu bối cãi lộn, hắn thêm chút suy nghĩ, liền báo ra ba cái danh tự, Thẩm Chu, Mạc Vô Ngân, cùng Bạch Phong. Mạc Vô Ngân cùng Bạch Phong trên mặt lập tức nổi lên thần sắc kích động, nhất là Bạch Phong, không nghĩ tới chính mình làm Thiên Kiêu doanh thứ nhất đến ngược, vậy mà lại được tuyển chọn. Quả nhiên, Sùng Vũ Hầu đại nhân lựa chọn đệ tử, xem trọng là tương lai tiềm lực. Đa tạ sư tôn. Mạc Vô Ngân lúc này đi lễ bái sư, Bạch Phong cũng liền bận bịu làm theo. Không cần. Sùng Vũ Hầu thì là khoát khoát tay, dù sao cũng là đệ tử ký danh mà thôi, tương đương với chỉ là có một sư đồ tên. Y lìa bắt truyền thừa của hắn, cũng chỉ sẽ lưu cho đệ tử thân truyền. Nghĩ tới đây, Sùng Vũ Hầu không chỉ có nhìn về phía Thẩm Chu, trong mắt hiện ra tiếc hận thần sắc. Vì cái gì giống Thẩm Chu yêu nghiệt dạng này, lại không phải hắn muốn tìm loại người kia đâu. Cảm thán một phen đằng sau, Sùng Vũ Hầu liền lại phất phất tay, ta chọn chúng đệ tử lưu lại, những người còn lại thối lui đi. Không có bị chọn chúng các Thiên Kiêu, chỉ có thể một mặt thất vọng rời đi. Một đám Sùng Vũ vệ cũng lựa chọn cáo tử. Cuối cùng, trong chính điện chỉ còn lại có Thẩm Chu, Mạc Vô Ngân, Bạch Phong, cùng Diệp Xuyên bốn tên đệ tử. Tốt, các ngươi ba vị, tại võ học trên con đường có cái gì nghi hoặc, đều có thể hướng vi sư nói ra. Sùng Vũ Hầu nói ra, đã sớm chờ ngươi câu nói này, các loại đã nửa ngày đều. Thẩm Chu liền cái thứ nhất đứng dậy, dẫn đầu nói, lão sư, ta muốn tìm cầu đệ ngũ cảnh phương pháp tu luyện. Đệ ngũ cảnh. Lời này vừa nói ra, Mạc Vô Ngân Bạch Phong lập tức đem ánh mắt nhìn lại. Là bọn hắn lỗ thai xuất hiện ảo giác sao? Thẩm Chu vậy mà tại muốn đệ ngũ cảnh tu luyện pháp? Phải biết bọn hắn một cái mới tam cảnh, một cái khác mới mẹ nói nhị cảnh mà thôi a. Đừng bảo là Bạch Phong hai người, cho dù là Diệp Xuyên cũng lấy làm kinh hãi, hắn cũng bất quá là tứ cảnh ngũ trọng tu vi, nghe Thẩm Chu khẩu khí hẳn là hắn tứ cảnh đỉnh phong. Diệp Xuyên biểu thị không tin, trang, khẳng định là trang, tất nhiên là vì nhân tiện hiện thánh một chút, mới cố ý để như thế cái không hợp thói thường yêu cầu. Sùng Vũ Hầu thật sâu nhìn Thẩm Chu một chút, hắn phi thường rõ ràng đối phương không phải đang trang bức, mà là thật đã đạt tới tứ cảnh đỉnh phong. Bực thiên tài này đơn giản khoa trương đáng sợ, nhưng là nghĩ lại, cho dù thiên tài như vậy, vậy mà cũng khó thoát trở thành quân cờ vận rủi hả? Sùng Vũ Hầu trên mặt nổi lên một tia dãy rủa. Gặp Sùng Vũ Hầu vậy mà ly kỳ trầm mặc xuống tới, Diệp Xuyên bọn người càng thêm nghi hoặc, lấy Sùng Vũ Hầu tu vi, vấn đề này với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Vì cái gì hắn sẽ còn lộ vẻ như vậy do dự? Thẩm Chu cũng nhìn ra Sùng Vũ Hầu tựa hồ tâm sự nặng nề, hắn nhớ tới trước đó công đức lục nhắc nhở, lúc này lại hỏi, đúng rồi lão sư, ta đang hấp thu linh khí thời điểm, có thể cảm nhận được trong thiên địa này linh khí, tựa hồ ẩn chứa một loại những vật khác không đợi Thẩm Chu nói hết lời, Sùng Vũ Hầu lại là trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến, thân hình của hắn biến mất tại nguyên chỗ, cơ hồ là thiểm hiện đến Thẩm Chu trước người. Ngươi có thể cảm nhận được? Sùng Vũ Hầu một đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Chu, vội vàng hỏi thăm. Một bên Diệp Xuyên đều nhìn ngây người, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy sư tôn như vậy thất thố bộ dáng. Chờ một chút, Thẩm Chu nói hắn đều có thể cảm nhận được linh khí trong thiên địa. Tiểu tử này thật đúng là tứ cảnh đỉnh phong. Vâng, Thẩm Chu gật gật đầu, công đức lục có thể cảm nhận được, coi như hắn có thể cảm nhận được, không có tâm bệnh. Làm sao có thể? Sùng Vũ Hầu nhìn xem Thẩm Chu ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, loại cảm giác này, thật giống như cho dù là một chữ số học giáo thụ, cũng cầm lê mạn giả thiết không có biện pháp mở dạng. Cho nên lão sư ngươi biết tại sao không? Thẩm Chu lại hỏi. Sùng Vũ Hầu không có trả lời, mà là hít sâu một hơi bình phục tâm tình, tiếp lấy, hắn hướng về phía Diệp Xuyên ba người phất phất tay, ba người các ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Là mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Mạc Vô Ngân Bạch Phong lập tức gật đầu đáp ứng, Diệp Xuyên thì là có chút ngoài ý muốn, sư tôn, liền ngay cả ta vậy ngươi cũng đi trước. Sùng Vũ Hầu gật gật đầu. Diệp Xuyên lúc này mới một mặt buồn bực đi theo Bạch Phong hai người rời đi, toàn bộ chính điện chỉ còn lại có Sùng Vũ Hầu cùng Thẩm Chu hai người. Trầm mặc sau một lát, Sùng Vũ Hầu rốt cục mở miệng nói ra, ngươi biết trước đó tại Hoành Lâm Sơn mạch thời điểm, ta tại sao phải đến thời khắc sống còn mới ra tay sao? Thẩm Chu có chút không hiểu vì cái gì Sùng Vũ Hầu đột nhiên nhắc lên chuyện này, bất quá hắn hoàn toàn chính xác cũng rất tò mò. Nếu như lúc kia, Sùng Vũ Hầu có thể sớm một chút xuất thủ, Tần Hải cũng không trở thành rơi vào một cái tu vi bị phế hạ tràng.
Vì cái gì?
Thẩm Chu hỏi. Bởi vì đang xuất thủ trước đó, ta đã biến thành phàm nhân rất nhiều năm. Sùng Vũ Hầu mở miệng nói ra, giọng nói vô cùng là đắng chát, tu vi của ta lùi lại đây là tới từ ở hoàng tộc phong ấn. Chương 83 triệt để lũng đoạn, chương 83 triệt để lũng đoạn. Sùng Vũ Hầu nói lời kinh người, cho dù là luôn luôn trầm ổn Thẩm Chu đều tương đương ngoài ý muốn. Làm một châu chi chủ, đã từng đại quyền trong tay, uy danh hiển hách Sùng Vũ Hầu, vậy mà đã biến thành phàm nhân rất nhiều năm. Thậm chí còn là tại gần đây mới khôi phục tu vi. Cái này Viêm Quốc hoàng tộc lợi hại như vậy, lại còn có thể hướng linh khí bên trong trộn lẫn độc. Thẩm Chu mở miệng dò hỏi. Sùng Vũ Hầu nhìn Thẩm Chu một chút, đối phương quả nhiên là người thông minh, một chút liền rõ ràng. Hắn liền tiếp theo nói ra, Viêm Quốc từ kiến quốc đến nay, đã có 8000 năm lịch sử, ngươi biết cái này 8000 năm qua hết thảy đổi bao nhiêu đảm nhiệm hoàng đế sao? Thẩm Chu lắc đầu, hắn liền một cái quê nghèo bên dưới tiểu tử, nào biết được những vật này. Bảy đảm nhiệm. Sùng Vũ Hầu cho ra đáp án. Tê cái này chẳng phải là nói, những hoàng đế này tùy tiện liền có thể sống hơn 1000 năm. Thẩm Chu nhướng mày. Hắn rốt cục có thể hiểu được trước đó Tần đại gia câu kia 100 tuổi chính là phấn đấu niên kỷ. Há lại chỉ có từng đó là phấn đấu niên kỷ, cái kia hoàn toàn chính là có thể bú sữa mẹ niên kỷ. Không sai. Sùng Vũ Hầu gật gật đầu, cho dù là ta, cũng đã sống hơn 600 năm, mà bình dân các lao bách tính bình quân tuổi thọ, bất quá 60 tuổi khoảng chừng mà thôi. Đối với người tầng dưới chót tới nói, Viêm Quốc thượng tầng đã cùng thần tiên không khác. Cái kia nếu là thần tiên, biết một chút huyền diệu thủ đoạn cũng là rất bình thường. Theo điều tra của ta, cái này 8000 giữa năm, hoàng tộc nên là thông qua một loại nào đó cực mạnh thủ đoạn, từ từ luyện hóa Viêm Quốc cảnh nội thiên địa linh khí, gia nhập một loại nào đó dị dạng thần thông. Chỉ cần tại vùng thiên địa này tu luyện, cái kia cố huyền diệu thần thông liền sẽ đi theo tiến vào trong cơ thể của ngươi, dung nhập trong thân thể ngươi mỗi một tấc. Cái này xác thực cùng chúng độc không có gì khác biệt, chỉ là độc này vô sắc vô vị, bình thường cũng sẽ không phát tác, tu vi ngươi càng sâu, chúng độc cũng càng sâu thẳng đến bọn hắn cảm giác được không khống chế được ngươi. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Sùng Vũ Hầu gật gật đầu, trong ánh mắt khó tránh khỏi lộ ra ai thiết chi sắc. Đối với võ giả tôi nói, ỷ trượng lớn nhất chính là một thân tu vi này. Nhưng là bây giờ một thân tu vi này đều bị đối phương gắt gao nắm ở trong tay, ngươi còn có thể có biện pháp nào? Cho dù là đã từng tung hoành thiên hạ Sùng Vũ Hầu, tại Đại Viêm hoàng tộc trước mặt, cũng bất quá là đầu têu to hơi lợi hại một chút cho thôi. Sùng Vũ Hầu tiếp tục nói, ngay từ đầu, cảm nhận được tu vi từ từ lùi lại ta, mười phần hoảng sợ cũng không hiểu, tưởng rằng luyện công gây ra rủi ro. Nhưng là từ từ ta phát giác được, đây cũng không phải là ta tự thân nguyên nhân, mà là đến từ ngoại bộ lực lượng, đồng thời ta còn phát hiện, toàn bộ Đại Viêm trong lịch sử, cũng không chỉ có ta lần này án lệ. Thế là, ta liền cùng chiến hữu của ta các huynh đệ không ngừng bắt đầu điều tra việc này. Cuối cùng, đánh đổi một số thứ, cũng coi như là tra được một chút manh mối, nhưng cũng chỉ thế thôi. Sùng Vũ Hầu nói mây trôi nước chảy, nhưng Thẩm Chu có thể tưởng tượng đến ở trong đó đến cỡ nào tàn khốc. Vị đại nhân này sống hơn 600 năm, vừa có hưởng đương đương tên tuổi, dạng người như hắn, nên là học trò khắp thiên hạ, tháng bạn như mây mới đối. Kết quả đến bây giờ, bên người người thân cận nhất, cũng bất quá là cái mới 100 tuổi canh cổng đại gia. Hắn những cái kia ngày xưa hảo hữu, đoán chừng đã là chết thì chết, phản phản. Đây cũng là rút tuổi dưới đáy nổi ngoan chiêu a. Thẩm Chu nhịn không được phát ra cảm thán, hắn nguyên lai tưởng rằng lũng đoạn võ học công pháp cũng đã là cực hạn, chưa từng nghĩ lại còn có thể chơi như vậy, chơi như thế tuyệt. Kể từ đó, còn thật sự có thể bảo đảm hắn Đại Viêm Giang Sơn vĩnh cố, chí ít từ nội bộ phản loạn khả năng, cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Đã như vậy, cái kia nhuận xuất ngoại đi không được sao? Thẩm Chu thuận miệng nói ra. Nghe thấy lời này, Sùng Vũ Hầu sắc mặt lại là đột nhiên biến nghiêm túc, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Dù có ngàn khó vạn hiểm nằm ngang ở trước, cũng không có thể công tông bỏ quốc gia, dấn thân vào với đất nước ngoại địch khâu a. Thẩm Chu thiêu thiêu mi, là, đây là hắn sơ sẩy. Sùng Vũ Hầu không giống Thẩm Chu là người xuyên việt, đừng bảo là đối với Viêm Quốc, cho dù là với cái thế giới này đều không có quá lớn lòng cảm mến. Nhưng Sùng Vũ Hầu không giống với, hắn khả năng đối với Viêm Quốc hoàng tộc lòng có bất mãn, nhưng cũng tự nhận là Viêm Quốc con dân, tuyệt đối sẽ không bởi vậy phản quốc đầu hàng địch. Sùng Vũ Hầu lại thở dài một tiếng, mà lại, ngươi có thể nghĩ tới, Viêm Quốc hoàng tộc tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, đồng dạng có biện pháp ứng đối. Húng chi nước khác lại có thể tốt hơn chỗ nào? Đơn giản chính là từ một tòa lồng giam đổi được một tòa khác lồng giam thôi. Cho nên, ngươi tổ kiến thiên tiêu doanh, khắp nơi tìm kiếm thiên tài tu luyện, chính là bởi vì cái này. Thẩm Chu lại hỏi. Không sai. Sùng Vũ Hầu gật gật đầu, một lần cơ hội vô tình, ta đọc qua lịch sử cổ tịch, phát hiện có một loại người có thể tránh cho bị hoàng tộc này bí pháp chỗ điều khiển. Loại người này trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo Viêm Quốc quốc vận, bởi vì có quốc vận chiếu cố, bọn hắn thiên phú tu luyện viễn siêu những người khác, cả đời cũng sẽ vận khí tốt liên tục. Thẩm Chu lập tức nhớ tới cái kia Diệp Xuyên thân phận, quốc vận túc chủ. Nguyên lai Diệp Xuyên không phải phương thế giới này khí vận chi tử, nhiều lắm là xem như Viêm Quốc khí vận chi tử, mà lại nghe Sùng Vũ Hầu ý tứ, cái này quốc vận túc chủ còn không chỉ hắn một vị. Xem ra vị này Sùng Vũ Hầu đại nhân, quả nhiên vẫn là mang một viên muốn tạo phản tâm a. Đáng tiếc, cũng không biết Sùng Vũ Hầu kế hoạch đã bị Viêm Quốc hoàng tộc biết được bao nhiêu. Dù sao bên cạnh hắn thế nhưng là bị sắp xếp một vị trấn phủ ti giáo úy a. Thẩm Chu, ta nhìn ngươi thiên phú tu luyện yêu nghiệt như thế, nguyên lai tưởng rằng ngươi cũng mang theo quốc vận, kết quả phát hiện cũng không phải là như vậy. Sùng Vũ Hầu còn nói thêm, hắn cảm thán một tiếng, càng không nghĩ đến, ngươi lại còn có thể phát giác linh khí dị thường, dị vãng đều là những người khác nhìn không thấu hắn Sùng Vũ Hầu, hiện tại hắn lại nhìn không thấu một người trẻ tuổi. Có lẽ là ta thiên phú dị bẩm đi. Thẩm Chu hồi đáp, không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, lão sư kia, còn xin ngươi truyền thụ cho ta đệ ngũ cảnh pháp môn tu luyện, thuận tiện đem đến tiếp sau cảnh giới tu luyện pháp cùng nhau nói cho ta biết đi. Nếu biết sự tình trải qua, vậy hắn trong lòng cũng không có cái gì nghi ngờ. Linh khí này bên trong thần dị lực lượng là không phải tốt, cái kia thế tất yếu thanh trừ ra ngoài, hắn cũng không muốn khi Viêm quốc hoàng tộc chó. Tốt Sùng Vũ Hầu cũng gật gật đầu, nội tâm nhịn không được thở dài, hắn đối với Thẩm Chu lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đúng vậy a, biết sự thực lại có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ liền bởi vậy lựa chọn từ bỏ tu luyện, dừng bước tại đệ tứ cảnh sao? Đây đối với truy cầu lực lượng võ giả tới nói, hiển nhiên là chuyện không thể nào, lại càng không cần phải nói, Thẩm Chu thiên phú tu luyện còn khủng bố như thế nào lại như vậy cam tâm đâu? Cho dù biết đây là một cái hố to, cũng phải hướng bên trong nhảy. Đúng lúc này, Sùng Vũ Hầu giống như là đột nhiên cảm ứng được cái gì, hắn hơi nhướng mày, hai mắt nhắm lại, nheo một cái, chỉ gặp một đạo tàn ảnh màu trắng từ Sùng Vũ Hầu trên thân tuôn ra, lấy cực nhanh tốc độ xuyên thấu đại điện, thẳng đến chân trời mà đi. Sau một khắc, liền nghe một đạo thản nhiên hài lòng thanh niên tiếng cười, vang vọng toàn bộ Quảng Hà cung, "Sùng Vũ Hầu đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Chương 84 hoàng thất người tới, chương 84 hoàng thất người tới có người đến. Thẩm Chu thân ảnh cũng đống nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở ngoài đại điện. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một chiếc phi thuyền từ chân trời bay tới, cũng cuối cùng nằm ngang tại Quảng Hán cung phía trên, hướng mặt đất bỏ ra một đạo bóng ma khổng lồ. Phi thuyền này dài ước chừng hơn 70 trượng, đầu thuyền hiện lên giao long ngẩng đầu chi tư, đuôi thuyền thì hình như đuôi phượng, một mặt to lớn cờ xí đứng sững ở đỉnh cao nhất, đón gió pháp phối, đó chính là đại biểu Đại Viêm Hoàng thất Long Kỳ. Ông trời ơi, thật là đồ sộ a. Lần này động tinh khổng lồ, cũng đưa tới Quảng Hán cung chú ý của mọi người, trong lúc nhất thời, Diệp Xuyên, Ân Thập Vũ, Bạch Phong bọn người nhao nhao đưa ánh mắt về phía trong bầu trời, liên tục phát ra sợ hãi thán phục. Nơi này phần lớn người đều không có đi ra Quảng Hán Châu, nơi nào thấy qua như vậy uy vũ bá khí phương tiện giao thông. Cho dù là Thẩm Chu cũng là hơi có động dung, đời trước hắn ngồi qua máy bay, nhưng là phi thuyền này thật đúng là không có ngồi qua. Phi thuyền kia bong thuyền, chính uy phong lẫm lẫm đứng đấy hơn 10 người, bọn hắn đại bộ phận người khoác áo giáp, như chúng tinh phụng nguyệt đem một vị thanh niên chen chúc ở trung ương. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, dáng dấp anh tuấn không gì sánh được, hắn mặc một bộ xanh nhạt lăng la cẩm bào, áo bên cạnh còn thêu lên đẹp đẽ tơ vàng vân vân. Thẩm Chu đem ánh mắt quét tới, con ngươi có chút co rụt lại, Viêm quốc hoàng 14 con, Cơ Tùng Vân. Thật đúng là nhắc Tào Tháo đến, vừa mới đàm luận đến Viêm quốc hoàng tộc, đối phương liền xuất hiện, hơn nữa còn là cái hoàng tử. Đối phương cái này trùng trùng điệp điệp nhân mã, rõ ràng kẻ đến không thiện A14 điện hạ, người đến ta Quảng Hà cung, ý muốn như thế nào a? Sùng Vũ Hầu không kiêu ngạo không tự ti mở miệng, hắn âm thần cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, thân ảnh cô đơn cùng đối phương phi thuyền khổng lồ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. 14 điện hạ. Nghe thấy Sùng Vũ Hầu xưng hô, Quảng Hán cung bọn người lấy làm kinh hãi, đối phương lai lịch vậy mà như thế to lớn. Đối mặt Sùng Vũ Hầu hỏi thăm, Cơ Tùng Vân cũng mỉm cười trả lời, "Hầu gia, ta ngàn dặm xa xôi từ kinh thành đi vào cái này xa xôi tiểu châu, tự nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng." Hắn ngừng nói, nhưng không có nói tiếp, mà là cúi đầu xuống, nhìn xuống phía dưới Quảng Hán cung cả đám người, trên mặt mỉm cười tùy theo trở nên lạnh, nhĩ đẳng đã biết bản hoàng tử chính là Viêm quốc điện hạ, vì sao không quỳ? Chẳng lẽ các ngươi những này hương giá tiểu dân, thậm chí ngay cả điểm ấy lễ tiết cũng không hiểu sao? Ân Thập Ngũ, Diệp Xuyên bọn người lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao trước tiên quỳ xuống, cho dù là Lâm Ngữ Tĩnh, dù xuống trong ánh mắt lộ ra không cam lòng thân sắc, nhưng vẫn làm theo. Trong ngay mắt, toàn bộ Quảng Hán cung liền rầm rầm quỳ xuống một màn lớn, Viêm quốc xã hội đẳng cấp sơ nghiêm, hoàng quyền chí thượng, quân quân, thần thần, cha cha, con phong kiến lễ giáo, đã là xâm nhập lòng người, là khắc vào Viêm quốc bách tính trong lòng sự tình. Rất tốt, Cơ Tùng Vân khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, cái này nho nhỏ Quảng Hán Châu mặc dù bị Sùng Vũ Hầu khống chế nhiều năm, nhưng xem ra hoàng thất uy nghiêm như cũ còn tại. Ân, không đối. Cơ Tùng Vân nhưng lại nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện lại có một cái cá lọt lưới. Cách đó không xa, một thiếu niên cứ như vậy thẳng tắp lấy cái eo, con người quặn quẽ mà nhìn chằm chằm vào hắn, không có bất kỳ cái gì muốn quỳ xuống ý tứ. Lớn mật, ngươi vì sao không quỳ? Trên phi thuyền, không đợi Cơ Tùng Vân nói chuyện, một vị người mặc áo giáp đại hán khôi ngô liền vượt lên trước khiển trách. Đỉnh đầu của người này bên trên danh tự thì là Hoàng gia cận vệ quân đề kỵ, Tưởng Nguyên Hoa Thẩm Chu liền khẽ cười một tiếng, mệnh ta cứng rắn, không học được xoay người, huống chi là quỳ xuống. Hắn một thế này, chính là chạy tùy tâm sở dục mà sống, hắn chỉ biết là lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, chỉ là một cái hoàng gia cũng xứng hắn quỳ xuống. Không tự do không bằng chết. Lời này vừa nói ra, Quảng Hán cung Ân Thập Ngũ bọn người nhịn không được là Thẩm Chu lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn biết Thẩm Chu cuồng, nhưng là không nghĩ tới cũng dám cuồng đến nước này, đối mặt hoàng gia vậy mà đều dám có như vậy cốt khí. Thật sự là đang tìm cái chết a. Diệp Xuyên cũng là trong lòng thầm than, nhưng nội tâm lại không khỏi sinh ra một cô hướng tới. Cơ Tùng Vân lập tức giận quá thành cười, tốt, tốt một cái mệnh cứng rắn không học được xoay người. Tưởng Nguyên Hoa rất hiểu chủ tử nhà mình tâm lý, Cơ Tùng Vân vừa mới nói xong, hắn liền từ trên phi thuyền nhảy ra, tựa như lưu tinh xẹt qua trường hạ, hướng phía Thẩm Chu lao nhanh mà đi. Vâng. Ngoài đại điện trên quảng trường, song phương thân ảnh liền thẳng tác động vào nhau, kích thích đại lượng khói bụi. Thừa Cơ Tùng Vân khoe miệng hiện lên dáng tươi cười, hôm nay tới đây Quảng Hán Châu, hắn liền kế hoạch trước cho Sùng Vũ Hầu tới một cái ra vai phủ đầu, hiện tại kế hoạch thực hành rất thành công, cũng phải thua thiệt có cái này không có đầu óc hoàng bao tiểu tử phối hợp. Nhưng sau một khắc, Cơ Tùng Vân nụ cười trên mặt liền đọc lại, bởi vì khói bụi tán đi đằng sau, hắn lại trông thấy Tưởng Nguyên Hoa vậy mà quỳ rạp xuống đất, mà vị thiếu niên áo xanh kia chính một mặt nhàn nhã ngồi tại Tưởng Nguyên Hoa trên lưng. Đừng nói là Cơ Tùng Vân, những người khác cũng đều là một mặt không tưởng được, tiểu tử này thực lực tựa hồ quá mạnh. chỉ có trôi nổi tại không trung Sùng Vũ Hầu thể hiện ra ý cười. Thời khắc này Tưởng Nguyên Hoa hoa mắt chóng mặt, một mặt chấn kinh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn hoàn toàn không thấy rõ ràng Thẩm Chu bất kỳ động tác gì? Cận bệ quân, rối tinh rối mù, nghi hoặc ở giữa, Thẩm Chu mỉa mai âm thanh ở bên tai vang vọng. Tưởng Nguyên Hoa lập tức mặt đỏ lên. Từ đâu tới mao đầu tiểu tử, dám khiêu khích hoàng gia uy nghiêm? Lại là gầm lên giận dữ, lần này là đứng Cơ Tùng Vân bên cạnh một vị nam tử gầy gò nói chuyện. Hoàng gia cận vệ quân thị vệ trưởng, Tả Thương. Sau một khắc, cái này Tả Thương liền phảng phất như thiểm điện xung ra, so cái kia Tưởng Nguyên Hoa tốc độ càng nhanh, khí thế càng dọa người. Chỉ là hắn còn không có tới gần đến Thẩm Chu trước người, liền gặp không trùng khí lãng chập trùng, Tả Thương lại đột nhiên bay rất ra ngoài, đánh vỡ quảng hán cung cửa lớn, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Tại dưới mí mắt ta, đối ta đệ tử động thủ một lần thì cũng thôi đi, còn dám tới lần thứ hai. Sùng Vũ Hầu hờ hững thanh âm truyền đến. Hắn âm thần trôi nổi tại không trung động đều không có động đậy, nhưng không hề nghi ngờ, vừa rồi xuất thủ đánh bay Tả Thương đúng là hắn. Người bên này đánh con thì tra tới, vậy ta đây bên cạnh tự nhiên cũng có thể chơi như vậy. Cơ Tòng Vân trên khuôn mặt tuấn mỹ kia lập tức lộ ra một chút khẩn trương cùng bất an, rõ ràng đều đã chán trường lâu như thế, vị này Sùng Vũ Hầu đại nhân như trước vẫn là ác liệt như vậy. Lần này ra vai phủ đầu xem như triệt để thất bại, ngược lại là bị đối phương cho giáo dục một trận. Cơ Tùng Vân siết chặt nắm đấm, hiện tại Viêm Quốc còn cần Sùng Vũ Hầu chiến lực, cũng không có thể cùng hắn vạch mặt. Vừa nghĩ đến đây, Cơ Tòng Vân trên mặt lại lần nữa tách ra dáng tươi cười ôn hòa, hầu ra dạy phải, ta thủ hạ này không biết lễ tiết, đơn thuần bọn hắn tự tìm. Ta hôm nay tới đây, cũng là phụng phụ hoàng chi mệnh, là hầu ra ngươi ban bố một đạo thánh chỉ. Nói đi, chỉ thấy Cơ Tùng Vân vung tay lên, bên cạnh hắn một vị hình thể hơi mập lao thái giám liền đứng dậy, đồng thời đem hắn trong tay vàng sáng thánh chỉ chậm chậm triển khai. Chương 85 thánh chỉ cùng mời chào, chương 85 thánh chỉ cùng mời chào Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu biết, nay phương Bắc chi cảnh liên tục gặp địch quốc quấy nhiễu, phong hỏa liên doanh, xâm phạm biên giới báo nguy, chấm tấm rất lo. Sùng Vũ Hầu trung dũng gồm nhiều mặt, thao lược khăm ra, nay đặc mệnh làm trấn Bắc đại tướng quân, ngay hôm đó lên phía Bắc, thú vệ biên cương, vệ ta lớn Viêm quốc đất, dương ta đại Viêm thiên uy, khâm thử. Béo thái giám không đội không chậm niệm xong thánh chỉ, Sùng Vũ Hầu mới hiểu được tới, trong lòng không khỏi cười lạnh, có trách gần đây hắn sói mòn tu vi sẽ không hiểu khôi phục, nguyên lai là triều đình cần hắn đi sông pha chiến đấu. Lúc hữu dụng liền hướng trong chết dùng, vô dụng thời điểm liền ném qua một bên tôi lấy. Sùng Vũ Hầu trong lòng một mảnh bí thương. Tiếp chỉ đi, Sùng Vũ Hầu đại nhân. Béo thanh âm của thái giám vang lên lần nữa. Hắn cặp kia bị giữ tợn nhét chung một chỗ híp híp mắt, chính người không ngớt mà nhìn xem Sùng Vũ Hầu, tiếp lấy lại đề điểm một câu, còn xin ngài không cần cô phụ hoàng thượng có ý tốt. A Thẩm Chu ngẩng đầu yên lặng nhìn xem một màn này, hắn biết bọn này khách không mời mà đến ở trong, chỉ sợ sẽ là vị này nhìn qua hòa ái dễ gần thái giám thực lực mạnh nhất. Bởi vì hắn trên đầu viết Đông Sưởng trưởng ấn thái giám, Lưu Đồng Đông Sưởng hán công à đồng dạng tại võ hiệp kịch ở trong, có thể lên làm chức vị này đều là nhất đẳng cao thủ. Gặp Sùng Vũ Hầu chậm chạp không có trả lời, Cơ Tùng Vân cũng là mặt lộ khẩn trương, trên phi thuyền người mỗi một vị đều thần sắc căng cứng tới cực điểm. Nếu là Sùng Vũ Hầu tại lúc này đột nhiên lựa chọn lập bàn, bọn hắn cái này hoàng gia trong vệ đội, đoán chừng cũng liền hán công có thể miễn cưỡng còn hoàn thủ. Làm đã từng Viêm quốc đỉnh phong, Sùng Vũ Hầu chiến lược cũng không phải là trưng cho đẹp. Mọi người ở đây đều chờ đợi Sùng Vũ Hầu đáp án. Sau một lát, chỉ thấy Sùng Vũ Hầu ánh mắt thần thái chôn bụi, hắn dập đầu nói ra, tạ chủ long ân. Theo Sùng Vũ Hầu trả lời, trên phi thuyền đám người cũng tất cả đều buông lòng một hơi, điều này đại biểu Sùng Vũ Hầu thỏa hiệp. Lưu Đồng một cái lắc mình xuất hiện tại Sùng Vũ Hầu trước mặt, đem thánh chỉ bỏ vào Sùng Vũ Hầu trong tay, lại dặn dò, còn xin hầu gia mau chóng lên đường đi. Phương Bắc tình thế biên cảnh cấp bách a. Sùng Vũ Hầu không có trả lời, mà là nói ra, vậy bản hầu cái này Quảng Hán Châu hoàng thượng nói, cái này Quảng Hán Châu vẫn là ngài đất phong, triều đình sẽ không tăng dự. Lưu Đồng mỉm cười mở miệng nói ra, mà lại hầu ra ngươi nếu là lần này trấn thủ biên cương có công, hoàng thượng nguyện ý thêm vào cho ngươi càng nhiều đất phong, nói không chừng à, sẽ còn cho ngài một tỉnh đầu Viêm quốc thực hành nguyện, châu, tiết kiệm cấp ba chế, tại châu phía trên còn có tiết kiệm, bất quá Sùng Vũ Hầu nghe thấy lời này, trên mặt lại là một chút tình cảm ba động đều không có. Cho dù thật cho hắn một tỉnh, hắn thấy cũng bất quá là dễ hơi lớn hơn một chút xương cốt thôi. Bản hầu biết hắn chỉ nói là các loại bản hầu xử lý xong trong tay sự vụ liền xuất phát. Như vậy rất tốt. Lưu Đồng gật gật đầu, đột nhiên lại lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, hoàng thượng còn nghe nói hầu gia những năm này một mực tại bồi dưỡng thiên tài. Sùng Vũ Hầu như mày, nội tâm có một tia dự cảm bất tường, phải thì như thế nào? Là như vậy. Lưu Đồng nói ra, ngày gần đây hoàng thượng lão nhân gia ông ta cũng có bồi dưỡng thiên tài ý nguyện, liền muốn từ hầu gia ngài bên người chọn lựa mấy vị tiếp vào kinh thành thành hoàng đình viện bên trong bồi dưỡng, ngươi xem coi thế nào? Nghe thấy lời này, Quảng Hán cung một đám thiên kiêu trong lòng lập tức đã tuôn ra một trận cảm giác khác thường. Hoàng đình viện chính là Viêm quốc bồi dưỡng võ giả tuổi trẻ học phủ cao nhất, phóng nhãn toàn bộ Viêm quốc chỉ có cao cấp nhất cái đám kia thiên kiêu mới có thể tiến vào trong đó. Ở nơi đó có thể hưởng thụ được toàn Viêm quốc đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện. Ta muốn nói không một chữ. Sùng Vũ Hầu mặt mày xanh lét. Hầu gia không nguyện ý, hoàng thượng tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Lưu Đồng đem tư thái thả rất thấp, nhưng là ta cảm thấy hay là đến cho người trẻ tuổi một cái tự mình lựa chọn cơ hội. Ngươi cứ nói đi hầu gia. Sùng Vũ Hầu mặt không biểu tình, bầu không khí rằng co đọc lại sau một lát, hắn vừa rồi nói ra, tốt. Chuyện cho tới bây giờ, Sùng Vũ Hầu đâu còn có thể không rõ, chính mình em thầm tìm kiếm quốc vận tốc chủ cũng tăng thêm bồi dưỡng kế hoạch, đã bị hoàng tộc biết được. Đối phương cái gọi là chọn lựa, thuần túy chính là đánh giám, căn bản chính là hướng về phía Diệp Xuyên đi. Nếu như hoàng đế cưỡng ép muốn mang đi Diệp Xuyên, hắn thật đúng là không có gì tốt ngăn cản biện pháp, nhưng bây giờ lao thái giám này vậy mà để Diệp Xuyên tự mình lựa chọn, đó chính là một cơ hội. Sùng Vũ Hầu đối với Diệp Xuyên có lòng tin, hắn đã dạy bảo Diệp Xuyên 3 năm, 3 năm này thời gian hắn cơ hồ ăn ở đều cùng Diệp Xuyên cùng một chỗ, đồng thời cũng đem hắn chuyển thừa không giữ lại chút nào chuyển cho Diệp Xuyên, hoàn toàn là đem Diệp Xuyên xem như thân nhi tử đến đối đãi. Nghe thấy Sùng Vũ Hầu đáp ứng, Lưu Đồng quả nhiên cũng không giả, hắn trước tiên liền đưa mắt nhìn Diệp Xuyên trên thân, vị tiểu công tử này, ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập ta Viêm Quốc Hoàng Đình Viện a? Diệp Xuyên trên mặt lập tức xuất hiện chần chờ cùng dao động, ánh mắt của hắn lắc lư, khi thì nhìn về phía một mặt nghiêm túc Sùng Vũ Hầu, khi thì nhìn về phía cười không ngớt Lưu Đồng. Một bên là Sùng Vũ Hầu ân tình, một bên là càng thêm rộng lớn tương lai. Một phen nội tâm dãy rủa đằng sau, Diệp Xuyên rốt cục mở miệng nói ra, ta nguyện ý gia nhập Hoàng Đình Viện. Nói xong lời này, hắn liền vùi đầu đi. Sùng Vũ Hầu toàn thân run lên, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Xuyên vậy mà lại làm ra lựa chọn như vậy. 3 năm tâm huyết, tại thời khắc này đều phó mặc. Sư đệ ngươi nơi xa, Đoạn Sương cũng là không thể tin nhìn xem Diệp Xuyên. Bao nhiêu cái hoa tiền mượt hạ, Diệp Xuyên đều luôn miệng nói phải bảo vệ nàng cả đời, a bây giờ lại vâng. Trên phi thuyền cơ Tùng Vân thì là cười lạnh một tiếng, chim khôn biết chọn cây mà đậu, cái này cũng không ngoài ý muốn. Tốt, xem ra vị công tử này đã làm ra quyết định của hắn. Lưu Đồng cũng cười đứng lên, hầu ra ngài hẳn là sẽ không nuốt lời đi. Mang đi đi Sùng Võ ánh mắt ảm đạm phất phất tay, cũng không nhìn nữa Diệp Xuyên một chút. Vì thương tại tâm chết. Ân Thập Vũ, Tần Hải các loại Sùng Vũ vệ, trong đôi mắt cũng đều nổi lên vẻ bất nhẫn. Bọn hắn hoàn toàn biết được, Sùng Vũ Hầu đối với Diệp Xuyên đưa cho yêu mến cùng mong đợi, có như thế nào nồng đậm nặng nề. Vậy đa tạ hầu gia. Lưu Đồng vui vô cùng, hắn cũng không có như vậy bỏ qua, mà là vừa nhìn về phía Thẩm Chu, vậy vị này công tử, ngươi lại có hay không nguyện ý gia nhập Hoàng Đình Viện đâu? Thẩm Chu ngược lại là không nghĩ tới đối phương lại còn nhớ chính mình, nhìn xem lão thái giám này ôn hòa ánh mắt, hắn một tiếng cự tuyệt, không hứng thú. Tiếng nói vừa ra, bao quát Sùng Vũ Hầu ở bên trong người đều kinh ngạc nhìn sang, đối mặt này thiên đại dụ hoặc, Thẩm Chu vậy mà cự tuyệt, mà lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Bất quá liên tưởng đến vừa rồi Thẩm Chu cái kia thả bị gãy chứ không chịu công thái độ, làm ra quyết định này, cũng là hoàn toàn chính xác phù hợp tính cách của hắn. Lưu Đồng cũng là tương đương ngoài ý muốn, hắn tiếp tục mở miệng thuyết phục, còn xin công tử suy nghĩ tỉ mỉ một chút, Hoàng Đình Viện chính là Viêm Quốc học phủ cao nhất, ngươi chỉ có tiến vào bên trong, mới có thể có được cao hơn điểm xuất phát không cần suy tính. Thẩm Chu đánh gãy lao thái giám lời nói, ta đã chịu đủ các ngươi những lễ nghi phiền phức này. Chương 86 giữa ngươi và ta, kém một cái hồng câu chương 86 giữa ngươi và ta, kém một cái hồng câu đối với Thẩm Chu cự tuyệt, Lưu Đồng cũng là không tức giận, thậm chí là nụ cười trên mặt đều bảo trì không thay đổi, dù sao chiêu nạp Thẩm Chu là hắn nhất thời cao hứng quyết định, không thành công cũng không quan trọng. Cái kia đã như vậy, công tử ngươi có thể trước từ ta vị này ngu xuẩn thị vệ trên thân xuống tới. Lưu Đồng còn nói thêm, từ đầu đến giờ, Thẩm Chu vẫn ngồi ở kia tưởng nguyên hoa trên thân, hết lần này tới lần khác lấy tưởng nguyên hoa lực đạo, còn tránh thoát không được, bị làm mấy phần chuông đệm thịt. Không có vấn đề. Thẩm Chu liền vỗ vỗ cái mông, đứng người lên, tưởng nguyên hoa vội vàng xám xịt ôm đầu rời đi, hắn chú ý tới, trên trời cơ Tùng Vân nhìn hắn ánh mắt tràn đầy chán ghét. Tưởng nguyên hoa lập tức không gì sánh được hối hận, 14 hoàng tử mang theo nhiều như vậy thị vệ đến, nhưng hắn vì chiếm được chủ tử vui vẻ, lựa chọn cái thứ nhất ra mặt. Lần này, hắn về sau chỉ sợ ngay cả thị vệ cũng làm không thành. Cái kia tốt, hầu gia, chúng ta liền chuẩn bị cáo tử. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hoàng gia vệ đội cũng không chuẩn bị lại nơi này tiếp tục lưu lại, Lưu Đồng bay tới Diệp Xuyên bên người, Diệp công tử, mời theo ta lên thuyền đi. Còn xin chờ một chút. Diệp Xuyên lại là nói ra, trước lúc rời đi, ta muốn khiêu chiến một người. Ai? Diệp Xuyên một chỉ Thẩm Chu, hắn. Từ gặp phải Thẩm Chu dây thứ nhất bắt đầu, đối phương liền để hắn mất hết mặt mũi, để hắn bị thiên tiêu doanh người cười nhạo vũ đủ. Đến phía sau, Sùng Vũ Hầu càng là đem hắn đệ tử thân truyền này đều đuổi đi, chỉ để lại Thẩm Chu xì xào bàn tán. Hiện tại, liền xem như trong hoàng cung tới đại nhân vật, vậy mà cũng nghĩ đem hắn cùng Thẩm Chu cùng một chỗ chiêu nạp tiến Hoàng Đình Viện bên trong. Một loạt này đãi ngộ để Diệp Xuyên rất khâm phục, bởi vậy hắn muốn ở chỗ này, hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn so Thẩm Chu mạnh. Cho dù là cả hai đã song song cũng không có khả năng. Hắn mất đi mặt mũi và vinh quang, nhất định phải tự tay cầm về. Mà lại, Diệp Xuyên còn phát hiện một chút, đó chính là trên phi thuyền bị kia 14 điện hạ, đối với Thẩm Chu là tương đương không thích, nếu là mượn luận bản tên trừ bỏ Thẩm Chu, thế tất cũng có thể lấy vị hoàng tử này niềm vui. Vậy hắn tại Hoàng Đình Viện bên trong tiền đồ chắc hẳn cũng sẽ càng thêm rộng lớn. Diệp Xuyên cảm thấy mình kế hoạch này có thể nói là nhất tiễn song điêu, đơn giản hoàn mỹ. A, Lưu Đồng ngược lại là không nghĩ tới Diệp Xuyên sẽ đưa ra như thế cái yêu cầu, trên phi thuyền cơ Tùng Bần trước tiên cười nói, bản hoàng tử cảm thấy có thể thực hiện. Sùng Vũ Hầu hai tên đệ tử tự giết lẫn nhau, đây chính là một kiện có ý tứ sự tình, quá đẹp. Lưu Đồng thì là nhìn về phía Sùng Vũ Hầu, hầu gia, ngươi cảm thấy thế nào? Tới đi. Không đợi Sùng Vũ Hầu trả lời, Thẩm Chu liền vượt lên trước đáp ứng. Giờ phút này, hắn nhìn xem Diệp Xuyên ánh mắt giống đang nhìn một người chết. Sùng Vũ Hầu thấy thế liền cũng không nói thêm gì nữa, ngầm thừa nhận đồng ý tốt, đến. Diệp Xuyên cũng nói, mặc dù hắn biết được Thẩm Chu tu vi là tứ cảnh đỉnh phong, so với hắn cao hơn, nhưng này thì như thế nào? Hắn Diệp Xuyên vượt cấp phá địch liền cùng uống nước ăn cơm một dạng đơn giản, lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chính điện trước trên quảng trường, hai người đứng đối mặt nhau. Vô luận là hoàng tộc vệ đội hay là Quảng Hán cung thành viên, đều tập trung tại trận chiến đấu này. Diệp Xuyên hít sâu một hơi, bị nhiều đại nhân vật như vậy nhìn chăm chú, khẩn trương sau khi, hắn càng nhiều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lần này nhất định phải đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn. Một bên khác Thẩm Chu thì là thần sắc bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý người chung quanh ánh mắt, trận chiến đấu này, nhất định chỉ có một người còn sống. Như vậy hiện tại trò hay mở màn. Diệp Xuyên đọc trong miệng hắn tự cho là anh tuấn lời kịch, đồng thời chỉ thấy trung quanh hắn không gian phảng phất bị bóp méo bình thường, vậy mà nổi lên từng đợt hình dạng gợn sóng, tựa như thân ở tại trên mặt hồ. À, trông thấy một màn này, một bên Lưu Đồng trên mặt lập tức nổi lên vui mừng, đây không phải Sủng Vũ Hầu phi độ tuyển qua vân sao? Không có nghĩ rằng hắn thậm chí ngay cả môn võ học này đều chuyển cho Diệp Xuyên, xem ra hắn quả nhiên đối với cái này Diệp Xuyên rất coi trọng a. Kể từ đó, đem Diệp Xuyên mang về hoàn thành, ngược lại là nhận được cái siêu cấp lớn tiền nghi. Hy vọng ngươi tố chất tâm lý đủ mạnh, chớ để cho ta đánh vỡ phòng. Diệp Xuyên cùng ngạo thanh âm vang lên đồng thời, bản thân hắn cũng hướng phía Thẩm Trú bắn bọn mà đi. Hắn cái kia quanh thân gợn sóng tựa hồ có một loại nào đó tiến lên lực lượng, lại là để tốc độ của hắn tăng nhiều, cơ hồ là trong chớp mắt liền tới đến Thẩm Trú trước người. Tới đây cho ta. Diệp Xuyên tay phải làm chào trạng, lòng bàn tay đối với Thẩm Trú về sau vừa thu lại. Trung quanh vòng xoáy càng rõ ràng thâm thúy, đem Thẩm Trú cũng đặt vào trong đó, không khí tựa hồ cũng biến sền sệt đè nén. Thẩm Trú lại là đứng tại chỗ động cũng không động, đồng thời phát ra cảm thán, thì ra là thế, gợn sóng vậy mà có thể sinh ra hấp lực sao, có chút ý tứ. Gặp hắn không có chút nào chịu ảnh hưởng, Diệp Xuyên biến sắc, ngươi vì cái gì không bị ảnh hưởng? Cho cười, chẳng lẽ con kiến học xong té ngã, liền có thể ngã sấp xuống voi lớn sao? Nương theo lấy Thẩm Trú lời nói, một con voi lớn pháp tướng ngưng tụ mà ra, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Ngang, cự tượng kia phát ra một tiếng che trời gầm thét, sóng âm như là thực chất hóa công kích, chấn Diệp Xuyên tâm thần kịch đãng. Ít nhất là đại thành luyện thể pháp, gia hỏa này đục thân vậy mà cường hãn như vậy khoa trương. Diệp Xuyên vừa hãi vừa sợ, tại cái kia giữ tận khôi ngô voi lớn trước mặt, hắn vô ý thức lựa chọn triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách, đồng thời vô bên hông. Đi. Chỉ gặp bảy trôi tiểu đao từ nó bên hông trong túi láo chui ra, đón gió mà lớn dần, cuối cùng hóa thành bảy trôi tỏa ra ánh sáng lung linh phi đao, phát ra chói tai tiếng nổ, từ bốn phương tám hướng hướng phía Thẩm Trú dũng mãnh lao tới. Một bên Sùng Vũ Hầu lông mày bật chết, đây là hắn đưa cho Diệp Xuyên bảo cụ, Thất Tinh Đao. Bây giờ lại bị phản đồ này dùng để đối phó hắn một đệ tử khác. Đối mặt Thất Tinh Đao toàn phương vị tiến công, Thẩm Trú sắc mặt chưa đổi, tay phải của hắn nhẹ nhàng dựng đến phía sau lưng địa kiếm phía trên. Keng. Sau một khắc, liên tiếp kim thiết tương giao tiếng vang triệt, không trung đột nhiên xuất hiện mắt trần có thể thấy hỏa hoa. Mỗi một chôi Thất Tinh Đao liền tại trong nháy mắt đó bị đẩy lùi ra ngoài, mà Thẩm Trú lại là động tác chưa biến, thậm chí hắn còn buông lỏng ra nắm chặt địa kiếm tay. Cái gì? Diệp Xuyên kinh hãi không gì sánh được, hắn hoàn toàn không hiểu rõ trước mắt một màn này, Thẩm Trú mới vừa rồi là bạn kiếm đem hắn Thất Tinh Đao toàn bộ đánh bay sao? Nhưng hắn vì cái gì không có trông thấy Thẩm Trú có bất kỳ xuất kiếm động tác? Tiểu tử này tu luyện võ học đến tuột cùng là cái gì, vậy mà như thế ly kỳ. Càng phát hoảng sợ cùng bất an tràn ngập tại Diệp Xuyên toàn thân, đối mặt thần bí mà địch nhân cường đại, Diệp Xuyên vô ý thức không ngừng lùi lại. Thẩm Trú thì là không nội vã mà đi hướng hắn, ngươi không phải muốn giết chết ta sao, vì cái gì còn muốn cùng ta kéo dài khoảng cách? Để cho ta nói cho ngươi một kiện chân tướng đi, thực lực tương đương hai phe đối chiến thời điểm, lẫn nhau khoảng cách mới có ý nghĩa. Mà giữa ngươi và ta, khoảng cách căn bản không có chút ý nghĩa nào. Sau một khắc, Diệp Xuyên cũng cảm giác được lồng ngực chỗ truyền đến ấm áp xúc cảm, bên tai vang lên một đạo nghiền ngẫm thanh âm, ngươi nhìn, giống như vậy, ta lập tức liền có thể chạm tới trái tim của ngươi. Thẩm Trú không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời lấy tay nhẹ nhàng đặt tại trái tim của hắn vị trí. Trong chốc ngắn này, Diệp Xuyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, con ngươi co lại nhanh chóng, hắn như bị sét đánh bình thường, bước chân lảo đảo, lần nữa lui về phía sau. Khủng bố, cường đại, thần bí, không thể chiến thắng. Diệp Xuyên đầy đầu đều là đối với Thẩm Trú sợ hãi tháng phục, đại não lần nữa vọt tới một trận quen thuộc mê mội nhói nhói cảm giác, hắn bởi vì khẩn trương miệng lớn hô hấp lấy không khí, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể dùng ra hắn sau cùng át chủ bài. Ta sẽ để cho ngươi bởi vì xem nhẹ ta trả giá đắt. Diệp Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp hắn nhục thân đột nhiên như là con rối bình thường đứng vững bất động, một đạo tàn ảnh nhưng từ trong thân thể của hắn tuôn ra. Âm thần. Chương 87 vận khí không dùng được. Chương 87 vận khí không dùng được. Làm Sùng Vũ Hầu đệ tử thân truyền, Sùng Vũ Hầu tự nhiên cũng đem âm thần xuất khiếu chiêu này dạy cho Diệp Xuyên. Nói như vậy, âm thần xuất khiếu tốc độ muốn xa xa nhanh hơn bản thân võ giả tốc độ xuất thủ, thật giống như trước đó Sùng Vũ Hầu thân ở Quảng Hà Cung, lại có thể lấy âm thần chớp mắt đến ở ngoài ngàn dặm chém giết đà long bình thường. Chỉ là so với Sùng Vũ Hầu âm thần, Diệp Xuyên âm thần chi pháp còn không có tu luyện quá lâu thời gian, lạnh nhạt không gì sánh được, căn bản chính là cưỡng ép thi triển, lại thêm hắn giờ phút này đại nào trong không, trong lòng cực độ khủng hoảng, thi triển ra càng là triệt để luống cuống tay chân. Diệp Xuyên âm thần rời tách thể, liền giống như bèo trôi không dễ bình thường hư ảo, tựa như diều đứt dây bình thường siêu siêu bèo bèo khắp nơi bay loạn. Đừng nói là công kích Thẩm Trú, thậm chí là ngay cả khống chế nó hành động đều khống chế không tốt. Tiểu tử này âm thần căn bản rối tinh rối mù, dạng này đều không cần cái kia Thẩm Trú xuất thủ, chính hắn liền sẽ bởi vì hồn không trở về vị trí cũ mà chết. Lưu Đồng nhíu mày, thân hình hóa thành lưu quang, xông vào giữa sân, hắn muốn đem đối phương cấp cứu xuống tới. Chỉ là sau một khắc, Lưu Đồng liền con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì Thẩm Trú không biết lúc nào đã lấy xuống sau lưng đại kiếm, đồng thời một đầu đường dọc chính hiện ra huyết sắc đỏ ửng, hiện lên ở Diệp Xuyên trên thân thể, từ đầu đến hông tương đương trực tiếp một đạo. Trọng kiếm vô phong, nhưng là tại Thẩm Trú chạm trước mặt, cho dù là dùng thiết truy, hắn cũng có thể vung ra một đạo chạm kích đến. Thẩm Trú nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng không thể để cái này Diệp Xuyên bởi vì chính mình ngu xuẩn mà tự sát, phần này thiện hạnh giá trị hắn nhất định phải nhận lấy. Hỗn đản. Diệp Xuyên âm thần phát ra rít lên một tiếng, hắn cảm nhận được chính mình nhục thân tan tác. Âm thần không có nhục thân, vậy liền cùng cô hồn dã quỷ không khác, không có nơi nghỉ lại, hắn chỉ có thể tiêu vong tại ở giữa thiên địa này. ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Cực độ không cam lòng Diệp Xuyên hướng về phía Thẩm Chu thét lên, hắn muốn thừa dịp tâm thần còn có thể còn sót lại thế gian cuối cùng thời gian, đối với Thẩm Chu phát ra một kích chí mạng. Chỉ là hắn âm thần vốn là dùng lạnh nhạt, hiện tại nhục thân đã chết, càng là không có dựa vào, càng nghĩ tới gần Thẩm Chu, lại là bay càng ngày càng xa. Ách Thẩm Chu khỏe miệng giơ lên một vòng ấm áp dáng tươi cười, cái trước nói với ta lời này ngũ cảnh yêu quân, cỏ mộ phần đã cao 3 mét. Cái gì? Giữa không trung Diệp Xuyên lộ ra vẻ kinh hãi, ngũ cảnh. Thẩm Chu lại còn chém giết qua ngũ cảnh cường giả. Làm Sùng Vũ Hầu đệ tử, Diệp Xuyên thế nhưng là nghe Sùng Vũ Hầu nói qua vô số lần, đệ tứ cảnh cùng đệ ngũ cảnh ở giữa chênh lệch thật lớn. Đối phương vậy mà thật làm được điểm này. Giờ khắc này, hắn tựa hồ rốt cục biết được mình cùng Thẩm Chu ở giữa chênh lệch, Diệp Xuyên không còn chấp nhất tại cùng Thẩm Chu liều mạng, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Sùng Vũ Hầu, phát ra hò hét, sư tôn, cứu ta a, ta còn không muốn chết. Sùng Vũ Hầu mặt không biểu tình, bất vi sở động. Diệp Xuyên âm thần càng phát tán loạn, tiếng reo hò của hắn cũng càng ngày càng nhỏ, tung bay cũng càng ngày càng xa. Thẳng đến một đoạn thời khắc, âm thần hóa thành xương trắng, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Trước khi chết, Diệp Xuyên bên tai vang lên một câu cuối cùng bình hòa lời nói, chết trên tay ta, là ngươi đời này duy nhất đáng giá ghi khắc sự tình. Nhanh chóng nhấp nhô đèn kéo quân bên trong, Diệp Xuyên xem cuộc đời của mình, vậy mà bị ai phát hiện, Thẩm Chu nói lời vậy mà hoàn toàn không sai. Dù sao hắn nhưng là hưởng thụ cùng một cái cường đại ngũ cảnh yêu quân đồng dạng đãi ngộ. Tự mình đưa tứ cảnh trung kỳ võ giả về nhà, thành công ngăn cản lưng nó phản sư môn, thiện hạnh giá trị 1500 công đức lục bên trong truyền đến nhắc nhở, không chỉ có để Thẩm Chu có chút thất vọng, vậy mà mới một chút như thế, không có cách nào, cái này Diệp Xuyên cảnh giới không cao lắm, tại Sùng Vũ Hầu đốt thúc bên dưới, nghĩ đến cũng không có làm việc các gì, không tính là đường đường chính chính đại ác nhân. Nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên, vậy mà muốn giết chết Thẩm Chu. Từ Diệp Xuyên biến thành chữ đỏ một khắc này, tính mạng của hắn cũng đã bắt đầu phi tốc đến ngược. Bất quá rất đáng tiếc một việc chính là, quốc vận cái đồ chơi này, xem ra đối với thiện hạnh giá trị cũng không có cái gì tăng thêm a, thật nhanh chạm kích tốc độ cho dù là ta ở bên cạnh quan chiến, lại cũng ngăn cản không được. Hắn chỗ làm môn võ học này, thật đúng là kỳ lưu động thân hình dừng lại giữa không trung, im lặng ngưng nghẹn, nội tâm không khỏi tuôn ra một cỗ nộ khí. Vốn là muốn đem cái này quốc vận túc chủ mang về hoàng thành phục mệnh, bây giờ lại bị đối phương gọn gàng chém giết. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Nhưng là lưu động không có phát tác, bởi vì hắn biết, nơi này có thể có cái càng mạnh tồn tại một mực để ép hắn. Trên phi thuyền, Cơ Tùng Vân cũng là nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy nộ khí, không nghĩ tới cái này Diệp Xuyên càng như thế không chịu nổi một kích, hắn vốn là muốn nhìn một trận cho hay, kết quả bây giờ bị cho ăn đầy miệng tức chó. Mà lại, cái này rõ ràng là trận luận bàn mà thôi, vì cái gì Thẩm Chu dám trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy, đem Diệp Xuyên cho giết chết. Hắn đến cùng có hay không đem chính mình cái này hoàng tử để ở trong mắt. Cơ Tùng Vân vốn là muốn lớn tiếng giận dữ mắng mỏ đối phương hành vi, nhưng là thấy Lưu Đồng đều không có mở miệng, vậy hắn cũng liền thức thời nuốt xuống bên miệng lời nói, đi theo bảo trì trầm mặc. Làm hoàng tử, hắn cũng không đốc, nơi này cao nhất người nói chuyện không phải hắn, cũng không phải Lưu Đồng. Có lẽ cái này Sùng Vũ Hầu lại bởi vì Thẩm Chu giết chết hắn đã từng đệ tử thân truyền mà nổi giận cũng không nhất định. Quyền cước không có mắt Sùng Vũ Hầu rốt cục mở miệng nói chuyện, hắn trực tiếp là trận chiến đấu này định tính, Diệp Xuyên tài nghệ không bằng người, chết liền cũng là hắn tự tìm. Lời này vừa nói ra, Lưu Đồng hai mắt nhắm lại, một trái tim chìm vào đáy cốc. Hắn mới vừa rồi còn là có chút quá đắc ý, sớm biết liền không nên đáp ứng cái này Diệp Xuyên yêu cầu. Chủ yếu hắn cũng không nghĩ tới cái này Thẩm Chu vậy mà có thể mạnh tới mức này, quốc vận túc chủ tại Viêm quốc cảnh nội hành động, là lại nhận vận khí tốt chiếu cố. Lại thêm hắn cũng một mực tại bên cạnh quan chiến, tự cho là sẽ không ra cái gì quá lớn ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tại cái này Thẩm Chu trước mặt, quốc vận túc chủ vận khí tốt, vậy mà không dùng được. Sùng Vũ Hầu âm thần xuất hiện tại 2.5 cái xuyên bên người, đối với vị này đã từng đệ tử, trong ánh mắt của hắn không có nửa điểm tình cảm. Sùng Vũ Hầu gỡ xuống Diệp Xuyên bên hông huyền hoàng túi, tay khẽ vây, cái kia bảy trôi tản mát các nơi thất tinh kiếm, liền một lần nữa rơi xuống trong túi áo. Về ngươi. Sùng Vũ Hầu lại đem túi vứt cho Thẩm Chu, đem chân nguyên độ nhập trong đó, liền có thể sử dụng. Thẩm Chu một thanh tiếp nhận, lúc này làm theo. Lúc này mới phát hiện túi này bên trong không gian vẫn còn lớn, ước chừng một cái bình thường phòng ngủ lớn nhỏ, bên trong trừ thất tinh đao, còn giả bộ những vật khác. Tu hành giới hành tẩu thiết yếu thần khí, túi chứa vật không gian. Liền không nói cái kia thất tinh đao, chỉ là túi này chính là cái thứ tốt, về sau muốn thuận tiện rất nhiều. Diệp Xuyên làm Sùng Vũ Hầu đệ tử thân truyền, đãi ngộ quả nhiên vẫn là kéo căng. Đa tạ lão sư. Thẩm Chu nói tiếng cảm ơn, liền rất tự nhiên đem túi chứa vật treo ở bên hông mình. Thuận tiện đem phía sau địa kiếm cũng bỏ vào, địa kiếm có chút phát ra kêu run, nó tại nói cho Thẩm Chu, nó không muốn vào trong phòng tối đang bị nhốt. Bất quá Thẩm Chu đâu để ý ngươi có muốn hay không, một mạch cương ép nhét vào. Chương 88 tự cho là thông minh, chương 88 tự cho là thông minh, một trận luận bàn đến đây là kết thúc. Sùng Vũ Hầu liền đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Đồng bọn người, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ là đang đợi bản hầu mời các ngươi ăn cơm? Sùng Vũ Hầu hạ lệnh chủ khách, Lưu Đồng bọn người thuận tiện giống như ở trong mộng mới tỉnh bình thường. Lưu Đồng lúc này hướng phía Sùng Vũ Hầu vừa chắc tay, cái kia hầu gia, chúng ta cái này cáo tử. Cuối cùng nói thêm câu nữa, còn xin hầu gia mau chóng khởi hành tiến về Bắc Cảnh, bên kia tình thế đã nguy như trồng trứng. Đây không phải đang nói đùa, Sùng Vũ Hầu không nói một lời. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, một chi này hoàng gia vệ đội tới thời điểm trùng trùng điệp, thời điểm ra đi lại là đầy bụi đất. Trừ tuyên đọc thánh chỉ bên ngoài, bọn hắn ở trên sự tình khác cũng không có từ Sùng Vũ Hầu trong tay chiếm được nửa điểm tiện nghi. Là lao nô khuyết điểm a, trên phi thuyền, Lưu Đồng thở dài một tiếng. Lưu công công không nên tự trách, kỳ thật càng nhiều chính là trách nhiệm của ta. Cơ Tùng Vân thì là vẻ mặt thành thật mở miệng, nếu như phụ hoàng trách tội, liền do ta đến gánh lấy. Dù sao Diệp Xuyên cùng Thẩm Chu trận kia luật bản, là hắn trước hết nhất đáp ứng tới, hắn khó từ tội lỗi. Bất quá nói là nói như vậy, nghĩ đến chính mình vị kia hỉ nộ vô thường phụ hoàng, Cơ Tùng Vân lại không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Đúng rồi Lưu công công, phụ hoàng cần vị kia Diệp Xuyên chết, không có vấn đề gì chứ? Cơ Tùng Vân rõ ràng, trước mắt vị này đại thái giám thế nhưng là phụ hoàng tâm phúc, làm phụ hoàng lớn bạn, Lưu Đồng đã bồi bạn phụ hoàng mấy trăm năm thời gian, biết đến Viêm quốc bí mật, nhưng là muốn so với hắn cái này khi hoàng tử nhiều hơn nhiều lắm. Nay cũng không có vấn đề gì, Lưu Đồng thì là cười nói, quốc vận chi tử một khi tử vong, trên người hắn ký túc quốc vận liền sẽ một lần nữa trở về, kết quả này cũng không tính kém. Nghe thấy lời này, Cơ Tùng Vân hơi yên tâm một chút, tiếp lấy hắn lại hỏi, Lưu công công, cái kia Thẩm Chu, muốn hay không xử lý một chút đâu? Hắn còn quá trẻ liền có như thế thực lực cường hãn, lại vẫn cứ lại như thế ngu xuẩn mất khôn, không chịu quy thuận ta hoàng gia, ta lo lắng hắn sau này trở thành cái thứ hai sùng vũ hầu a. Lưu Đồng thì là cười như không cười trả lời, trở thành cái thứ hai sùng vũ hầu chẳng lẽ không tốt sao? Mặc dù sùng vũ hầu đại nhân là kiệt ngạo bất tuần một chút, nhưng là hắn cũng đang một mực đàng hoàng là triều đình làm việc a. Bây giờ Viêm quốc yêu hoạn nổi lên bốn phía, biên cảnh còn có địch quốc nhìn chằm chằm, tính không được cái gì thái bình tình thế, chính là được nhiều một chút sùng vũ hầu cường giả như vậy mới tốt a. Thế nhưng là điện hạ không cần nói nữa. Lưu Đồng lại là trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương, điện hạ hiện tại còn rất trẻ, có rất nhiều sự tình còn không biết, ngày sau còn phải đan đột ngôn mẫn hành mới tốt a. Nói đến đây, Lưu Đồng liền đứng người lên, hướng phía Cơ Tùng Vân vừa chắp tay, lần này sự kiện cũng không cần do điện hạ gánh lấy, lao nô một người gánh chịu liền có thể, không còn sớm sủa, điện hạ liền sớm ngày nghỉ ngơi đi. Không đợi Cơ Tùng Vân đáp lời, Lưu Đồng liền thối lui ra khỏi gian phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài tinh không vạn lý quan cảnh, Cơ Tùng Vân lâm vào trầm mặc. Giờ nào không còn sớm, rõ ràng chính là không muốn phản ứng hắn. Hắn dù sao cũng là hoàng tử a, lao thái giám này liền không thể hơi biểu hiện tôn trọng một chút hắn sao? Nghĩ tới đây, Cơ Tùng Vân lại thở dài, cũng không có cách nào, dù sao Viêm quốc giống hắn dạng này hoàng tử, thế nhưng là còn có trên trăm cái. Viêm quốc các đời hoàng đế đều sống thật lâu, lại thêm bởi vì tu luyện duyên cớ, thân thể cũng là bồng bồng, càng không thiếu cái gì nữ nhân, sinh sôi hậu đại thật sự là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ có như thế số lượng đều đã xem như hoàng đế tương đương tiết chế, mà muốn từ cái này một đống lớn hoàng tử ở giữa giết ra, đồng thời cuối cùng trở thành đời tiếp theo hoàng đế, thật sự là kiện khó khăn sự tình. Lưu Đồng lao thái giám này, suốt ngày chỉ toàn làm mê nữ nhân, giống sùng vũ hầu khó như vậy lấy khống chế cường giả, một tôn liền quá sức, hắn lại còn nói cái gì càng nhiều càng tốt, ta nhìn hắn cũng là sống quá lâu, mắt mở. Cơ Tùng Vân cảm thấy mình ý nghĩ hoàn toàn không sai, hắn là tại vì Viêm quốc suy nghĩ, là triều đình suy nghĩ. Giống Thẩm Chu khủng bố như vậy thiên tài, hoặc là liền sớm mất chết, hoặc là liền đem nó một mực khống chế lại, cũng không thể mặc kệ đi. Nghĩ tới đây, Cơ Tùng Vân liền phân phó bọn thủ hạ để Tả Thương đến một chuyến. Đưa mắt nhìn phi thuyền biến mất ở chân trời, Quảng Hán cung bên trong tất cả mọi người lộ vẻ có chút cảm xúc xa xút. Viêm quốc hoàng tộc hiển nhiên là cùng Sùng Vũ Hầu không hợp nhau, một tờ điều lệnh liền đem Sùng Vũ Hầu điều động đi Bắc Cảnh, trước khi rời đi càng là giết người chủ tâm, muốn đem bồi dưỡng nhiều năm Diệp Xuyên cho cùng nhau mang đi. Tin tức tốt là, kế hoạch này cuối cùng thất bại, hoàng tộc mang không đi Diệp Xuyên. Tin tức xấu, vâng, Diệp Xuyên đã biến thành hai nửa, hai bên không phải tại tranh sao, hiện tại ngược lại là có thể một bên một nửa. Người tới, đem Diệp Xuyên thi thể thu nhặt tốt tìm một chỗ chôn đi. Sùng Vũ Hầu phất phất tay, nói chuyện đều có chút hưu khí vô lực, đối với vị này đã từng đệ tử thân truyền, hắn hay là quyết định đem đối phương hảo hảo an táng. Tiếp lấy, Sùng Vũ Hầu lại đem ánh mắt phóng tới Thẩm Chu trên thân, "Thẩm Chu, theo ta tiến điện." Nói xong, hắn âm thần trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thẩm Chu liền cũng xoay người rời đi. Trong đại điện, Sùng Vũ Hầu xếp bằng ở trên bồ đoàn, vị này đã từng quát tháo Viêm quốc đại nhân vật, giờ phút này phảng phất giàn mua mấy chục năm, lộ vẻ mặt ủ mày chau. "Lão sư, mong rằng người chớ có trách ta, là cái kia Diệp Xuyên đối với ta có sát tâm trước đây." Thẩm Chu trước tiên nói ra. "Ta biết, hắn lúc đó hẳn là nghĩ đến giết ngươi, từ đó lấy lòng hoàng tử." Sùng Vũ Hầu gật gật đầu, hắn cười một cái tự giễu, "Hết thảy đều là lỗi của ta. Sống vô dụng rồi mấy trăm năm, thậm chí ngay cả chính mình đệ tử nhân phẩm đều thấy không rõ lắm. Người đây không phải nhìn rất rõ ràng sao, ngay cả Diệp Xuyên ngay lúc đó ý nghĩ đều đoán được." Thẩm Chu âm thầm cô, hắn lại cảm thấy đây là nhân chi thường tình, dù sao Sùng Vũ Hầu bị Viêm quốc hoàng thất điều khiển hơn phân nửa đời, cũng không biết tìm bao lâu, mới rốt cục tìm tới Diệp Xuyên cái này một vị giải dược. Từ một khắc kia trở đi, Sùng Vũ Hầu liền lòng rối loạn, hắn đem Diệp Xuyên nhìn thành tương lai chính mình, đối với đối phương vô hạn tín nhiệm, thậm chí cả là yêu chiều. Phản bội cái từ này là quán triệt nhân loại từ đầu đến cuối, vô luận thế giới nào đều là như vậy. Cho dù là đẩy trời thần Phật cũng vô pháp tránh cho. Bất quá, Thẩm Chu ngược lại là thật có thể tránh cho, dù sao hắn có thiên thai chi nhãn. "Tốt, nếu Diệp Xuyên đã chết, liền không nói những thứ này." Sùng Vũ Hầu còn nói thêm, "Hôm nay ta liền chuẩn bị khởi hành tiến về Bắc Cảnh." "Hôm nay? Đi vội vã như vậy?" Thẩm Chu có chút ngoài ý muốn. "Đúng vậy a." Sùng Vũ Hầu gật gật đầu, "Ta đã bị Viêm quốc hoàng thất ướp lạnh hơn 100 năm, mà bây giờ đối phương lại là đột nhiên giải phong tu vi của ta, vội vã phái ta đi Bắc Cảnh." Vội vàng như thế làm đáng, đã hoàn toàn cho thấy trấn thủ Bắc Cảnh tổng sư bọn họ đích thật là không chịu nổi. Sùng Vũ Hầu là cái lòng son dạ sắt người, hắn cho dù không muốn chung với hoàng thất, nhưng lại chung với bách tính, chung với quốc gia. Quốc gia nguy nan thời khắc, hắn thế tất yếu đứng ra. Chương 89 Quảng Hán cung chi chủ, chương 89 Quảng Hán cung chi chủ, Sơn Hà phá toái phong phiêu tự, thân thế chìm nổi mưa rơi bèo nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy đan tâm chiếu hãn thanh thẩm chu cũng hiểu biết sùng vũ hầu thời khắc này tâm tư, trong đầu hắn không hiểu hiện ra hai câu này thơ, liền kìm lòng không được niệm tụng đi ra. Chỉ là vừa ra khỏi miệng, hắn liền có chút hối hận, cái này thật sự là có một loại cho đối phương lập phở lạc cảm giác. Nhưng mà sùng vũ hầu nghe thấy lại là hai mắt tỏa sáng. Trước hai câu hoàn toàn miêu tả ra nước ngoài nhà cùng hắn cá nhân bi thảm cảnh ngộ, sau đó hai câu càng là có một loại rung động lòng người sức cuốn hút. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy đan tâm chiếu hãn thanh thơ hay á thơ hay. Sùng vũ hầu vỗ đùi, đúng vậy à, cho dù là vậy hoàng đế lao nhi cũng bất quá chỉ có thể sống cái hơn 1000 năm, người cuối cùng ai cũng chết một lần. Cho dù ta bị khống chế thì như thế nào, nếu như có thể vì thường sinh mà chết, sau khi chết vẫn có thể chiếu sáng thiên thu, lưu danh sử xanh. Hắn tựa như nghĩ thông suốt cái gì, trên mặt tích lũy u ám tại giờ phút này quét sạch sành sanh, tới tương phản, lại là tuân gia hào tình bạn trượng. Thẩm Chu ngược lại là không nghĩ tới chính mình tùy tiện niệm hai câu thơ, biến hóa của đối phương giống như này to lớn, nhưng hắn cũng rất nhanh hiểu được, Sùng Vũ Hầu hẳn là đem chính mình hoàn toàn thay vào trong thơ, tương tự kinh lịch, tương tự đãi ngộ, đại nhập cảm trực tiếp kéo căng. Không nhìn ra ngươi còn có phái tử đặt câu thiên phú. Sùng Vũ Hầu cười nói, hai câu này thơ viết thật tốt, tốt đến có thể tăng lên sức chiến đấu của ta cảnh giới sao? Thẩm Chu hỏi, nội tâm của hắn chép thơ thành thánh suy nghĩ đã dục dịch. Không có khả năng. Sùng Vũ Hầu trực tiếp cho phủ định, bất quá rất có thể khích lệ lòng người. Cái kia không sao. Thẩm Chu, cảm ơn ngươi tặng thơ. Sùng Vũ Hầu còn nói thêm, hắn thần sắc nghiêm túc nhìn xem Thẩm Chu, từ giờ trở đi, ngươi không còn là đệ tử của ta. Không phải, ta đệ tử ký danh này còn không có che nóng đâu. Thẩm Chu muốn nói lại thôi. Ta coi ngươi là bằng hữu của ta. Sùng Vũ Hầu lại bổ sung một câu. Hắc, đều là anh em, ngươi nói lời này coi như khách khí. Sùng Vũ Hầu yên lặng, tiểu tử này thuận cán bò rất nhanh á, bất quá Thẩm Chu làm hai câu này thơ, cùng hắn thân thế cực kỳ chuẩn xác, đồng thời cho hắn một loại hiểu ra cảm giác, đơn giản viết đến trong tâm khảm của hắn. Giờ khắc này, Sùng Vũ Hầu thậm chí cảm thấy đến Thẩm Chu là chi kỷ của hắn, nhân sinh lại có thể có bao nhiêu chi kỷ đâu. Hiện tại Thẩm Chu cũng cảm thấy chính mình niệm hai câu này thơ hoàn toàn không có tâm bệnh, có thêm một cái xem như cùng chung chí hướng đại lão bằng hữu, nhân sinh cũng liền nhiều con đường, nhiều chút thú vị. Hai người cứ như vậy từ sư đồ biến thành bằng hữu, tiếp lấy, Sùng Vũ Hầu lại lần nữa biến trịnh trọng, Thẩm Chu, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Cái nào hai cái? Một là theo ta cùng nhau đi tới Bắc Cảnh, dạng này ta có thể tùy thời bảo hộ ngươi, để tránh hoàng tộc gây bất lợi cho ngươi, dù sao ngươi hôm nay biểu hiện, chỉ sợ để bọn hắn ý thức được ngươi đáng sợ tiềm lực. Thế nhưng là có linh khí chế ước, bọn hắn còn cần làm như vậy sao? Thẩm Chu hỏi lại. Đây là Viêm Quốc cơ mật, ta cũng là hy sinh rất nhiều bằng hữu cũ bộ hạ mới dò thăm, cho dù là trong hoàng tộc, biết được bí mật này, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Sùng Vũ Hầu giải thích nói, cũng tỉ như hôm nay vị kia 14 hoàng tử, lấy hắn đẳng cấp, liền tuyệt đối không biết. Cái kia đến biên cảnh, ta hẳn là có thể giết thống quái đi. Thẩm Chu lại hỏi, dù sao cũng là ra chiến trường, đối mặt đều là mấy triệu đại quân, cảm giác hẳn là có thể giết cái thoải mái. Sùng Vũ Hầu nhìn Thẩm Chu một chút, biết được đối với phương ngoại biểu mặc dù nhìn qua nhã nhặn, nhưng nội tâm nhưng thật ra là cái bạo lực cuồng, Hoành Lâm Sơn mạch những yêu ma kia rõ ràng nhất điểm này. Rõ ràng là cái người hiếu sát, nhưng lại như vậy chính nghĩa. Sùng Vũ Vệ lắc đầu, đem trong lòng nghi hoặc dứt bỏ, tiếp tục nói, này cũng nói không chính xác. Viêm Quốc phía Bắc có một cái cùng Viêm Quốc kích thước ngang hàng quốc gia tồn tại, gọi là Băng Nguyên. 200 năm qua, Băng Nguyên thực lực càng ngày càng mạnh, đản sinh tông sư cũng càng ngày càng nhiều. Mà quốc cùng quốc chiến tranh chính là tông sư ở giữa chiến tranh, phần lớn thời gian đều là hai nước tông sư lẫn nhau giằng co, tông sư xong đời mới có thể đến phiên nhỏ ra sân, bất quá thật cho đến lúc đó cũng tác dụng không nhiều lắm là được. Thẩm Chu trầm mặt xuống tới, nói cũng đúng, ở thế giới này cân nhắc một quốc gia quân lực mạnh yếu cũng không phải là quân đội, mà là ở có bao nhiêu cường giả đỉnh cao. Dù sao một cái người của quân đội số lại nhiều thì như thế nào, có thể có hình người từ đi đạn hạt nhân mạnh sao? Cho nên giống hắn dạng này đi cũng không có gì quá tác dụng lớn chỗ, giết không được người, không làm được chuyện tốt ta. Vậy ngươi hay là nói một chút lựa chọn thứ hai đi. Thẩm Chu liền nói ra. Lựa chọn thứ hai chính là do ngươi đến tọa trấn Quảng Hán Cung, đảm nhiệm mới Quảng Hán Cung chi chủ. Sùng Vũ Hầu lần nữa nói lời kinh người. Ta. Thẩm Chu có chút ngoài ý muốn, ngươi thật đúng là tin qua ta à? Tin qua, đương nhiên tin qua. Sùng Vũ Hầu cười gật gật đầu. Ngươi mới tới ta cái này Quảng Hán Cung thời điểm, Ân Thập Ngũ liền đưa ngươi tin tức toàn bộ cáo chi tại ta. Ta tin tưởng, có thể làm cho toàn huyện thành dân chúng tự phát quỳ lại người, cho dù không phải người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không hỏng, hoàn toàn có thể đảm nhiệm một châu chi chủ chức vị. Lần này ngươi đối mặt hoàng thất biểu hiện, càng là nói rõ hết thảy. Mà lại, ngươi đã là Quảng Hán Cung trừ ta bên ngoài người mạnh nhất, ta chỉ có thể đem nơi này phó thác ngươi, còn hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Tân Hải lao ra tử không có tu vi, biến thành phòng gác cổng, Diệp Xuyên bị giết, còn lại Sùng Vũ Vệ tu vi cũng không cao lắm, Thẩm Chu chính là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Chu như cũ có chút không nghĩ tới, đây là hắn cùng Sùng Vũ Hầu gặp lần đầu tiên, kết quả đối phương liền đem một châu cho mình. Gói quà lớn này ngược lại là tặng đội vàng không kịp chuẩn bị, đương nhiên, liên đối còn có thủ hộ Quảng Hán Châu trách nhiệm. Cái kia chân bảo các bên trong những vật kia, ngươi chỉ cần đáp ứng, chính là Quảng Hán Cung chi chủ, không cần hỏi lại ta. Sùng Vũ Hầu cười nói, ta duy nhất kỳ vọng chính là hy vọng ngươi tận khả năng đem châu này chi địa bảo vệ cẩn thận. Tốt. Thẩm Chu quả quyết đáp ứng. Đơn buôn bán này nghe vào kiếm bộn không lỗ, hắn hoàn toàn không có cự tuyệt đạo lý. Tạ Liêu gặp Thẩm Chu đáp ứng, Sùng Vũ Hầu nụ cười trên mặt cũng càng phát ra ôn hòa. Đúng rồi, còn có cái này tay hắn ném đi, một viên chừng đầu ngón tay ngọc giản tiện rơi xuống Thẩm Chu trong tay. đây là trong này ghi chép có ta cả đời này võ học cùng tâm đắc, vốn là lưu cho Diệp Xuyên dùng. Hiện tại, cho ngươi. Chương 90 đơn giản cũng giống như nằm mơ, chương 90 đơn giản cũng giống như nằm mơ Thẩm Chu nắm viên này tiểu xảo ngọc giản, nội tâm cũng không khỏi đến nổi lên vui mừng. Hắn biết, từ giờ trở đi, mai cho đến tông sư trước đó con đường, Sùng Vũ Hầu đã vì hắn toàn bộ trải tốt. Lần này thật đúng là gặp phải đại quý nhân a. Vận mệnh thật đúng là kỳ diệu, Thẩm Chu nguyên bản tới này Quảng Hán cung là vì đọc sách, kết quả ai biết, đọc một chút, vậy mà lên làm hiệu trưởng. Nói đến còn phải tạ ơn Diệp Xuyên, không phải vậy không có phần của hắn. Ân, ngày lễ ngày Tết thời điểm cho thêm Diệp Xuyên nốt điểm tiền giấy đi. Cất kỹ tâm tư, Thẩm Chu còn nói thêm, bất quá Sùng Vũ Hầu đại nhân, ngài đây cũng là phó thác lại là duy nhất tâm nguyện, có thể quá không may mắn. Làm sao một bộ đi liền về không được dáng vẻ. Hắn còn cảm thấy hắn cho Sùng Vũ Hầu lập phờ lạc, không có nghĩ rằng Sùng Vũ Hầu chính mình trồng bờ UFF đều trồng bay lên. Ha ha, chiến trường vô tình, bất kỳ kết quả gì đều là có khả năng. Sùng Vũ Hầu thì là cười cười, bất quá không quan trọng, có lẽ chết tại biên cương, ngược lại sẽ vì ta cả đời này vẽ lên một cái đặc sắc dấu châm tròn. Dạng này cũng tiết kiệm ta cả ngày bị cái này tu vi sự tình phiền nhiễu. Nghe ý tứ này, Sùng Vũ Hầu ngược lại là có mấy phần vì nước hy sinh ý nghĩ. Thẩm Chu nghĩ nghĩ, liền còn nói thêm, ngươi bồi dưỡng Sùng Vũ vệ ở trong, có một cái là trấn phủ ti người. Hắn cũng không thích mật báo, nhưng Sùng Vũ Hầu đưa nhiều như vậy đồ tốt cho hắn, vậy hắn còn che giấu không nói cho, liền lộ vẻ không quá đầy nghĩa khí. A, Sùng Vũ Hầu trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, động dung nói, ai? Tiến Nam, là hắn ngươi như thế nào biết được? Ta có đọc tâm năng lực. A, trên người ngươi kinh hỉ cũng thật nhiều a. Sùng Vũ Hầu cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết. Khó trách hắn vụng trộm tìm kiếm quốc vận túc chủ sự tình, sẽ bị hoàng tộc biết, nguyên lai còn có nội gian. Nội gian, phản đồ bên cạnh hắn đều là những người nào a tiếp lấy? Sùng Vũ Hầu thanh âm liền vang vọng toàn bộ Quảng Hán cung, tất cả Sùng Vũ vệ lập tức tiến về Uy Vũ điện đưa tin. Rất nhanh, mười mấy tên Sùng Vũ vệ toàn bộ tụ tập ở đây, cũng hướng phía Sùng Vũ Hầu một gối quỳ xuống. Bái kiến Sùng Vũ Hầu đại nhân đều nhịp thanh âm vang lên. Ân. Sùng Vũ Hầu gật gật đầu, kể từ hôm nay, ta liền muốn rời đi nơi này, tiến về Bắc cảnh. Từng cái Sùng Vũ vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hay là Yến Nam dẫn đầu nói, còn xin Sùng Vũ Hầu đại nhân mang ta các loại cùng nhau rời đi, chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo đại nhân. Thể chết cũng đi theo đại nhân, còn lại Sùng Vũ vệ nhao nhao phụ họa. Không có cần thiết này. Sùng Vũ Hầu khoát khoát tay, Yến Nam một người theo ta tiến về Bắc cảnh liền có thể, những người còn lại vẫn lưu tại Quảng Hàn Châu. Chỉ kêu lên hắn một người. Yến Nam trong ánh mắt lập tức hiện ra vẻ suy tư. Không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ, Sùng Vũ Hầu lại lần nữa nói ra, từ giờ trở đi, Thẩm Chu chính là tân nhiệm Quảng Hán cung chi chủ, là Quảng Hán Châu thống soái tối cao, nhị đẳng nhất định phải nghe theo hắn phân công, hiểu chưa? Lời này vừa nói ra, ở đây Sùng Vũ vệ đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, nói đùa cái gì? Sùng Vũ Hầu đại nhân vậy mà bồi dưỡng một thiếu niên dây xích Quảng Hán cung chủ tử. Nhất là thiếu niên này mới đi đến Quảng Hán cung không đến thời gian một tháng. Bọn hắn trước tiên cảm thấy chuyện này đơn giản không hợp thói thường đến cực điểm, nhưng ngay sau đó, bọn hắn lại càng nghĩ càng thấy đến hợp lý. Dù sao Thẩm Chu thế nhưng là lấy tam cảnh giết qua ngũ cảnh yêu nghiệt, bị bọn hắn coi là siêu cấp thiên tài Diệp Xuyên, cũng bị đối phương nhẹ nhõm xử lý. Có thể nói toàn bộ Quảng Hán cung ai có tư cách nhất làm chủ nhân lời nói, vậy chỉ có thể là Thẩm Chu. Duy nhất lo nghĩ chính là Thẩm Chu có thể hay không cô phụ Sùng Vũ Hầu đại nhân tín nhiệm. Dù sao đại nhân đã tin lầm một lần, đều thất thần làm gì a? Sùng Vũ Hầu răn dạy tiếng vang triệt tại mọi người bên hai. Lời này để một đám Sùng Vũ vệ từ trong trầm tư bừng tỉnh, lúc này cùng kêu lên đáp, là Sùng Vũ Hầu vừa nhìn về phía Thẩm Chu, nếu là bọn họ không nghe ngươi, chém chính là không dùng tay bên dưới lưu tình. Thẩm Chu nhẹ nhàng gật đầu, Sùng Vũ Hầu không có trực tiếp điểm phá Yến Nam thân phận, mà là muốn dẫn lấy hắn cùng nhau đi tới Bắc cảnh, xem ra là có tính toán của mình. Tiếp lấy, Sùng Vũ Hầu lại lui một đám thị vệ, đem Quảng Hán cung bên trong thiết trí rất nhiều cơ quan pháp trận các loại cơ yếu, toàn bộ cáo chi tại Thẩm Chu một người. Hai người nói chuyện với nhau ước chừng sau một canh giờ, Sùng Vũ Hầu liền trịnh trọng hướng phía Thẩm Chu vừa chắp tay, cái kia tốt, từ nay về sau, cái này Quảng Hán Châu hết thảy sự vụ, liền đều nhờ ngươi. Thẩm Chu hoàn lễ, ta tự nhiên hết sức, cũng nhìn đại nhân sớm ngày khải hoàn. Sùng Vũ Hầu thoải mái cười một tiếng, tốt, mượn ngươi cắt luôn. Giao phó xong đằng sau, Sùng Vũ Hầu liền không có niệm tưởng, hắn nói đi là đi, thậm chí đều không có cùng những người khác tạm biệt, một cỗ lực lượng vô hình nâng lên đến Nam, hai người liền nhất phi trùng thiên, biến mất tại Thẩm Chu trong tầm mắt. Không hổ là tông sư bay tới bay lui như chơi đùa. Thẩm Chu phát ra một tiếng cảm thán. Võ giả tầm thường, chỉ có tại bước vào thất cảnh đằng sau, mới có được tùy ý năng lực phi hành, nếu không liền phải mượn nhờ công pháp, đồ vật các loại lực lượng mới có thể phi hành, đây là Sùng Vũ Hầu vừa rồi báo cho kiến thức của hắn điểm. Sùng Vũ Hầu vừa đi, lớn như vậy Uy Vũ Điện liền chỉ còn lại có Thẩm Chu một người. Hiện tại đến tiếp sau phương pháp tu luyện cũng có, chương mục còn có một bút thiện hạnh giá trị, Thẩm Chu đã là không thể chờ đợi. Tứ cảnh đỉnh phong hắn coi như không được cường giả, nhưng là một khi đặt vào thiên địa linh khí, bước vào ngũ cảnh, làm sao cũng có thể xem như bá chủ một phương. Hai cảnh này ở giữa chênh lệch giống như hồng câu, đây cơ hội là mỗi cái võ giả chung nhận thức, đương nhiên, tu luyện độ khó cũng sẽ như diều gặp gió. Tỷ như Tần đại gia, sống hơn 100 tuổi, kết quả là kẹt ở chỗ này, chết sống đều lên không đi, Thẩm Chu ngồi xếp bằng, nhìn về phía trong đầu công đức lục, trước mắt thiện hạnh giá trị 10400, cũng không biết có đủ hay không dùng, tóm lại thử trước một chút đi, căn cứ Sùng Vũ Hầu lưu cho hắn trong ngọc giản biểu hiện, đệ ngũ cảnh tên là Linh Hà cảnh cũng không có chuyên môn pháp môn tu luyện, chỉ cần võ giả thông qua 362 mai đại khiếu thu nạp thiên địa linh khí, cũng đem nó rót vào đến đạo. đối tốt linh cừ bên trong, cuối cùng tại thể nội luyện hóa thành một đầu tuần hoàn qua lại linh lực đại vận hạ, đệ ngũ cảnh liền có thể đến đỉnh phong. Bất quá nói đơn giản, làm coi như rất có độ khó. Đại bộ phận võ giả linh khí thân hòa độ đều tương đối thấp, vô luận ngươi cố gắng thế nào, linh khí chính là không nguyện ý tiến đến, chỉ thích tại cửa ra vào cọ một cọ. Cho dù là linh khí thân hòa độ tương đối cao võ giả, linh khí nguyện ý tiến vào thể nội, ngươi cũng không thể rót dùng quá sức, nếu không hơi không chú ý số lượng nhiều một chút, linh khí liền sẽ chen bể ngươi tân tân khổ khổ đào đới linh cử, ngược lại sẽ để cho ngươi nhận nội thương, thậm chí cả tu vi lùi lại. Vô luận là loại nào, đều cần võ giả hao phí dài dằng dặc thời gian, đi từ từ dạy dỗ linh khí. Đương nhiên, thậm chí ngoại trừ, dù sao trong cơ thể hắn đào đới linh cử vô luận cường độ độ rộng, đều hất ra còn lại võ giả rất nhiều, vậy liền cùng tam hạp đập lớn một dạng, rộng lớn lại nhị cỏ, tùy tiện rót tùy tiện nhét tùy tiện xông. Người tới. Thẩm Chu hô một tiếng. Rất nhanh, một vị sùng vũ vệ liền đội vàng đi vào trong đại điện, chính là Ân Thập Ngũ. Gặp trong đại điện chỉ còn lại có Thẩm Chu một người, Ân Thập Ngũ trên mặt hiện ra kinh ngạc. Sùng vũ hầu đại nhân đã đi. Thẩm Chu nói ra. Ân Thập Ngũ trở mặt tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, hắn kịp phản ứng, đội vàng hướng phía Thẩm Chu nửa quỳ ôm quyền, cung chủ có gì phân phó. Lúc này Ân Thập Ngũ tâm lý không nói ra được trách tư vị, một tháng trước, hắn còn tại cùng đối phương mặt đối mặt ngâm trong bồn tắm, thậm chí còn trêu chọc đối phương vóc dáng rất khá. Kết quả chỉ trước mắt, đối phương liền thành cấp trên của hắn. Từ tội phạm giết người, đến thiên tiêu doanh học viên, lại đến trở thành châu này chi chủ, Thẩm Chu thân phận này tăng lên cũng quá nhanh. Đơn giản cũng giống như nằm mơ. Chương 91 muốn ăn sữa, mẹ tới chương 91 muốn ăn sữa, mẹ tới cụ cụ Thẩm Chu thì là háng giọng một cái, gọi ta Thẩm đại nhân liền tốt. Thần tờ mở công chúa, ta còn phò mã đâu? Thẩm đại nhân. Ân Thập Ngũ cấp tốc đổi giọng. Ân. Thẩm Chu lên tiếng, là như vậy, chờ một lúc có thể sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất sinh ra, ngươi để Quảng Hán cung bên trong người không nên kinh hoàng, đây là hiện tượng bình thường. Sùng Vũ Hầu lưu lại trên ngọc giản có chuyên môn nói rõ, đệ ngũ cảnh tu luyện sẽ dẫn động thiên địa dị tượng, cho nên đến trước đó cho người chung quanh để tỉnh một câu, để tránh gây nên bạo động. Thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này Sùng Vũ Hầu đều viết tại trong ngọc giản, hắn ấm ta khóc ca. Là Ân Thập Ngũ lĩnh mệnh lui ra. Thẩm Chu liền cũng chính thức bắt đầu tu luyện. Theo luồng thứ nhất linh khí đặt vào trong cơ thể của hắn, quen thuộc nhắc nhở lần nữa truyền đến, ngươi thu nạp thiên địa linh khí bên trong, xen lẫn một loại nào đó thần dị lực lượng, phải chăng cần sử dụng thiện hạnh giá trị thanh trừ nguồn lực lượng này? Là Thẩm Chu không chút do dự làm ra lựa chọn. Sau một khắc, liền gặp hắn trong đầu công đức lục tản mát ra hào quang màu vàng, bắt đầu tiếp tục tiêu hao thiện hạnh giá trị, thanh trừ linh khí tạp chất. Uy Vũ Điện bên ngoài, Ân Thập Ngũ cũng đem Thẩm Chu mệnh lệnh ban bố xuống dưới, Tần Hải trước tiên liền hiểu được, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, Thẩm đại nhân đây là chuẩn bị trùng kích đệ ngũ cảnh a. Trùng kích đệ ngũ cảnh, có một vị sùng vũ vệ kinh ngạc hỏi, Thẩm đại nhân chẳng lẽ đã tứ cảnh đỉnh phong? Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng sùng vũ hầu đại nhân tại sao muốn chuẩn bị cho hắn? Thế nhưng là tại Hoành Lâm Sơn mạch thời điểm, Thẩm đại nhân không phải mới tam cảnh sao? Không phải vậy ngươi cho rằng Sùng Vũ Hầu đại nhân tại sao muốn chuẩn bị cho hắn? Thế, ta đã hiểu biết cái gì, nhanh truyền xuống đi. Ầm ầm. Đám người đang nói, đã thấy Quảng Hán cung trên màn trời, đột nhiên phát ra một trận thoáng như lôi đỉnh tiếng vang. Phương biên hơn 10 dặm, nguyên bản gió êm sóng lặng bất khí, thật giống như bị lực lượng nào đó khiên động đứng lên, lôi cuốn cùng một chỗ, từ trên xuống dưới thẳng tắp rơi xuống. Mà nó rơi xuống phương hướng, thình lình chính là Thẩm Chu chỗ Uy Vũ Điện. Nhìn xuống mà nhìn, thật giống như Quảng Hán châu thành trên không trung tạo thành một cái cự hình như vòi rồng, mà phong nhãn chính là Thẩm Chu. Một màn này đem một đám sùng vũ vệ đều nhìn trợn tròn mắt. Ông trời của ta, liền cái này khủng bố động tĩnh, nhắc nhở trong cung người có làm được cái gì à, đến nhắc nhở cả tòa thành người mới được à. Ân Thập Ngũ sợ hãi thán nói, bên cạnh Tần Hải đông nhiên đập đầu hắn một chút, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì à? Mau nhìn, trên trời thật là lớn hơi quét một vòng. Cái này, đã xảy ra chuyện gì? Không phải là vị nào đại thần muốn tiến đánh chúng ta Quảng Hán Châu thành đi? Quảng Hán Châu thành trên đường phố, vô số lui tới những người đi đường nhao nhao dừng bước lại, một mặt hoảng sợ ngắm nhìn dạng vòng xoáy bầu trời. Bộ này thế giới tận thế bình thường cảnh tượng, để bọn hắn cảm thấy cực độ hoảng sợ bất an. Rất nhanh, liền có đại đội nhân mã từ Quảng Hán cung bên trong từng cái cửa cung bật ra, phóng tới khác biệt khu phố, là chúng ta đại nhân đang tu luyện, chư vị không cần kinh hoàng. Thì ra là thế, là Sùng Vũ Hầu đại nhân sao? Vậy liền không kỳ quái, dù sao vị đại nhân kia nghe nói thế nhưng là thần ủy thông thiên a. Có thể tại Quảng Hán châu thành sinh hoạt đều là có nhất định kiến thức bách tính, nghe thấy Quảng Hán cung binh sĩ giải thích đằng sau, cũng đều hơi yên lòng, nhưng vẫn là nhịn không được cảm thán chiến trận khủng bố, trùng trùng điệp điệp linh khí vô hình vô sắc, xuyên thấu Uy Vũ Điện, tiếp tục không ngừng mà tràn vào đến Thẩm Chu trong thân thể. Từng cái khiếu huyệt thật giống như bạch kim máy hút bụi bình thường, tham lam hút vào hết thể trùng quanh linh khí. Thể nội linh cử phát ra rung động, liên đối ngân huyết cũng đi theo cuộn cuộn. Thẩm Chu thu nạp linh khí tốc độ có thể nói là nhanh qua trường, nhưng dù vậy, ở trong cơ thể hắn cái kia cực kỳ rộng lớn linh cử trước mặt, vậy mà cũng nhất thời nửa mà lấp không đầy. Chọn vẹn qua 3 phút, công đức lục mới viết nói tiêu hao 2000 điểm thiện hạnh giá trị, trong cơ thể ngươi đưa ra đục linh cử rốt cục bị linh khí lấp đầy, lực lượng kinh khủng ở trong đó không ngừng ấp ủ. Ngươi đã tiến vào ngũ cảnh tam trọng. Vừa bước vào ngũ cảnh, Thẩm Chu liền có thể rõ ràng cảm giác được tố chất thân thể của mình từ mọi phương diện đều có như bay tăng lên. Nếu như nói trước đó lực lượng miễn cưỡng xem như một gốc đại thụ che trời nói, vậy bây giờ căn bản chính là một mảng lớn che khuất bầu trời rừng rậm. Chật chật, tứ cảnh cùng ngũ cảnh chênh lệch, vậy mà như thế to lớn sao? Quả nhiên là lệch trời giống như chênh lệch. Nhưng là cái này thiện hạnh đáng giá tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người a. liền ngay cả Thẩm Chu cũng không khỏi đến phát ra cảm thán, linh khí đã lấp đầy thân thể, sau đó chính là luyện hóa. Tiêu hao 3000 điểm thiện hạnh giá trị, linh khí hội tụ tại trong cơ thể ngươi, tại ngươi chân nguyên, ngân huyết liên hợp thôi động bên dưới, linh khí liên tục không ngừng chuyển hóa làm huyền kim sắc linh lực, linh cử cũng theo đó hóa thành đại giang đại hạ, bàng bạc khí tượng bắt đầu hiện mánh khỏe. Ngươi đã tiến vào ngũ cảnh ngũ trọng theo văn tự nhắc nhở, Thẩm Chu nhục thân lần nữa đạt được chất biến, huyền kim quang mang từ trên người hắn nở rộ, trực tiếp xông lên bầu trời. Phản phất vô cùng vô tận linh lực từ Thẩm Chu thể nội tuôn ra, mãnh liệt trải hướng tứ phương. Lần này tu luyện tới này kết thúc, trong quá trình tu luyện, loại trừ linh khí tạp chất tiêu hao thiện hạnh giá trị, 3000 cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa bạo tạc lực lượng, Thẩm Chu lại là nhíu mày, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất thể tu luyện tại nửa đường, thiện hạnh giá trị mắt trần có thể thấy không đủ dùng. Không có cách nào, hắn chỉ còn lại có 10000 thiện hạnh giá trị, cái này 10000 sai biệt lắm chính là đầu kia Đà Long công hiến. Đà Long cũng bất quá là đầu ngũ cảnh yêu ma, muốn dựa vào nó một cái liền đem Thẩm Chu đưa vào ngũ cảnh đỉnh phong, thật sự là có chút khó khăn. Lại càng không cần phải nói, Thẩm Chu còn cần tiêu hao ngoài định mức thiện hạnh giá trị, trừ bỏ linh khí bên trong tạp chất. Được rồi, cứ như vậy đi, trước hoạt động một chút cân cốt, cảm thụ một chút trước mắt lực lượng lại nói. Chỉ là ngồi ở đây cảm thán cũng không có biện pháp gì, Thẩm Chu liền đứng người lên, thân hình hắn nhoáng một cái, liền đi tới Uy Vũ điện cửa ra vào. Tiếp lấy nhẹ nhàng nhảy lên, lại trực tiếp nhảy tới đại điện trên mái hiên. Cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, a Thẩm Chu lại lần nữa phát lực, hai chân uốn lượn, đột nhiên nhảy lên. Nhảy một cái, cả người hắn tựa như cùng lợi kiếm bình thường xông thẳng lên trời. Tầng mây không ngừng tại Thẩm Chu trong tầm mắt hạ lạc, hắn thay đổi phương hướng, hư không lần nữa sinh lực, trực tiếp ngay tại trên bầu trời bay lượn. Nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể mấy trăm mét cao, lại thêm đạt đến viên mãn phi độ phù chu ngược lại là cơ hồ cùng phi hành không có gì khác biệt. Thẩm Chu tương đương hài lòng chính mình tiến triển, ngũ cảnh hắn cũng đã làm được tất cảnh mới có thể hoàn thành sự tình. Hắn nhìn xuống phía dưới Quảng Hán Châu thành đông đảo chúng sinh, lần thứ nhất có một loại hắn là thần linh không chân thật cảm giác. Những này tựa như giống như con kiến dân chúng, tùy ý một quyền xuống dưới liền có thể đập chết hàng trăm hàng ngàn cái đi. Chính như thế suy nghĩ thời điểm, Thẩm Chu lại là lông mày cao lại, bây giờ ánh mắt của hắn so ương chuẩn còn muốn sắc bén, cho dù thân ở hơn ngàn mét không trung, hắn cũng có thể đem trong thành bách tính trên đỉnh đầu danh tự nhìn rõ ràng. Mà tại một mảng lớn màu lam danh tự ở trong, vậy mà lăn lộn một cái chói mắt màu đỏ. Hoàng gia cận vệ quân thị vệ trưởng, Tả Thương thấy rõ ràng là cái tên này đằng sau, Thẩm Chu lông mày lại lần nữa giãn ra, trên mặt hiện hiện vui mừng. Thật sự là muốn cái gì đến cái gì, muốn ăn sữa, mẹ tới, muốn người nhà mẹ đẻ, hải tử hắn cậu tới. Tốt tốt tốt, có vị này Tả Thương trợ giúp, chắc hẳn hắn hẳn là có thể một hơi lên tới ngũ cảnh đỉnh phong. Chương 92 lấy lòng ta. Chương 92 lấy lòng ta. Tả Thương đã bỏ đi hắn uy phong lẫm lẫm phi ngư phục, chỉ lấy một kiện thu pháp bảo sam, trà trộn tại Quảng Hán cung chúng quanh. Hắn cũng không có đi theo đại bộ đội cùng rời đi, mà là đạt được cơ Tùng Vân mệnh lệnh, tiếp tục cẩn nút nơi đây. Một khi tọa trấn Quảng Hán Châu Sùng Vũ Hầu rời đi, vậy hắn liền sẽ tìm cơ hội diệt trừ Thẩm Chu, tương lai này có thể sẽ trở thành Viêm Quốc triều đình họa lớn trong lòng người trẻ tuổi. Mà ngay mới vừa rồi, Tả Thương tận mắt nhìn thấy Sùng Vũ Hầu mang theo một người bay khỏi Quảng Hán Châu. Hắn chầm chậm cẩn thận, bị Sùng Vũ Hầu mang đi người kia cũng không phải là Thẩm Chu. Không giống với Viêm Quốc những châu khác, Quảng Hán Châu là Sùng Vũ Hầu đất phong, tương đương với cái châu tự trị, triều đình không nhúng tay vào trong đó hết thảy nội vụ. Mà Sùng Vũ Hầu vừa đi, toàn bộ Quảng Hán Châu liền không còn gì khác cường giả, lấy hắn Tả Thương cảnh ngũ trọng cảnh giới, đã có thể vô địch nơi này. Hắn thậm chí đều không cần ẩn tàng khí tức, trực tiếp triển lộ tu vi, sau đó đem nơi này quấy hắn cái long trời lở đất. Nghĩ tới những thứ này, Tả Thương cũng lười giả bộ, liền chuẩn bị nên ngang xâm nhập Quảng Hán cung bên trong. Chỉ là hắn vẹn vẹn phóng ra một bước, liền trông thấy trên bầu trời đột nhiên sinh ra từng đoàn to lớn vòng xoáy. Linh khí trong thiên địa đều bị khiên động đứng lên, hướng phía Quảng Hán cung trung ương liều mạng dũng mãnh lao tới. Tả Thương lúc này kịp phản ứng, đây là có người tại ý đồ đột phá tới linh hạ cảnh. Mà lại cái này kinh khủng trận thế, quả thực là hắn đời này gặp qua khoa trương nhất linh khí dẫn dắt. Tả Thương ý đồ thu nạp phụ cận linh khí, tới đối kháng, lại là phát hiện căn bản tranh đoạt bất quá đối phương, không có một sợi linh khí nguyện ý tiến vào trong thân thể của hắn. Cái này tấn thăng người linh khí thân hòa độ cao đến khủng bố a. Tả Thương phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, chợt lại cười lạnh nói, bất quá cái này lại như thế nào? Thật sự là ngu xuẩn, một hơi thu nạp lớn như vậy số lượng, liền võ giả thể nội cái kia như là mảnh chó linh cử, có thể chịu ở như vậy lượng linh khí phun ra nuốt vào. Đối phương cái này tự tìm đường chết hành vi đơn giản muốn đem hắn làm vui vẻ, hắn liền không có gặp qua ngu xuẩn như thế võ giả. Làm như vậy thế tất sẽ gặp phải phản vệ, mà kết quả chỉ sợ không chỉ là đơn giản linh cử bị hao tổn, toàn bộ thân thể hẳn là đều sẽ bị no bạo. Chắc hẳn là Sùng Vũ Hầu đi, dưới tay lòng người loạn, cho nên mới muốn cưỡng ép đột phá đến đệ ngũ cảnh, là Quảng Hán Châu thêm một tôn cường đại chiến lực. Vừa nghĩ đến đây, Tả Thương cũng không nổi, cứ như vậy nhàn nhã nhìn lên trong bầu trời tráng quan cảnh tượng, vui tươi hớn hở chờ lấy đối phương bạo thể mà chết. Trên đường Tả Thương còn trông thấy có đại đội nhân mã từ trong cung xông ra, cũng hô to là đại nhân nhà hắn đang tu luyện, không nên kinh hoàng. Còn không nên kinh hoàng đâu. Đại nhân nhà ngươi lập tức liền muốn nổ tung. Chờ một chút, Tả Thương đột nhiên đã nhận ra không đối, Sùng Vũ Hầu không phải đã đi rồi sao? Vậy hắn nhà đại nhân là? Chính thời khắc nghi hoặc, Tả Thương bên tai đột nhiên chuyển đến oanh một tiếng. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, liền trông thấy một cỗ huyền kim quang mang từ Quảng Hán cung trung ương dâng lên mà ra, xông thẳng lên trời. Tả Thương trên mặt cái kia một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng tươi cười lập tức đọc lại. Đây là chính thức bước vào đệ ngũ cảnh mới có thể sinh ra linh lực chiều cường, đối phương vậy mà tu luyện thành công, chính thức bước vào đệ ngũ cảnh. Trong chớp mắt Tạ Thương biểu lộ liền từ chế nhạo biến thành hoảng sợ, đây quả thực là hắn chưa bao giờ nghe sự tình. Tiếp lấy hắn lại phát hiện càng kinh khủng một chút, võ giả bình thường linh lực chiều cường, chúng thiên độ cao nhiều lắm là cũng liền đến 100 trượng. Mà đối phương linh lực này chiều cường, giống như là trên trời bắn thẳng đến xuống ánh nắng bình thường, chỉ sợ ngay cả ngàn trượng đều vượt qua. Không thích hợp, đơn giản có 100000 cái không thích hợp, Quảng Hán cung bên trong lại còn có khủng bố như vậy tồn tại, ta tờ mở còn giết cái dám. Tạ Thương vung vung lên ống tay áo, xoay người rời đi. Theo lý thuyết đối phương mới vào đệ ngũ cảnh, lấy hắn ngũ cảnh trung kỳ tu vi là có thể thắng được đối thủ. Nhưng vấn đề là cái này để ý hiện tại tờ mở giữ tại trong tay đối phương a. Liên cái này tấn thăng sinh ra khủng bố dị tượng, đối phương ngũ cảnh sơ kỳ thì như thế nào? Chỉ sợ vẫn là có thể thoải mái mà đè xuống hắn đánh. Hắn hiện tại hận không thể lập tức thi triển chính mình cao siêu thân pháp, nhanh chóng thoát đi nơi này. Nhưng tỉnh táo Tạ Thương cũng không có làm như vậy, hắn chỉ là gạt mở chung quanh đám người vây xem, lựa chọn đi bộ rời đi, phải trở về hướng 14 hoàng tử báo cáo, nhiệm vụ này ta nhưng làm không được, nhất định phải tìm lợi hại hơn võ giả mới có thể đi. Cái này Quảng Hán Châu là chuyện gì xảy ra, xuất hiện một cái Thẩm Chu liền đủ yêu nghiệt, tại sao lại chui ra ngoài một cái càng kinh khủng. Giờ phút này Tạ Thương cũng không dám tùy ý bại lộ thực lực của mình, để tránh bị đối phương để mắt tới, hắn tiếp tục đóng vai làm bình dân, cứ như vậy cũng không quay đầu lại hướng cửa thành đi. Nhưng ngay lúc một giây sau, Tạ Thương nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một trận cực mạnh tiếng xé gió. "Vâng, thanh âm gì?" Vô ý thức ngẩng đầu một cái, Tạ Thương liền liếc thấy một bàn tay trắng non từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đè ép xuống. Rõ ràng bình thường lớn nhỏ bàn tay, trong mắt hắn lại là che khuất bầu trời, trực tiếp phủ lên Tạ Thương tất cả tầm mắt, một thanh đè vào trên mặt của hắn. Tạ Thương nội tâm còi báo động đại tác, nhưng còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, cái tay kia liền tóm chặt lấy đầu của hắn, đem hắn cả người xách lên, bỗng nhiên quăng ra. Tạ Thương cả người bay lên cao cao, cảnh sát chung quanh trong mắt hắn không ngừng lùi lại, hắn muốn ổn định thân hình, nhưng là lôi cuốn lấy hắn nguồn lực lượng này quá khổng lồ, hoàn toàn tránh thoát không được. Phanh! Trọn vẹn trên không trung bay mấy giây, hắn lúc này mới nặng nề mà đện vào một chỗ trên vách đá, cả người trực tiếp hóa vào, khu cụ. Trong bụi mù, choáng đầu hoa mắt Tạ Thương đội vàng từ trong tầng nham thạch leo ra, hướng phía trước nhìn lại, lập tức lưng phát lạnh. Bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà đã đi tới Quảng Hán Châu thành bên ngoài một ngọn núi nhỏ đỉnh núi. Bị tùy tiện quăng ra liền ném tới xa như vậy mà hắn thậm chí là ngay cả ai ném hắn cũng không biết. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, vừa vặn làm việc kinh nghi bất định ở giữa, bên hai liền đột nhiên vang lên một đạo tuổi trẻ tiếng nói, Tạ Thương quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng một tấm gương mặt tuấn tú đối mặt. Một vị thiếu niên áo trắng đứng chắp tay, đứng tại cách đó không xa nhìn xem hắn. Thẩm Chu. Giờ khắc này, Tạ Thương trong đầu nghi hoặc bị giải khai, hắn lui lại mấy bước, kinh hô một tiếng, nguyên lai cái kia đột phá ngũ cảnh võ giả là ngươi. Đột phá ngũ cảnh chính là Thẩm Chu, đem hắn trong nháy mắt từ trong thành bung ra nơi này cũng là Thẩm Chu. Thế nhưng là, vì cái gì? Tạ Thương như thế nào cũng nghĩ không thông, trẻ tuổi như vậy thiếu niên, làm sao lại đột phá đến đệ ngũ cảnh? Nếu như đối phương là công tử vương tôn, thường hết cả nước tài nguyên thì cũng thôi đi, nhưng hắn rõ ràng chỉ là cái hương giả thôn phu. Thẩm Chu không có hứng thú cùng Tạ Thương trả lời, hắn chỉ là hít sâu một hơi. Sau một khắc, cái này vạn dặm không mây sáng sủa trên bầu trời, đột nhiên vang lên một đạo đình thai nhức óc tiếng sét đánh. Tiếp lấy, chói hai tiềm điện lại chuyển hóa làm nặng nghề lôi minh, Thẩm Chu giang hai cánh tay, tay áo tung bay, thể nội linh hà quang mang đại thịnh. Chỉ thấy một đạo thuần túy do lôi đình ngưng tụ dòng lũ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời. Ầm ầm. Cái này to lớn như thế, lại là đem trọn ngọn núi đều chấn run rẩy lên. Trong nháy mắt, tựa như thiên địa thất sắc. Chỉ còn cái này huyền kim sắc vạn trượng lôi quang chiếu rọi vùng thiên địa này, đồng thời cũng chiếu ra Tạ Thương cái kia triệt để cứng đờ khuôn mặt. Hắn thân thể phát run, khó có thể tin nhìn phía trước Thẩm Chu. Cái này không đúng sao, liền cái này bày ra uy năng, thật là mới vào ngũ cảnh võ giả có thể làm được sao? Tại cái này tựa như ngân hà rơi cựu thiên lôi đỉnh trước mặt, Thẩm Chu một lần nữa thong xuống hai tay, mang theo mong đợi tiếng nói vang lên, "Thị vệ trưởng, nghe vào ngươi hẳn là có chút đồ vật đi." "Rất tốt, vậy ta cũng chỉ dùng ta môn công pháp này, mà ngươi liền dùng hết lực lượng lớn nhất, cạn kiệt nhu trí, hao hết liều lĩnh tới lấy lòng ta đi. Nếu để cho ta vui vẻ, ta sẽ để cho ngươi chết chẳng phải thống khổ." Chương 93 Âm Dương Lịch Loạn Pháp, chương 93 Âm Dương Lịch Loạn Pháp. Từ khi thăng nhập tứ cảnh đến nay, Thẩm Chu còn chỉ dùng qua Trảm Lam hai đại đỉnh cấp lôi hệ võ học ngưng tụ ra vạn lôi trấn ngục công, hắn đến bây giờ còn chưa thi triển qua một lần. Không có cách nào, còn không người có thể đem hắn đánh vào giai đoạn 2. Mà bây giờ, vị này hoàng gia cận vệ quân thị vệ trưởng hẳn là hắn gặp qua mạnh nhất đối thủ, thực lực hẳn là so cái kia Hoành Lâm Sơn mạch Đà Long còn mạnh hơn. Liên lấy hắn tới thử một lần chính mình vạn lôi trấn ngục công. "Đến, cho ta tiếp." Nói xong, Thẩm Chu bước ra một bước, cái kia quét sạch màn trời lôi đình dòng lũ, liền hóa thành một cỗ thủy triều, hướng phía Tạ Thương trào lên mà đi. Không bố tới cực điểm uy áp phảng phất châu mục lãng mã phong bình thường ép Tạ Thương trong lòng, giờ khắc này, hắn sợ hãi tới cực điểm. Vì cầu sinh, vì mạng sống, hắn cũng trực tiếp dùng ra chính mình át chủ bài mạnh nhất. Lưu ly thương lửa. Tạ Thương vẫn nuốt trong lòng như là núi lửa bộc phát, thân thể của hắn lại cũng như núi lửa bình thường, mạch máu chuẩn bị bạo khởi, tựa như xích hồng dao long tại dưới làn da cuốn lượn du động. Linh lực hóa thành chói mắt hồng mang từ kỳ mao lỗ bên trong tuôn ra, kinh người sóng nhiệt lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét sạch. Hắn giờ phút này, toàn thân khí thế nhảy lên tới trước nay chưa có cực điểm, cả người phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, tựa như một đạo báo thủ diễm hồn. Ta đột phá, ta vậy mà lâm trận đột phá. Tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh bên dưới, Tạ Thương phát hiện chính mình lâu dài đỉnh trệ cảnh giới, lại là thành công đột phá đến ngũ cảnh lục trọng. Đều nói nguy cơ sinh tử là lớn nhất võ giả cơ duyên, lời này quả nhiên không giả. Tại thời khắc này, Thẩm Chu biến thành hắn mạnh lên đá mài đao. Cảm thụ được trong thân thể càng thêm thịnh vượng lực lượng, Tả Thương ngửa mặt lên trời thét dài, nguyên bản đánh mất lòng tự tin lại lần nữa trở về. Trận chiến đấu này, hắn không bị thua bên dưới trở đến. Hắn muốn lấy giết chết Thẩm Chu làm điểm xuất phát, sau đó một đường bước thanh vân, lên như diều gặp gió, trở thành Viêm Quốc lại một tôn đại tông sư. Phóng khoáng suy nghĩ vừa mới sinh ra, hắn liền trông thấy đầy trời lôi đình bảy khắp hắn toàn bộ tầm mắt. Bèn, sau một khắc, Tả Thương liền bị lôi đình lãng chiều trong nháy mắt nuốt hết. Trên người hắn lưu ly thương lửa tại cái này vạn trượng lôi đình bên trong căn bản chính là một túm ngọn lửa, không chút nào thu hút, bị tùy ý dập tắt. Đồng thời bị dập tắt, còn có Tả Thương cả người chém giết ngũ cảnh hoàng gia chó săn, thiện hạnh giá trị 1500 chờ một chút, cái này công đức lục nhắc nhở, làm sao có vẻ như còn mang một ít tư nhân cảm xúc đâu. Bất quá vậy mà 15,000, so đả long còn nhiều hơn. Bất quá cũng không thành vấn đề, dù sao cái kia đả long là cái trăm năm lao chạch cá sấu, bị Sùng Vũ Hầu chém đứt tứ chi đằng sau, vẫn không có chuyển qua ổ vừa mới làm một chút việc, kết quả là bị hố. Về phần Tả Thương, làm hoàng gia thị vệ trưởng thập tứ hoàng tử trong tay một thanh hảo đao, có trời mới biết hắn lại làm qua bao nhiêu chuyện ác. Cũng tỉ như lần này, đối phương tiềm phục tại trong thành muốn phục kích hắn, rất rõ ràng chính là đạt được cái kia Cơ Tùng Vân mệnh lệnh. Cơ Tùng Vân, hoàng tộc à, ta chưa tráng, tráng lại có biến. Thẩm Chu tiện tay vung lên, đầy trời lôi đỉnh lãng chiều biến mất, hắn dưới một chiêu này đi, cả ngọn núi đều bị hắn lôi đỉnh nổ sụp nửa bên. Tả Thương thì càng không cần nói, trực tiếp hài cốt không còn, liền ngay cả hóa thành bột mịn khả năng đều không có. Về sau hay là đừng chơi như vậy, thuần túy lãng phí thể nội linh lực á, Thẩm Chu nói một mình lấy, hắn mới vừa rồi không có sử dụng nửa điểm kỹ xảo, thuần túy là đem lôi đỉnh xem như cục gạch bình thường, ngạnh sinh sinh hướng trên mặt đối phương nện, hoàn toàn không có phát huy lôi điện bản thân đặc tính. Bất quá còn tốt, trong cơ thể hắn linh lực vẫn như cũ dồi dào, dù sao so với người khác linh hà, Thẩm Chu thể nội linh hà hẳn là muốn bị xưng là linh hải. Nơi này mặc dù bị Thẩm Chu hủy một nửa, nhưng cũng miễn cưỡng xem như sơn thanh thủy tú, hắn dứt khoát cũng liền ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục chưa xong tu luyện. Cái này tu luyện à, chính là đến coi trọng một cái hiện giết hiện ăn, dạng này mới đủ tươi mới. Trước mắt thiện hạnh giá trị 16.000, ngươi thu nạp thiên địa linh khí bên trong, xen lẫn một loại nào đó thần dị lực lượng, ngươi là có hay không nhảy qua kịch bản đối thoại, ta lựa chọn là. Bắt đầu tiếp tục tiêu hao tốt giá trị, thanh trừ tạp chất ngọn núi linh khí chúng quanh lại lần nữa bị dẫn động, trùng trùng điệp điệp tràn vào Thẩm Chu thể nội. Tiêu hao 4.000 điểm thiện hạnh giá trị, trong cơ thể ngươi linh khí đã bị luyện hóa còn thừa không có mấy, huyền kim sắc linh lực đại vận hà đã thành hình, nước sông cuồn cuộn tại trong cơ thể ngươi lao nhanh. Ngươi đã tiến vào ngũ cảnh thất trọng. Tiêu hao 5.000 điểm thiện hạnh giá trị, một đầu trước nay chưa có mênh mông linh hà từ trong cơ thể ngươi sinh ra. Giờ phút này ngươi đã trở thành bạn người kính ngưỡng võ đạo đại sư, bài sơn đảo hải đối với ngươi mà nói không còn là trong truyền thuyết chuyện thần thoại xưa. Ngươi đã tiến vào ngũ cảnh đỉnh phong. Lần này tu luyện tới này kết thúc, trong quá trình tu luyện, loại trừ linh khí tạp chất tiêu hao thiện hạnh giá trị, 3000 theo nó viết xong một hàng chữ cuối cùng, Thẩm Chu liền cảm giác được toàn thân sinh ra một cỗ không gì sánh được lực lượng, thể nội ầm ầm sóng dậy linh hà phảng phất vô cùng vô tận, có thể cho hắn không có chút nào gánh vác thi triển các loại đại chiêu, đồng thời uy lực hơn xa dĩ vãng. Ngũ cảnh đỉnh phong, không sai, như vậy mới thú vị nha. Thẩm Chu bóp bóp nắm tay, trên mặt lộ ra nét mừng. Một mực một cái đẳng cấp lớn một cái đẳng cấp lớn thằng, đều cho hắn chỉnh ra bệnh ép buộc, vừa rồi kẹt tại ngũ cảnh ngũ trọng, còn trách không thoải mái. Cũng may Tả Thương kịp thời xuất thủ, chữa khỏi hắn bệnh ép buộc. Bất quá như thế một phen tiêu hao xuống tới, Tả Thương cũng bị ăn không sai biệt lắm, Thẩm Chu nhìn về phía công đức lục, trước mắt thiện hạnh giá trị 4000. Còn lại 4 cái triệu song hà, tiêu hao không nổi, tùy tiện tuyển một môn công pháp trước nhập cửa đi. Thẩm Chu nghĩ đến, hắn điều động chân nguyên trong cơ thể, tâm thần lần nữa chìm vào đến Sùng Vũ Hầu cho trong ngọc giản. Sùng Vũ Hầu cho hắn trong ngọc giản đều là thực sự công pháp đỉnh tiêm, bất quá số lượng cũng không tính nhiều, nghĩ đến đều là cho Diệp Xuyên tinh thiêu tế tuyển. Thẩm Chu trước tiên đã nhìn thấy môn kia hắn có chút quen thuộc công pháp, Âm Dương Lịch Luật Pháp. Chắc hẳn đây chính là môn kia âm thần xuất khiếu công pháp đi. Thẩm Chu nghĩ đến, Sùng Vũ Hầu âm thần xuất khiếu, ở ngoài ngàn dặm chạm Đà Long, Diệp Xuyên âm thần xuất khiếu, trong vòng 10 thước giết chính mình. Hiển nhiên lại là cùng chạm một dạng, thuộc về diệu dụng vô tận, nhưng phong hiểm cực lớn công pháp. Hắn thích nhất chính là loại công pháp này. Thẩm Chu lúc này nhìn lên nội dung cặn kẽ, Âm Dương Lịch Luật Pháp có thể dùng âm thần siêu thoát thuần âm thời hạn, bước về phía âm dương hòa hợp chi cảnh. Người tu luyện cần tại âm cực dương sinh chi vi diệu thời khắc, như tia nắng ban mai tảng sáng, mặt trăng lặn ô đề thời khắc, âm dương nhị khí giao hòa chuyển đổi trong nháy mắt, lấy thần hồn cảm giác giữa thiên địa cái kia một sợi mới sinh chi dương vẫn rất phức tạp, thậm chí ngay cả thời gian tu luyện đều có hạn chế. Tại tia nắng ban mai tảng sáng một khắc này sao, cứ như vậy trong nháy mắt còn muốn đi cảm nộ cái gì mới sinh chi dương, chỉ là nhìn nội dung, Thẩm Chu liền hiểu môn công pháp này độ khó thấp không được. Bất quá không quan trọng, những vật này để công đức lục đi cân nhắc đi. Thẩm Chu đứng dậy, nếu môn công pháp này muốn đặc biệt canh giờ mới có thể tu luyện, trước hết về Quảng Hán cung chờ xem. Bước chân hắn đạp một cái, cả người liền bèo một cái phóng hướng thiên không, hướng Quảng Hán Châu thành phương hướng bay đi. Chương 94 lại nhảy qua kịch bản. Chương 94 lại nhảy qua kịch bản. Quảng Hán cung bên trong, Ân Thập Ngũ vẫn ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, trên khuôn mặt lưu lại lưu luyến không rời thần sắc, lẩm bẩm nói, dị tượng tan mất chợt chợt, như thế kinh khủng thiên địa dị tượng, Thẩm đại nhân tiền đồ sáng choi a. Tân Hải phát ra cảm thán, giữa một hơi liền thăng nhập ngũ cảnh, khủng bố như thế tư chất, thật sự là theo không kịp. Tân Hải còn nhớ rõ chính mình vô số lần muốn đột phá đệ ngũ cảnh, nhưng hắn đem hết tất cả bộ liếng, trong thiên địa này linh khí chính là bất vi sở động. Thật giống như mỗi ngày đi sớm về trễ trung niên gia súc của công ty, đối mặt lao bà nhiệt tình thờ ơ bình thường. Tân gia, Sùng Vũ Hầu đại nhân thăng nhập đệ ngũ cảnh thời điểm, có như vậy trận thế sao? Ân Thập Ngũ lại hỏi.
Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?
Tân Hải tức giận nói trả lời, hắn đi theo Sùng Vũ Hầu thời điểm, đối phương cũng đã là uy danh hiển hách hầu gia.
Đúng vậy à, cũng không có nghe Sùng Vũ Hầu đại nhân nói qua hắn trước kia cố sự. Ân Thập Ngũ thầm nói, đúng rồi, Đoạn Sương sư muội như thế nào?
Diệp Xuyên phản bội sư môn, kết quả lại bị Thẩm đại nhân giết chết, chắc hẳn vị sư muội này hẳn là rất khó chịu.
Một mực khóc đến bây giờ.
Tân Hải cũng lắc đầu, vì không để cho nàng ngại đến Thẩm đại nhân mắt, ta đem nàng chạy về trong phòng nàng khóc đi.
Ân Thập Ngũ lập tức hướng Tân Hải giơ ngón tay cái lên, ngài làm đúng, ta chính là lo lắng chúng ta người tiểu sư muội này nếu là đột nhiên nổi điên, chạy tới chất vấn Thẩm đại nhân, vậy coi như phiền toái.
Chậc chậc, lấy Thẩm đại nhân tính tình không đợi hắn nói xong, một thanh âm khác một cách tự nhiên tiếp tới, tội không đáng chết, ta nhiều lắm là cũng liền đánh nàng một trận.
Ân Thập Ngũ cùng Tân Hải nghe tiếng quay đầu, liền nhìn thấy một bộ áo trắng Thẩm Chu Phảng phất tiên nhân lâm thế, từ chân trời phiêu nhiên mà hàng Thẩm đại nhân.
Ân Thập Ngũ hai người liền vội vàng hành lễ, trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc.
Không phải mới vừa vặn bước vào đệ ngũ cảnh sao, sao liền có thể ngự không phi hành?
Ân Thẩm Chu khẽ gật đầu đáp lễ, đột nhiên liền người trên người cảm giác thật là có chút không thích ứng.
Ân Thập Ngũ mặt lộ nghi hoặc, Thẩm đại nhân không phải ở trong điện tu luyện sao? Như thế nào từ trên trời xuống tới?
A, ra ngoài ăn bữa cơm.
Thẩm Chu tùy ý nói ra.
Ăn cơm?
Không đợi Ân Thập Ngũ lấy lại tinh thần, Thẩm Chu lại hỏi, đúng rồi, cái này Quảng Hán Châu cảnh nội, còn có hay không cùng loại với Đà Long dạng này không an phận đại yêu?
Cái này vấn đề này hay là để ti chức lai trả lời ngươi đi.
Tân Hải dậm chân tiến lên, Quảng Hán Châu tại Sùng Vũ Hầu đại nhân chấn thủ bên dưới, trăm năm qua hiếm có trọng đại yêu thai phát sinh. Nhưng hoàn toàn chính xác cũng có vài đầu đại yêu chiếm cứ nơi đây, giống như bệnh tuyên giảm cố tật, khó mà triệt để diệt trừ.
Bất quá Sùng Vũ Hầu đại nhân cũng phân biệt điều động Sùng Vũ vệ đưa chúng nó tiếp cận, để tránh mấy con đại yêu này được một tấc lại muốn tiến một thước.
Cũng tỉ như ti chức, trước đó vẫn phụ trách trông coi cái kia Hành Lâm Sơn mạch Đà Long.
Thì ra là thế. Thẩm Chu gật gật đầu, Tân Hải lời nói ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết Sùng Vũ Hầu đã thực lực mất hết nhiều năm, miệng còn gan thỏ.
Cứ như vậy, Quảng Hán Châu còn không có đại loạn, chỉ sợ đều là bởi vì Sùng Vũ Hầu tôn này tên tuổi quá mức văng rội, kinh hại rất nhiều yêu ma.
Bất quá Tần đại gia, ngài việc này làm được cũng không quá thỏa à, ngươi nếu phụ trách chấn thủ cái kia thằn lằn, làm sao liền đối phương một lần nữa mọc ra chân cũng không biết.
Thẩm Chu treo chọc một câu.
Tân Hải trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, cái này đích xác là ti trước sơ sẩy.
Thẩm Chu khoát qua tay, an ủi, cái này cũng không trách ngươi, dù sao đại gia ngươi không có sơ sẩy, chỉ là thực lực không đủ mà thôi, không cần để ở trong lòng.
Hắn kiểu nói này, Tần đại gia lập tức càng thêm phiền muộn, mặt mũi tràn đầy viết bề ngoài, một bộ mỏ dáng vẻ.
Thẩm Chu chép miệng một cái, hắn liền nói hắn sẽ không an ủi người a.
Việc này trước đó Sùng Vũ Hầu liền đã nói với hắn, nhất định là có người âm thầm trao đổi Đà Long, giúp đỡ chữa thương, sau đó sai sử Đà Long tại Hoành Lâm Sơn mạch gây sóng gió.
Tần đại gia làm sao đều là tứ cảnh đỉnh phong, có thể giấu giếm được Tần đại gia, thực lực của đối phương nói không chừng có thể đến tới linh hạ cảnh.
Trước đó bởi vì Sùng Vũ Hầu tại, người kia có chỗ kiêng kỵ, một mực giấu đầu lộ đuôi, âm thầm lưu đồ, hiện tại Sùng Vũ Hầu đi, hắn hẳn là sẽ lộ diện đi.
Ngẫm lại vẫn còn có chút chờ mong, nếu như đối phương có thể giống Tạ Thương như thế, chính mình đưa tới cửa thì tốt hơn.
Thu liêm tâm tư, Thẩm Chu lại dặn dò, vậy phiền phức Tần đại gia ngươi đem Quảng Hán Châu cảnh nội đại yêu tư liệu đều chỉnh lý tốt, sau đó đưa cho ta.
Sùng Vũ Hầu tu vi bị phong, cho nên chỉ có thể lựa chọn trấn thủ, nhưng Thẩm Chu cũng không đồng dạng, hắn muốn đem những yêu ma này toàn bộ giết sạch.
Là,
Tân Hải lĩnh mệnh mà đi, một bên Ân Thập Ngũ thì là đoán được Thẩm Chu tâm tư, quan mới đến đốt ba đống lửa, Thẩm đại nhân ba cây đốt này, hiển nhiên là muốn đốt một chút những đại yêu kia.
Chậc chậc, chỉ là ngấp lại liền rất có cảm giác ra.
Phân phó xong Tần Hải đằng sau, Thẩm Chu thì là khởi hành tiến về chân bảo các.
Phụ trách trấn thủ chân bảo các hai tên Sùng Vũ vệ, lúc này hướng phía Thẩm Chu hành lễ, tham kiến Thẩm đại nhân.
Thẩm Chu đồng dạng gật đầu đáp lại, trở thành chủ nhân nơi này đằng sau, hắn có thể trong cung thông suốt không trở ngại, thủ hạ thị vệ gặp hắn liền muốn hành lễ, đây chính là quyền lực tư vị.
Một đường đi tới chân bảo các hoạch tâm nhất phòng tối, trước kia nơi này cần lệnh bài tiến bảo, thậm chí do Sùng Vũ Hầu tự mình giám thị, còn không cho hắn học trộm. Mà bây giờ, hết thảy đều là hắn Thẩm Chu.
Kiệt kiệt kiệt.
Nhiều đồ như vậy để ở chỗ này thổi bụi sao, nên dùng thời điểm chính là muốn dùng a. Thẩm Chu cũng không khách khí, túi chứa vật quét qua, liền đem trong phòng tối đồ vật một mạch đặt đi vào, một dạng đều không có rơi xuống.
Quảng Hán cung thiên tiêu doanh bên trong, một đám thiên tiêu đều có chút tâm thần không yên, thậm chí đều vô tâm tu luyện.
Bọn hắn cũng mắt thấy trên trời hùng vĩ phi thuyền, nghe thấy được Lưu Đồng tuyên đọc ý chỉ.
Sùng Vũ Hầu đại nhân muốn đi trước Bắc cảnh trấn thủ, nếu như không đi lời nói, chính là kháng chỉ.
Nhưng là nếu thật sự đi, cái này Quảng Hán cung lại nên làm cái gì?
Lớn nhất khả năng chính là triều đình phái người tiếp nhận, Quảng Hán Châu như vậy đổi chủ, mà Quảng Hán cung cũng sẽ tùy theo giải tán.
Vậy bọn hắn những này thiên tiêu doanh học viên, lại nên đi nơi nào đâu?
Nghĩ đến đây kết quả, đám người nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một loại rắn mất đầu phiền muộn, cùng đối với tương lai mê mang.
Nhất là Mạc Vô Ngân cùng Bạch Phong, rõ ràng Sùng Vũ Hầu đều đáp ứng thu hai người bọn họ làm đệ tử ký danh, hiện tại xem ra, không chỉ có đệ tử ký danh này không làm được, nói không chừng liền ngay cả thiên tiêu doanh học viên thân phận đều không gánh nổi.
Chính thất vọng mất mát thời khắc, đám người lại đột nhiên trông thấy một đạo ám ngân thân ảnh xuất hiện tại thiên kiêu doanh cửa ra vào, là Thạch đại nhân trở về.
Bọn hắn vội vàng bơi lại, muốn hỏi thăm một chút tương lai thế cục, còn không đợi bọn hắn mở miệng, Thạch Mặc lại trước một bước nói ra, Thẩm đại nhân đang tu luyện, đợi lát nữa có thể sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện, các ngươi không cần kinh ngạc.
Hắn vừa mới nói xong, liền nghe bầu trời đột nhiên một tiếng ầm vang, tráng quan thiên địa dị tượng tùy theo đại hiện. Một đám thiên tiêu ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt tâm thần bất định lập tức biến thành chấn kinh, tiếp lấy lại như si như tùy đứng lên, ông trời của ta, Sùng Vũ Hầu đại nhân chỉ là tu luyện đều có thể tạo thành lớn như thế chiến trận. Đúng vậy a, đây chính là cường giả, đây chính là chúng ta muốn truy tìm mục tiêu a. Sùng Vũ Hầu đại nhân thật mạnh. Sùng Vũ Hầu đại nhân đã rời đi. Thạch Mặc thì là nuốt một cái khô giáo cuống họng, giải thích nói, mà lại các ngươi không nghe thấy, ta nói chính là Thẩm đại nhân sao? Chúng thiên tiêu lúc này mới kịp phản ứng, tựa hồ đúng là như thế. Bất quá Thẩm đại nhân vị nào Thẩm đại nhân? Chẳng lẽ Quảng Hán cung bên trong còn có vị thứ hai cao thủ? Thẩm Chu, Thẩm đại nhân. Thạch Mặc chậm rãi cho ra đáp án, từ giờ trở đi, Thẩm đại nhân chính là Quảng Hán cung chi chủ, đồng thời cũng là toàn bộ Quảng Hán châu thông soái mới. Trong chốc lát, chúng thiên tiêu toàn bộ lâm vào hóa đá trạng thái, bọn hắn không có nghe lầm chứ? Thẩm Chu hôm qua không phải còn cùng bọn hắn một dạng, là thiên tiêu doanh học viên sao? Làm sao lại Thẩm Chu Thẩm đại nhân? Làm sao lại Quảng Hán châu thông soái mới? Bạch Phong bưng kín sự cẩn thận của hắn bẩn, Mặc Vô Ngân miệng hà lớn, liền xem như Lâm Ngữ Tĩnh, cái kia đẹp mắt trong con ngươi cũng tràn đầy vẻ mờ mịt. Nàng tự nhận là đã biết được Thẩm Chu là có bao nhiêu biến thái, nhưng giờ này khắc này không kiềm được, căn bản không kiềm được. Cái này tựa như cưới tên lửa bình thường thăng chức tốc độ, chẳng lẽ nàng lại nhảy qua bộ phận kịch bản? Chương 95 ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, chương 95 ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia gặp chúng tiên kiêu cái kia kinh ngạc vạn phần thân sắc, Thạch Mặc có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, không tệ không tệ, ta chấn kinh xong, hiện tại cũng nên đến phiên các ngươi chấn kinh. Quả nhiên nhìn xem người khác bộ dáng kiếp sợ, nội tâm liền sẽ nhịn không được sinh ra một loại trang bức khoái cảm a. Hắn tiếp tục nói, các vị học viên, đem các ngươi tâm thả trong bụng, tiếp tục tu luyện đi thôi, mặc dù Sùng Vũ Hầu đại nhân đi, nhưng là có Thẩm đại nhân tại, Quảng Hán cung tạm thời còn ngược lại không. Trước đó Thạch Mặc cũng không quá xác định Quảng Hán cung tương lai, nhất là nghe thấy Sùng Vũ Hầu đại nhân muốn để Thẩm Chu tiếp nhận thời điểm, càng là nhịn không được lòng sinh chất vấn. Nhưng là bây giờ nhìn Thẩm Chu cái này kinh khủng tấn thăng tốc độ, cùng dẫn động dị tượng quy mô, trong lòng của hắn chất vấn lập tức bỏ đi hơn phân nửa. Thẩm Chu tới, Quảng Hán cung liền thái bình, Thẩm Chu tới, Thanh Thiên liền có. Dặn dò xong lời nói này sau, Thạch Mặc quay người rời đi, chúng thiên kiêu thì là còn đang tiêu hóa tin tức nặng ký này, đối với tương lai mê mang đều trước ném sang một bên. Xong đi, có một vị học viên đột nhiên kêu lên, ta muốn chạy trốn, ta muốn rời khỏi Thiên Tiêu Doanh. Nói lời này chính là Trang Vũ, bởi vì lắm miệng nguyên nhân, Thẩm Chu tại ngày đầu tiên gia nhập Thiên Tiêu Doanh, đánh cái thứ nhất chính là hắn. Hiện tại Thẩm Chu không hiểu thấu thành cứu cực lớn buốt, hắn còn có thể có quả ngon để ăn. Trang Vũ kiểu nói này, một bên Cơ Hữu Tốt Nguyên Giật Phi cũng đều nói theo, ta và ngươi cùng một chỗ trốn. Hắn là cái thứ hai bị Thẩm Chu đánh. Hai người này hoảng hốt, làm thứ ba cùng thứ tư, Hạ Dương cùng Lộ Thiên Nhượng cũng đều đi theo luôn cuống. Ta nói trời để mình, chúng ta trốn không trốn a? Hạ Dương khẩn trương hỏi. Cũng không đến mức đi, Thẩm huynh đệ, ách không, Thẩm đại nhân hay là rất lòng dạ từ bi, Lộ Thiên Nhượng tràn đầy xoắn xuýt. Hai người chính nói chuyện đâu, liền nghe bên cạnh bèo một tiếng, quay đầu nhìn lại, lại là Mạc Vô Ngân. Hắn là nhất quả quyết một cái, không giống với Hạ Dương hai người do dự, hắn quay người liền bọn vào chính mình thiên tiêu doanh đệ nhất trong nhà gỗ nhỏ, chuẩn bị thu thập hành lý chạy trốn. Dù sao hắn là trong này duy nhất bị Thẩm Chu đánh qua hai lần, cái này trả thù không được trực tiếp kéo căng a. Gặp Mạc Vô Ngân đều chuẩn bị trượt, còn lại bị đánh người cũng đều đi theo hành động đứng lên, bọn hắn đem dược liệu bạc cấp tốc đóng gói thỏa đáng. Con hành lý mới vừa tới đến quảng trường, chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng từ trên trời giáng xuống, vừa lúc rơi xuống hắn mấy người trước mặt. Nha, mấy bị muốn đi đâu con a? Thẩm Chu tùy ý cùng Mạc Vô Ngân mấy người chào hỏi. Mấy người kia đều bị Thẩm Chu xuất hiện hung hăng giật nảy mình, từng cái sắc mặt trắng bệch. Thẩm Chu trở về, còn tờ mờ là dùng bay. Làm sao một canh giờ không thấy, đối phương liền mạnh như vậy khoa trương? Bất quá cũng là, dù sao vừa rồi cái kia khoa trương thiên địa dị tượng, cũng là Thẩm Chu đưa tới a. Hay là nhất biết vuốt mông ngựa Lộ Thiên Nhượng dẫn đầu kịp phản ứng, hướng phía Thẩm Chu xoay người hành lễ, bái kiến Thẩm đại nhân. Mạc Vô Ngân mấy người cũng đều vội vàng làm theo, trung quanh các học viên cũng đều cấp tốc tụ lại, bao quát ở tại trung ương các lâu Thạch Mặc cũng giống như thế, tất cả đều đi theo hành lễ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên tiêu doanh tất cả mọi người không ngời, chỉ có Thẩm Chu một người thẳng tắp đứng đấy. Miễn lễ. Thẩm Chu khoát khoát tay, hắn lại bổ sung một câu, về sau gặp ta cũng không cần hành lễ, gật đầu ra hiệu liền tốt. Loại này bị đối phương lấy trọng lễ đối đãi cảm giác hoàn toàn chính xác rất thoải mái, nhưng là Thẩm Chu làm một cái người hiện đại, thực sự không thích đứng, mà lại thật rất phiền phức. Những lễ nghi phiền phức này thật sự là không cần thiết. Các ngươi muốn đi đâu con a? Thẩm Chu lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Mạc Vô Ngân bọn người. Liên tùy tiện dạo chơi Lộ Thiên Nhượng chột dạ đáp lại. Tùy tiện dạo chơi còn mang hành lý. Thẩm Chu cũng lời bạch trần, hắn tiếp tục nói, ta tới chỗ này đâu, là tuyên bố vài hạng bổ nhiệm nhân sự. Hắn háng giọng một cái, Mạc Vô Ngân, Bạch Phong, Lâm Ngữ Tĩnh, ba người thăng nhiệm Sùng Vũ vệ. Mạc Vô Ngân cùng Bạch Phong hai người là Sùng Vũ Hầu khâm định đệ tử ký danh, Sùng Vũ Hầu nhận lời, hắn tự nhiên phải hỗ trợ hoàn thành, bất quá khi đệ tử ký danh không được, vậy liền cho hai người này thăng trước. Về phần Lâm quan chủ, cái này thuần túy là xuất phát từ Thẩm Chu tư tâm, có quyền lực, tùy hứng. Thẩm Chu lời này vừa nói ra, Mạc Vô Ngân đều là sức sở, hắn đều chuẩn bị đảo mệnh đi, kết quả Thẩm Chu lại còn cho hắn thăng trước. Quả nhiên là đại nhân không chấp tiểu nhân a. Mạc Vô Ngân nội tâm cảm kích, lúc này phát ra từ đáy lòng hành lễ, đa tạ Thẩm đại nhân. Đa tạ Thẩm đại nhân. Bạch Phong cũng là ngạc nhiên rất, là hắn biết đi theo Thẩm đại ca lăn lộn sẽ không sai. Đa tạ Thẩm đại nhân, Lâm Ngữ Tình ngữ khí cũng có chút phức tạp, rất rõ ràng nhiều hơn một phần lạnh nhạt cảm giác. Nhớ ngày đó tại Thường Thanh huyện thời điểm, nàng còn có thể miễn cưỡng cùng Thẩm Chu cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cùng một chỗ khoái y ân cửu, bây giờ đây hết thệ cũng đã thành hy vọng xa vời. Thân phận càng phát ra không ngang nhau, đã để giữa hai người cách một tầng thật đáng buồn dày bức tường ngăn cản. Chính như thế tự hỏi, Thẩm Chu lời nói đột nhiên tại bên tai nàng lại lần nữa vang lên, "Đúng rồi, Lâm quán chủ, cái đồ chơi này cho ngươi." Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Ngữ Tĩnh lúc này mới phát hiện, Thẩm Chu không biết khi nào đã đứng ở nàng bên cạnh, thiếu niên duy trì mỉm cười, trong tay nhiều hơn một viên nóng ánh sáng long lanh ngọc thạch. Lâm Ngữ Tĩnh lại là không có bị ngọc thạch này hấp dẫn, ngược lại là kinh ngạc nhìn gương mặt của đối phương. Đối phương nói lời này thái độ ngữ khí, rõ ràng cùng lúc trước lần thứ nhất gặp nàng thời điểm giống nhau như lúc, thậm chí cả xưng hô đều không có biến. Đến bây giờ, cũng chỉ có Thẩm Chu còn xưng hô nàng là Lâm quán chủ. Có lẽ đối với phương hay là lúc trước thiếu niên kia, không có từng kia cải biến. Lâm Ngữ Tĩnh cảm giác được chính mình một trái tim đều ấm áp, nàng vừa rồi cúi đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, đây là cái gì? Giao long đản. Thẩm Chu hồi đáp, ngươi cầm lấy đi ấp trứng một tấc trứng, nhìn có thể hay không sinh cái tệ đi ra. Lâm Ngữ Tĩnh, cái này cái gì không hợp thói thường yêu cầu, ngươi trả cho ta vừa rồi cảm động. Chương 96 đổi kịp bước tiến của hắn, chương 96 đổi kịp bước tiến của hắn. Lâm Ngữ Tĩnh khỏe miệng co quắp rút, mặc dù trong lòng của nàng đang điên cuồng đầu đen rau muống, nhưng là càng nhiều lại vẫn như cũng là ấm áp. Thẩm Chu lời nói nghe vào rất kỳ quái, lại chân thật đang vì nàng suy nghĩ. Dù sao nàng có được ngự thú thiên phú, giống giao long dạng này vừa ra đời chính là cao giai yêu ma, bằng thực lực của nàng, chỉ sợ là cả một đời đều không thể thu phục một cái. Nhưng là đem đối phương từ nhỏ nuôi đến lớn liền không giống với lúc trước, nàng có thể dùng năng lực của nàng đem cái này mới sinh u mê giao long từ từ tẩy não. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ấp thành công. Ta đã biết. Lâm Ngữ Tĩnh hít sâu một hơi, chăm chú gật gật đầu, ta sẽ không để cho người thất vọng. Nàng biết Thẩm Chu có lẽ tỉnh không để ý chuyện này, nhưng nàng rất quan tâm, nàng cũng nghĩ để Thẩm Chu biết. Tốt. Thẩm Chu liền đem giao long đản đút cho Lâm Ngữ Tĩnh, người sau vững vàng tiếp được. Trung quanh các tiên kiêu cũng là nhìn bỏ mắt, giao long đản, chỉ là nghe danh tự này liền biết cái đồ chơi này mười phần chân quý. Sớm biết kết cục như vậy, từ Thẩm Chu vừa bước vào thiên kiêu doanh một khắc này, bọn hắn liền nên cùng đối phương tạo mối quan hệ. Không sao các vị, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Thẩm Chu lại khoát khoát tay. Thạch Mặc thì là xuống tới, Thẩm đại nhân, ngài kỳ thật không cần thiết sự tình gì đều tự mình đi một chuyến, như loại này chuyện nhỏ, ngài đợi tại Uy Vũ điện bên trong, dùng truyền âm phủ phân phó chúng ta là được rồi. A, nói cũng đúng a. Thẩm Chu vua hót một cái, lần thứ nhất làm lão bản, hoàn toàn chính xác không có gì chỉ huy người kinh nghiệm, làm gì sự tình đều tự thân đi làm. Truyền âm phủ đích thật là cái thứ tốt, cùng điện thoại mở dạng, khuyết điểm chính là phạm vi bao trùm có chút ngắn, cũng liền 1-200 cây số dáng vẻ. Ngay lúc này, Tần đại gia từ đằng xa một đường chạy chậm đi qua, trong tay còn cầm một quyển sách nhỏ. Thẩm đại nhân, ngươi ở chỗ này à, có thể để ta một trận dễ tìm, hắn một bên chạy một bên nói. Ngươi trực tiếp dùng truyền âm phụ cho ta biết là được rồi a. Thẩm Chu nói ra. Ta cũng muốn, nhưng ta suy nghĩ Thẩm đại nhân không phải không yêu dùng truyền âm phụ à. Thẩm Chu cười cười, hay là lão đồng chí cẩn thận, trước tiên liền lưu ý đến tân lĩnh đạo thói quen yêu thích. Thẩm đại nhân, ngươi muốn Quảng Hán Châu đại yêu tư liệu, ta đã chỉnh lý tốt. Tần Hải đem trong tay sách nhỏ đưa cho Thẩm Chu. Cảm ơn ngươi a, Tần đại gia. Thẩm Chu nói tiếng cảm ơn, chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bây giờ cách trời tối cũng còn sớm rất, lại càng không cần phải nói thần hy tảng sáng. Đã như vậy, chuyện tu luyện trước hết để qua một bên, trước làm chính sự lại nói. Thẩm Chu lật ra sổ, cấp tốc khóa chặt khoảng cách Quảng Hán Châu thành gần nhất một đầu đại yêu, Phong Cốc huyện, U Ngọc Hồ, Cá Nheo Tinh. Liền nó tốt. Trông thấy Thẩm Chu như vậy thần thái động tác, Tần Hải lập tức hiểu rõ ra, Thẩm đại nhân đây là chuẩn bị hiện tại liền đi trừ yêu. Ân, loại chuyện này kéo không được. Thẩm Chu tùy ý trả lời. Vậy ta hiện tại liền vì ngài chuẩn bị ngựa xe. Quá chậm. Thẩm Chu nói ra. Còn ngồi xe ngựa vậy hắn phi độ phù chu không phải học quần công. Bất quá, cứ như vậy bay qua lời nói, có chút danh bất chính, luôn bất thuận, dù sao những cái kia đi công tác ở bên ngoài sùng vũ vệ, còn không biết hắn đã là Quảng Hán cung tân chủ tử tin tức. Đến mang một cái chứng minh mới được, nếu không, tới chỗ còn không có cùng yêu ma đánh nhau, trước cùng sùng vũ vệ phát sinh xung đột, ngược lại phiền phức. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu nhìn về phía Tần Hải, Tần đại gia, theo ta cùng đi đi thôi. Mặc dù trong tay hắn có đại biểu sùng vũ hầu lệnh bài, nhưng là lại mang cái người sống càng thêm có sức thuyết phục, nhất là Tần đại gia, vị này địa vị chỉ ở sùng vũ hầu phía dưới lao nòng cốt. Ta. Tần đại gia chỉ chính mình chót mũi, nghi ngờ nói, Thẩm đại nhân, không phải ti chức không muốn đi à, chỉ là hiện nay ti chức thật sự là không giúp được ngươi giúp cái gì. Không có việc gì, giúp ta soát quét mặt là được rồi. Nói đi, Thẩm Chu liền một phát bắt được Tần Hải, hai người nhất phi trùng thiên. Người chung quanh cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, một mực đưa mắt nhìn Thẩm Chu hai người biến mất ở chân trời. Nói làm lập tức liền làm. Thẩm Chu phong cách vẫn là trước sau như một lôi đỉnh quả quyết, á cụ cụ Thạch Mặc trước hết nhất lấy lại tinh thần, cái kia tốt, Lâm Ngữ Tĩnh, Bạch Phòng, Mạc Vô Ngân, ba người các ngươi không cần tiếp tục ở tại nơi này thiên tiêu doanh bên trong. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, từ giờ trở đi, chúng ta chính là đồng liêu. Mạc Vô Ngân, Bạch Phong trên khuôn mặt hiện ra vui mừng, Lâm Ngữ Tĩnh càng là ôm thật chặt trong tay giao long đạn, đây có lẽ là nàng đuổi kịp Thẩm Chu duy nhất cơ hội. Ta nói tốt cho người Dương lão đệ, chúng ta còn trốn sao? Trong đám người, Lộ Thiên Nhượng lại đem ánh mắt hỏi thăm phóng tới bên cạnh cơ hữu tốt bên trên. Trốn cái giấm a trốn. Không nhìn thấy Thẩm đại nhân khoan hồng độ lượng, tha thứ chúng ta sao? Hạng Dương hồi đáp, hắn biểu lộ cùng nhiệt, tay phải chỉ hướng bầu trời, đi theo Thẩm đại nhân đi, chúng ta nhất định tiền đồ vô lượng. Ta liền nói, Sùng Vũ Hầu đại nhân lựa chọn quả nhiên không sai. Hạng Dương làm Sùng Vũ Hầu fan cùng thuộc tính lại lần nữa phát tác, nếu Thẩm Chu là Sùng Vũ Hầu đại nhân khâm định người nối nghiệp, cái kia Hạng Dương liền quyết định thể sống chết theo hắn. Vĩnh Nam tỉnh tỉnh thành, trấn phủ ti nha môn lớn nhất trong thính đường. Một vị người mặc ô quang huyền giáp, dung mạo nho nhã nam tử trung niên, chính khí thái trầm ổn ngồi tại chủ vị. Tường Thao, Vĩnh Nam tỉnh duy nhất thất cảnh nhỏ tông sư, chấp trưởng tổng binh vị trí. Lưu Đồng giờ phút này liền ngồi tại Tường Thao đối diện, vị này hình thể hơi mập lao thái giám, chính chậm rãi uống nước trà. Bên ngoài thính đường, hơn 10 vị thị vệ chính bác lấy yêu đao, canh giữ ở cửa ra vào. Tường Thao trong ánh mắt cũng không có không chút nào kiên nhẫn, hắn cứ làm như vậy ngồi, thẳng đến Lưu Đồng để chén trà trong tay xuống. Tường đại nhân, chúng ta hôm nay đến là vì cùng ngài nói sự kiện. Lưu Đồng rốt cục mở miệng. Công công ngươi nói. Tường Thao làm ra lắng nghe tư thái. Là như vậy, vừa rồi chúng ta phụng hoàng thượng chi mệnh, đi một chuyến Quảng Hàn Châu, cũng bổ nhiệm Sùng Vũ Hầu đại nhân là trấn Bắc đại tướng quân. Lời này vừa nói ra, một mực biểu hiện không có chút rung động nào Tường Thao rốt cục có chỗ động dung. Trước đó hoàng gia Tòng Long Vân toa từ hắn Vĩnh Nam tỉnh cảnh nội bay qua thời điểm, hắn còn chuyên môn phái người hộ tống một đoạn thời gian. Nguyên lai là bởi vì cái này. Cái kia Sùng Vũ Hầu nói thế nào? Tường Thao hỏi. Sùng Vũ Hầu đại nhân tự nhiên là đáp ứng. Tường Thao trong lòng hơi động, vậy hắn quản hạt Quảng Hán Châu đâu? Quảng Hán Châu vốn là Vĩnh Nam tỉnh cảnh nội diện tích lớn nhất châu, gần trăm năm nay thì là làm đất phong, toàn quyền giao cho Sùng Vũ Hầu quản lý. Mà bây giờ Sùng Vũ Hầu muốn rời khỏi Quảng Hán Châu, tự nhiên hay là Sùng Vũ Hầu Quảng Hán Châu. Lưu Đồng thì là mở miệng nói ra, chúng ta triều đình cũng không thể phái người trấn thủ biên quan, còn thuận tiện thu hồi người ta đất phong không phải. Dạng này liền lộ vẻ quá bất cận nhân tình. Nói đến đây, hắn tấm kia tròn trịa trên mặt béo hiện ra ưu quốc ưu dân thần sắc, cảm thán nói, chỉ bất quá à, những cái kia không có mắt yêu ma đang không ngừng xâm lấn chúng ta Đại Viêm, không có Sùng Vũ Hầu phù hộ, Quảng Hán Châu dân chúng chỉ sợ cũng muốn khổ một chút đi. Tường Thao lần nữa khôi phục chính mình nghiêm nghị biểu lộ, không tiếp tục nói tiếp. Chương 97 dẫn vào yêu ma, chương 97 dẫn vào yêu ma. Lưu Đồng chỉ ở trấn phủ ti ngắn ngủi dừng lại một hồi, liền rời đi. Sư tôn, cái này Lưu công công chuyên môn chạy nơi này tới nói lời nói này, đến tột cùng là cái gì ý tứ? Lưu Đồng sau khi đi, một vị người mặc áo đen thanh niên đi vào phòng lớn, trước tiên dò hỏi. Hiển nhiên, vừa rồi nội dung đối thoại, hắn cũng nghe thấy. Lưu công công là ám chỉ ta, có thể đuổi một bộ phận yêu ma đến Quảng Hán Châu đi. Tưởng Thao mở miệng giải thích. Gần trăm năm nay, hắn Vĩnh Nam tỉnh đại bộ phận châu đều một mực chịu đủ yêu ma xâm hại, trái lại Quảng Hán Châu thì là tương đối yên ổn không ít. Cho dù là yêu ma, cũng e ngại Sùng Vũ Hầu đi danh, không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Tại sao muốn dạng này? Thanh niên biểu thị không hiểu, Quảng Hán Châu cảnh nội không có thiết lập trấn phủ ti, hiện tại Sùng Vũ Hầu cũng đi, làm như vậy chẳng phải là sẽ tạo thành bách tính thương vong nhiều hơn? Ngươi không hiểu. Tưởng Thao lắc đầu, phía trên muốn chính là hiệu quả này, chính là trước tiên cần phải làm ra một điểm động tĩnh, triều đình mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Quảng Hán Châu a. Thanh niên trầm mặc, Lưu công công kia ngắn ngủi một câu, vậy mà ẩn chứa lớn như thế lượng tin tức, cũng liền quan trường kẻ già đời mới có thể hiểu những này hàm nghĩa đi. Bất quá, đều lúc này lại còn đang làm những này lục đục với nhau sự tình, tầng dưới chốt bách tính tính mệnh cứ như vậy đắp lên tầng tùy ý xem như thẻ đánh bạc, cũng thật sự là thật đáng buồn. Thanh niên trong lúc nhất thời tâm thần không yên, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cái này Lưu công công ra cái gì hồn chiêu, thật sự là ta Đại Viêm tội nhân. Tưởng Thao không nói chuyện, hắn biết Lưu công công bất quá chỉ là một cây đao, một cái ống truyền lời mà thôi, hắn chấp hành là vị kia ý tứ. Người sư tôn kia, ngài ý nghĩ là? Thanh niên lại hỏi. Ta sẽ không chủ động xua đuổi, nhưng nếu là đám yêu ma kia nghe thấy được phong thanh gì, muốn chủ động hướng Quảng Hán Châu bên trong sông, cũng liền trách không được ta. Tưởng Thao nhẹ nhàng nói ra. Làm một tỉnh tổng binh, đối mặt những cái kia hung tàn yêu ma hắn đã là lo lắng hết lòng, nếu như có thể thêm một cái châu chia sẻ một chút, kỳ thật cũng không tệ. Nhất là cái kia châu hắn còn không cần gánh trách nhiệm. Phải biết Tưởng Thao đã từng cũng bởi vì Vĩnh Nam tỉnh yêu ma vấn đề, hướng Sùng Vũ Hầu cầu viện qua, nhưng đối phương lại một lần đều không có đáp lại qua. Cái này không chỉ có để Tưởng Thao đối với Sùng Vũ Hầu lòng sinh bất mãn, rõ ràng là chiến lược thông thiên hầu ra, lại là ở an phận ở một góc ngồi ăn rồi chờ chết. Hiện tại trả thù cơ hội tới. Hồ Đầu Sơn có một chỗ tự nhiên hình thành sơn động, địa thế nơi này hiểm yếu, dễ thủ khó công. Chính là bởi vì trên đó tốt địa thế, sơn động liền bị một đám sơn tặc làm hang ổ, thậm chí còn hảo hảo tu sửa một phen, làm một cái tụ nghĩa đường đi ra. Lúc này cái này tụ nghĩa đường chính tổ chức lấy một trận tiệc ăn mừng, bọn sơn tặc vừa mới đoạt phụ cận vài tòa thôn, đại thắng mà về. Trên tất bày đầy thịt dê bò, mỗi một vị đầu mục trong ngực đều ôm lấy một nữ tử. Những nữ tử này cũng đều là từ phụ cận thôn xóm giành được, các nàng sắc mặt cứng ngắc, mặc cho sơn tặc đầu mục vừa ôm vừa hôn. Bởi vì vài phút trước đó, các nàng mắt thấy một vị đồng bạn, bởi vì quạt một vị nào đó đầu mục một bàn tay, liền bị đối phương sống sờ sờ đánh chết. Tiếp lấy, đồng bạn thi thể còn bị ban cho những cái kia phát rồ tiểu lâu la, cho dù sau khi chết cũng không thể an bình. Ta có một lời, xin mời chư vị huynh đệ yên lặng nghe. Lúc này, ngồi tại thủ tọa một vị tráng hán mở miệng, cùng mặt khác đầu mục không giống với, trong lực hắn khoảng chừng 4 cái nữ tử. Toàn bộ tụ nghĩa đường trong nháy mắt an tĩnh lại, bọn sơn tặc toàn bộ ngẩng đầu, một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem bọn hắn đại đương gia. Đại đương gia đứng người lên, vung lên chén rượu trong tay, cao giọng nói, "Chư vị đi theo ta thời điểm, ta liền hướng các ngươi nhận lời qua, nhất định khiến chư vị ăn ngon uống say. Hiện tại, lời hứa của ta hoàn thành một nửa, cũng xin mời chư vị tiếp tục đi theo ta, chúng ta làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng." Những người còn lại cũng đều đỏ bừng cả khuôn mặt, nhao nhao hô to, to rõ khẩu hiệu vang vọng toàn bộ Hồ Đầu Sơn. Thanh âm cực lớn, nhưng lại làm cho bọn họ không để ý đến trên trời rơi xuống một đạo tiếng xé gió. Lạch cạch. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh liền đột ngột xuất hiện ở một đám sơn tặc trước mặt. Đại đương gia chỉ cảm thấy hoa mắt, trong tầm mắt liền nhiều hơn hai người, lúc này lấy làm kinh hãi. Hai người này nhìn qua giống như là tổ tôn, nhưng là kỳ quái là, cháu trai kia chính tướng gia gia của mình giống đồ chơi một dạng sách ở trong tay. Không thích hợp. Ta nói Thẩm đại nhân, ngươi trước tiên đem ta buông ra đi. Tần đại gia hèn mọn mở miệng, hắn dù sao cũng là sùng vũ vệ, bị như thế dẫn theo trách lúng túng. Không cần thiết, rất nhanh. Thẩm Chu thì là nhìn chung quanh một vòng, nhẹ nhàng nói ra. Ở đâu ra hai cái bẩn thỉu đồ chơi? An gan hùm mật báo. Dám xông vào nhà ta sân môn. Đại đương gia đều bị trước mắt một màn kinh hãi, ngược lại là một cái tiểu lâu la giống lên một tiếng, tiện tay nắm lên bên cạnh bầu rượu liền hướng phía Thẩm Chu hai người vào tới, tựa hồ là muốn tại Thẩm Chu trên đầu mở động. Người không biết quả nhiên không sợ a, Thẩm Chu than nhẹ một tiếng. Vâng. Nương theo lấy lời của hắn, một đạo chói mắt phích lịch đột nhiên hiện lên đại đường, cái kia lâu la xông về phía trước động tác đột nhiên cứng đờ, không chỉ là hắn, toàn bộ trong hành lang cũng đều đi theo yên tĩnh trở lại, một đám sơn tặc đều giống như hóa đá bình thường, không lúc đích. Những cái kia bị cướp tới lương gia nữ tử chính nghi hoặc trước mắt cái này ly kỳ một màn, một cô gây mũi mùi khét lẹt, liền chui vào mũi của các nàng. Sau đó, các nàng liền nhìn thấy tất cả sơn tặc trên thân thể thình lình hiện ra vô số đạo chỉnh tề trực tiếp vết cắt. Ở trong đó là đặc biệt nhất, chính là vị kia đại đương gia, hắn chẳng những thân thể hiện ra vết cắt, bề ngoài cũng từ nhân loại biến thành một đầu sơn trư bộ dáng. Sau một khắc, mặc kệ là sơn trư hay là sơn tặc, thân thể của bọn hắn đều rầm rầm vỡ vụn ra, biến thành một chỗ nhục đinh. Không có một giọt máu chảy ra, bởi vì tất cả vết cắt mặt cắt đều đã bị cháy rủi. Thẩm Chu thiệt tâm, hắn không thể gặp họa sát thân. A, ở đây các nữ nhân nơi nào thấy qua loại tràng diện này, lập tức sắc mặt trắng bệnh, thét lên liên tục. Đừng gào. Thẩm Chu hô một tiếng, ở đây nữ nhân liền lại ngạnh sinh sinh đã ngừng lại kêu thảm. Tại tôn này đại nhân trước mặt, các nàng không dám có chút ngỗ nghịch. Rơi vào sơn tặc trong tay, các nàng biến thành đồ chơi, chí ít còn có sống cơ hội. Cái kia rơi xuống vị đại nhân này trong tay. Chính tự hỏi, đã thấy trước mắt thần tư tiên thái thiếu niên anh tuấn phất phất tay, ánh sáng gào có làm được cái gì? Mở ra chân động, đào mệnh đi thôi. Nói xong, thiếu niên mũi chân điểm một cái, liền lại lần nữa xách trong tay lão nhân đằng không mà lên. Nhìn qua một già một trẻ biến mất phương hướng, một đám nữ tử lập tức xa vào đến trong ngốc trệ, các nàng cứ như vậy sống. Cái này vô cùng kỳ diệu pháp thuật, vị này đến tột cùng là tiên là ma? Nếu như là tiên, như thế nào như vậy tàn nhẫn thủ đoạn giết người? Nhưng nếu như là ma, lại vì cái gì chuyên giết ác tặc, cứu các nàng đâu? Chém giết tam cảnh chư yêu, thiện hạnh giá trị 300 chu sát một đám sơn tặc, thiện hạnh giá trị 1500 cứu vớt một đám phụ nữ đàng hoàng, thiện hạnh giá trị 500 lập tức làm ba kiện việc thiện, mới cho một chút như thế ai trên bầu trời, Thẩm Chu không khỏi lẩm bẩm một câu. Bất quá thế đạo này, thật sự là lại loạn lại không hợp thói thường, ai nhìn xem một con heo yêu dẫn theo một đám sơn tặc ở nơi đó hô cái gì làm lớn làm mạnh thời điểm, liền xem như Thẩm Chu, nội tâm cũng sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Trong tay hắn nắm lấy tần lão gia tử, ánh mắt lại là trước nay chưa có sáng tỏ, đây đã là trên đường lần thứ ba. Thẩm Chu ở một bên hướng phong cốc huyện đuổi thời điểm, cũng ở một bên trừ gian diệt ác, thủ đoạn có thể nói là lôi lệ phong hành. Sùng Vũ Hầu đại nhân lần này không có nhìn lầm, cũng chỉ có trước mắt vị này thực lực khủng bố, lại ghét ác như cựu thiếu niên, mới có thể đảm đương Quảng Hán Châu chi chủ chức trách lớn. Chương 98 thật sự là tên hán tử, chương 98 thật sự là tên hán tử, thiên cực lịch mang chính là vạn lôi chấn ngục công bên trong tốc độ nhanh nhất chiêu thức, có thể lấy xét đánh chi thế, chu sát tác tặc. Thật giống như thời tiết giông tố, trên tại dưới đại thụ đám người đột nhiên bị sét đánh bình thường, căn bản phản ứng không kịp. Mà chiêu thức này, hiện tại lại bị mang lên trạm hiệu quả, đó chính là nhanh lên tăng tốc. Lôi đỉnh chi uy hóa thành vô hình đao lưỡi đao, trong nháy mắt liền đem tất cả sơn tặc toàn bộ cắt thành lục đinh. Trong đó điều khiển, Thẩm Chu cũng là đến mức lô hỏa thuần thanh, sơn tặc chết không thể chết lại, nhưng là bị sơn tặc ôm vào trong ngực các nữ nhân, thì là tất cả đều bình yên vô sự. Giết nhanh, phạm vi bao trùm lớn, còn không cần lo lắng nộ thương quân đội bạn, thật sự là một cái thanh trừ tạp binh thần kỹ, về sau được nhiều sử dụng. Thẩm đại nhân, mạng muội hỏi một câu a, Thẩm Chu chính tự hỏi, bị hắn xách ở trong tay tần đại gia mở miệng nói ra, ngươi tu hành đến tột cùng là loại nào thân pháp, vậy mà có thể lấy ngũ cảnh tu vi phi hành ở trên trời? Phi độ phù chu. Thẩm Chu cũng không có dấu giếm, dù sao cái đồ chơi này chính là từ Quảng Hán cung bên trong học, mà lại ta còn sẽ không bay, ngươi không nhìn thấy ta mỗi bay một hồi liền muốn rơi xuống đất mượn lực sao? Nhưng ta nhìn ngài nửa canh giờ mới hạ lạc một lần a. Đúng vậy a, ai, liền rất phiền phức. Tần đại gia một gương mặt mo run rẩy, cái này thở dài là chăm chú sao? Phi độ phù chu a, môn võ học này ti chức cũng biết, nhưng lại cũng không thích hợp ti chức tu luyện. Tần đại gia nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Môn công pháp này phương diện khác đều rất thích hợp hắn, chính là có một chút không thích hợp, độ khó quá lớn. Mà lại hắn nhớ kỹ môn võ học này tu luyện tới viên mãn thời điểm, thuyết minh cũng chỉ là có thể hư không nhiều lần sinh lực đi. Nhiều lắm là cũng liền chỉ là có thể trên không trung ở lâu một hồi, làm sao lại cho Thẩm Chu tu thành bộ dáng này. Ta nói Tần đại gia, chúng ta là không phải một tới. Lúc này, Thẩm Chu nhìn xuống phía dưới thành trấn, mở miệng hỏi thăm. Tần đại gia cũng túi đầu xem xét, chợt gật đầu, là, nơi này đã là phong cốc huyện địa giới, bất quá khoảng cách yêu ma kia nghỉ lại chỗ còn có mấy cây số vị trí, nếu không chúng ta đi xuống trước nghỉ chân một chút. Thẩm Chu không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, cái này phong cốc huyện dân chúng sinh hoạt như thế nào, huyện lệnh lại có hay không xứng trước? Cái này ti chức cũng không rõ lắm. Tần đại gia gãi gãi đầu. Vậy trước tiên không ngừng, đi đem cái kia cá mèo tinh làm thịt lại nói. Thẩm Chu không có làm dừng lại, tiếp tục đi tới, lại đang bay qua một mảnh rừng rậm đằng sau, phía dưới thình lình nhiều hơn một loạt doanh trại. Còn có thể trông thấy mấy vị người khoác áo giáp binh sĩ canh giữ tại cửa ra vào. Thẩm đại nhân, nơi này chính là trấn thủ cái kia cá mèo tinh doanh địa. Tần Hải lúc này nói ra. Thẩm Chu gật gật đầu, mang theo Tần Hải từ trên trời giáng xuống. Ai? Hai người đột nhiên xuất hiện cũng lập tức để cửa ra vào mấy vị binh sĩ khẩn trương lên, từng cái dựng lên trường thương trong tay, lưng phát lạnh, mặt lộ bất an. Có thể phi thiên độn địa ra hỏa, thực lực đều kinh khủng khoa trương. Lúc này Tần Hải tác dụng liền hiện ra, Thẩm Chu nhẹ buông tay, Tần Hải liền sửa sang lại một chút quần áo, đi ra phía trước, đồng thời lộ ra trong tay lệnh bài, không cần thần trường, lão phu chính là Sùng Vũ vệ đệ nhất vệ Tần Hải. Hiện tại nhanh đi thông chi đại nhân nhà ngươi đi. Nguyên lai là Tần đại nhân, ti trước ngay lập tức đi xử lý, một đám binh sĩ lúc này mới trầm tĩnh lại, trong đó một vị quay người chạy chậm tiến trong doanh địa. Tần lão đầu, ngươi không tại Hoành Lâm Sơn mạch hảo hảo đợi, chạy thế nào nơi này? Chỉ chốc lát sau, một đạo thu kịch giọng nữ vang lên, nương theo lấy một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong doanh địa đi ra, nàng cao khoảng 2 mét, toàn thân cơ bắp đem mặc cá mảnh phi ngư phục chống đỡ phi lên. Mà như vậy ai trên thân thể cao lớn, vậy mà đỉnh lấy một tấm thanh tú mặc em bé. Quảng Hán cung Sùng Vũ vệ Liêu Tú Liên nữ nhân này là tên hán tử. Đây là Thẩm Chu trông thấy Liêu Tú Liên thứ nhất đánh giá. Tân Hải không có trả lời vấn đề của nàng, mà là dẫn đầu là Thẩm Chu giới thiệu, Thẩm đại nhân, vị này chính là trấn thủ tại U Ngọc Hồ Sùng Vũ vệ, Liêu Tú Liên. Đừng nhìn nàng tướng mạo kỳ lạ, nhưng thật ra là chúng ta Sùng Vũ vệ ở trong tiên phú tu luyện người tốt nhất, là một thiên tài. Tướng mạo kỳ lạ. Tần lão đầu, ngươi lại muốn bị đánh đi. Liêu Tú Liên mày liễu dựng thẳng, lập tức lại kịp phản ứng bất thường, chờ một chút, ngươi hô thiếu niên này Thẩm đại nhân. Trong ấn tượng của nàng, Tần Hải cấp trên hẳn là chỉ có Sùng Vũ Hầu một người mới đúng. Là. Tần Hải gật gật đầu, triều đình có chỉ, Sùng Vũ Hầu đại nhân đã bị điều đi Bắc Cảnh trấn thủ biên quan, từ giờ trở đi, Thẩm Chu Thẩm đại nhân chính là chúng ta Quảng Hán Châu chi chủ. Thứ độ gì? Liêu Tú Liên trên khuôn mặt nổi lên mê mang, nàng đích xác là có chút năm không có trở lại Quảng Hán cung, cũng nhiều như vậy năm tháng, Quảng Hán cung liền phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ Quảng Hán Châu lại đột nhiên đổi chủ nhân, mà lại đổi chủ nhân này, hay là đầu nàng một lần nhìn thấy. Vậy ta làm sao chưa lấy được dùng bồ câu đưa tin, nàng hỏi. Đều là sáng nay mới phát sinh sự tình. Tân Hải cười khổ nói, bồ câu cũng còn không có bay tới đâu, chúng ta trước hết bay tới. Liêu Tú Liên vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, nàng nhịn không được mang theo xem kỹ ánh mắt trên dưới đánh giá Thẩm Chu. Không phải, vị này nhìn qua không khỏi cũng quá trẻ. Răng đều không có dài đủ đi. Sư tôn coi như muốn tìm người nối nghiệp, cũng không thể tùy tiện như vậy a. Liền không thể để Tần lão đầu tiếp nhận sao? Thực sự không được Yến Nam cũng là có thể a. Cái này Thẩm Chu lại là từ nơi nào xuất hiện ra hỏa a? Liêu Tú Liên là tính cách đi thẳng về thẳng người, trong lòng có bất mãn cùng nghi hoặc, nàng lập tức liền muốn biểu đạt ra đến. Thật sự là không hiểu đấu, cho ta trước chờ một chút. Liêu Tú Liên lúc này tiến lên trước một bước, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thẩm Chu, mang theo dỗ hải tử giống như ngữ khí nói ra, người trẻ tuổi, làm lão đại nhưng phải trước hết để cho dưới tay lòng người phục khẩu phục mới được, cho nên làm phiền ngươi triển lộ một chút bản sự, ta Liêu Tú Liên ngược lại muốn xem anh. Nàng còn chưa có nói xong, trung quanh liền đột nhiên nhấc lên ngập trời khí lãng, chấn ở đây tất cả mọi người vô ý thức hai mắt nhắm lại. Chờ bọn hắn thật vất vả mở to mắt, lại là phát hiện, Liêu Tú Liên đã không thấy. Cùng Liêu Tú Liên cùng một chỗ biến mất, còn có Thẩm Chu. Cái này, cảm nhận được bên tai gào thét tiếng gió, thời khắc này Liêu Tú Liên người đều làm ngộng, nàng nói được nửa câu, mắt tối sầm lại sáng lên, liền phát hiện chính mình thân ở 100 mét không trung. Mang ta đi tìm cái kia cá nheo tinh. Nàng chưa kịp làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, một đạo tuổi trẻ tiếng nói liền che lại tiếng gió, truyền vào trong thai của nàng. Liêu Tú Liên lúc này mới giật mình, chính mình phần gãy cổ áo đang bị người mang theo. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Thẩm Chu tấm kia tuấn tú mà hơi có vẻ gương mặt non nớt. Liêu Tú Liên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền từ mộng bức biến thành sợ hãi, nàng lại là bị thiếu niên này lập tức liền dẫn tới trên trời. Không có lực phản kháng chút nào. Liêu Tú Liên đột nhiên nhớ tới vừa rồi Tần Hải nói lời, hai người bọn họ là một đường bay tới. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là Tần Hải vận dụng cái gì Sùng Vũ Hầu đại nhân cho phi hành pháp bảo, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải chuyện như vậy. Chẳng lẽ Tần lão đầu cũng là như thế bị thiếu niên này một đường lưu qua? Chương 99 thế giới quan bị lật đổ, chương 99 thế giới quan bị lật đổ gặp Liêu Tú Liên ánh mắt kinh ngạc quét tới, Thẩm Chu lên tiếng lần nữa, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Hắn cũng không có thời gian cùng vị này Sùng Vũ vệ trình diễn cái gì chất vấn đánh mặt tiết mục, hắn hiện tại chỉ cần cái kia cái mèo tinh mệnh. Tốt. Liêu Tú Liên nuốt một cái ngụm nước bọt, lúc này chỉ một cái phương hướng, U Ngọc Hồ tại phía tây. Thẩm Chu gật gật đầu, mũi chân tại hư không điểm một cái, lúc này bay đi. Liêu Tú Liên thì là đem dư thừa tâm tư dứt bỏ, tiếp tục là Thẩm Chu giảng giải, cái kia cá nheo tinh là tứ cảnh đỉnh phong tu vi, nguyên bản bằng vào thực lực của ta là có thể thắng thẳng nó. Nhưng là xuất sinh kia giảo hoạt đa dạng, đánh không lại, liền sẽ hướng nước hồ chỗ sâu tránh, bởi vì địa hình ưu thế, ta liền hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Những con cá này loại yêu ma chính là không dễ làm, ở trong nước chiến lược tăng vọt, mà nhân loại làm trên lục địa động vật, chiến lực thì là sẽ giảm bớt đi nhiều. Nói xong lời nói này, Liêu Tú Liên đã nhìn thấy Thẩm Chu nhướng mày. Chắc hẳn hắn cũng hẳn là cảm thấy cái này cá nheo tinh có chút khó giải quyết đi. Cái này cá nheo tinh cảnh giới đã vậy còn quá thấp, Thẩm Chu thầm nghĩ lấy, có chút thất vọng, tứ cảnh yêu ma, ngay cả yêu quân cũng không tính, lại là cần chuyên môn phái người trấn thủ, còn giết không được đối phương. Quảng Hán Châu phía quan phương chiến lược thật sự là không có mắt thấy a, bất quá cũng không có cách nào, dù sao nơi này người lãnh đạo tối cao, Sùng Vũ Hầu chỉ là một đầu hồ giấy, lại thêm còn tiếp tục không ngừng mà nhận triều đình chèn ép. Ở dưới thế cục như vậy, Quảng Hán Châu có thể gió êm sóng lặng trên trăm năm đã coi như là kỳ tích, thuần túy dựa vào là chính là Sùng Vũ Hầu ngày xưa tích lũy uy danh. Suy nghĩ quanh quẩn một chỗ ở giữa, một vũng hồ nước liền xuất hiện ở Thẩm Chu trong tầm mắt. Hồ này bán kính ước chừng 50 trượng, giống như nước đọng bình thường không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Chính là chỗ này. Liêu Tú Liên thanh âm vang lên, đây chính là cái kia cá neo tinh lãnh địa, nếu không phải là bởi vì có hồ nước này cản trở, ta đã sớm đem con cá kia nướng đến ăn. Liêu Tú Liên không cam lòng nói, lại bổ sung, thẩm đại nhân, nếu như ngươi muốn tóm lấy nó, chỉ sợ đến nghị cách trước đem nó câu đi ra. Vừa mới đưa ra đề nghị này, nàng lại là đột nhiên cảm giác phần gáy áp lực đột nhiên chậm nhẹ. Tiếp lấy, Liêu Tú Liên đã nhìn thấy, Thẩm Chu trên không trung mang theo liên tiếp tàn ảnh, trực tiếp xông vào cái kia băng lãnh tịch mịch trong hồ nước, nhấc lên một trận bọt nước. Nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, làm cái gì à, đối phương cứ như vậy không nói hai lời, xông vào trong hồ. Cùng một đầu ngư yêu ở trong nước tác chiến, cái này thật sự là một cái thật quá ngu xuẩn lựa chọn a. Chờ một chút, Liêu Tú Liên lại phát hiện một vấn đề, so với đi lo lắng Thẩm Chu, nàng giống như càng cần hơn lo lắng cho mình mới đối. Nàng gờ mở còn tại mấy trăm mét không trung a. Nàng không biết bay a. Tiểu tử này không nói hai lời liền đi, vậy nàng nên làm cái gì? Vâng. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác đống nhiên truyền đến, Liêu Tú Liên thẳng tắp hướng trong hồ rơi xuống. Cỏ. Nàng trên không trung điều chỉnh tư thế, lấy đang đối mặt lấy phía dưới, hai tay hoành cản trước người, nước hồ tại nàng trong tầm mắt cấp tốc mở rộng. Lạch cạch một tiếng, Liêu Tú Liên thân hình đống nhiên dừng lại, phần gáy cái kia quen thuộc lực đạo xuất hiện lần nữa. Băng lanh thấu xương nước hồ khoảng cách nàng còn có đoạn khoảng cách, nàng trùng quy là không có rơi vào đến trong hồ nước, kinh hoàng ở giữa, Liêu Tú Liên quay đầu nhìn lại, Thẩm Chu không biết lúc nào đã về tới bên người nàng. Thiếu niên đứng trên mặt hồ, tay trái lại lần nữa bắt lấy nàng cái cổ áo. Yên tâm, người tốt xấu đã là thủ hạ của ta, sẽ không để cho người có việc. Thẩm Chu chân an nói. Tạ ơn Liêu Tú Liên vô ý thức nói lời cảm tạ, nhưng lại phát hiện không đúng, nàng bộ dáng như hiện tại có vẻ như chính là bái đối phương ban tặng a chính đầu đen rau muống ở giữa, Liêu Tú Liên lại là con ngươi co rụt lại, bởi vì nàng phát hiện Thẩm Chu tay trái dẫn theo hình thể khôi ngô nàng, tay phải cũng tương tự mang theo một cái quái vật khổng lồ. Đồ chơi kia phân lượng thậm chí so với nàng còn nặng hơn, mà nàng cũng đối này không gì sánh được quen thuộc, dù sao chấn thủ cái đồ chơi này vài chục năm, liền xem như hóa thành cho nàng đều nhận ra. Cá neo tinh. Cá neo tinh dĩ vãng cặp kia dưới cái nhìn của nàng tràn ngập khiêu khích hai mắt, lúc này lại trở thành danh xứng với thực ánh mắt cá chết, thẳng tắp trừng mắt, hiển nhiên là đã chết không thể chết lại. Liêu Tú Liên vô ý thức há miệng ra, thần sắc lập tức có chút hoảng hốt, nàng là xuất hiện ảo giác sao? Chỉ nàng hạ xuống trong khoảng thời gian này, thiếu niên trước mắt liền đã đem cá neo tinh làm thịt, thuận tiện còn cứu được nàng. Liền có thể như vậy nhẹ nhõm. Đây chính là nàng coi như là đại địch yêu ma a. Nàng nhiều năm như vậy cẩn thận trấn thủ nơi đây, hiện tại xem ra, phảng phất chỉ là một chuyện cười. Liêu Tú Liên có một loại thế giới quan đều bị phá vỡ cảm giác. Vấn đề này thẳng đến Thẩm Chu bay trở về đến doanh địa cửa ra vào, nàng đều không nghĩ rõ ràng. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn thiếu niên, hai tay tất cả mang theo một đầu to lớn cự vật khải hoàn trang diện, cũng đem trong doanh địa một đám binh sĩ chấn nhiếp im lặng không nói gì. Bọn hắn trước đó cùng Liêu Tú Liên một dạng, cũng không nhịn được chất vấn lên Sùng Vũ Hầu đại nhân quyết định, hiện tại xem ra chất vấn cái rắm. Người ta Sùng Vũ Hầu đại nhân không thể so với ngươi sẽ nhìn người dùng người. Ta liền biết Tần Hải phát ra cười khổ một tiếng, tại Thẩm Chu cùng Liêu Tú Liên cùng một chỗ biến mất trong mắt, là hắn biết Thẩm Chu đi làm cái gì. Chỉ là không nghĩ tới tốc độ của đối phương đã vậy còn quá nhanh, vừa mới qua đi vài phút A Thẩm Chu liền mang theo cái này cá neo tinh thi thể trở về. Lại nhìn Liêu Tú Liên cái kia sinh không thể luyến biểu lộ ân, hiển nhiên nàng đã là nhận Thẩm Chu giáo dục. Thẩm Chu trước đem Liêu Tú Liên phóng tới trên mặt đất, lại hỏi, cái này cá neo tinh mấy năm gần đây có ăn người sao? Về Thẩm đại nhân, không có, có một vị binh sĩ lập tức trả lời, chúng ta một mực đem nó trông giữ tại U Ngọc trong hồ, nó hoàn toàn không có ăn người cơ hội. Như vậy cũng tốt đạt được đáp án này, Thẩm Chu thỏa mãn gật gật đầu, đi đem các ngươi nổi lấy ra, lấy thêm mấy ngụm. Đây là chuẩn bị ăn a. Một đám binh sĩ đoán được Thẩm Chu ý nghĩ, lập tức xoay người đi xử lý. Lúc này Liêu Tú Liên mới rốt cục lấy lại tinh thần, nàng một lần nữa đánh giá đến bên cạnh cái này một bộ áo trắng, đối phương xâm nhập hàn đảm xử lý cái kia cá neo tinh, thậm chí là liền y phục cũng không đánh ngờ bước. Thân thể khỏe mạnh Liêu Tú Liên lúc này lại giống tiểu cô nương bình thường, ôm lấy tay xoắn suýt trong chốc lát, mới nhịn không được đi tới hỏi thăm, "Thẩm đại nhân, vì cái gì ngươi có thể dễ dàng như vậy địa sát rơi cái kia cá neo tinh a?" Lần này Thẩm đại nhân ba chữ, nàng kêu tâm phục khẩu phục. Vấn đề này thật đúng là đem Thẩm Chu chẳng lẽ, hắn nghĩ một hồi, mở miệng nói, thiên tài là như vậy, ngươi không phải thiên tài ngươi không hiểu. Liêu Tú Liên lại lần nữa lâm vào trầm mặc, quả nhiên hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Nói chuyện ở giữa, một đám binh sĩ liền dơ lên mấy ngụm nồi đi tới, "Thẩm đại nhân, ngài muốn nồi tới?" "Tốt." Thẩm Chu gật gật đầu, chỉ thấy hắn tùy ý mà đưa tay bên trong cá neo tinh hướng trên trời quăng ra. Răng rắc một tiếng, giữa không trung một đạo phích lịch chợt hiện, ngay tại cái này sấm chớp rền vàng trong nháy mắt, cá neo tinh lại liền trong phút chốc bị cắt chém thành vô số hình dạng hợp quy tắc, lớn nhỏ tương cận khối thịt. Khối thịt đúng như tinh mịn hạt mưa, từ giữa không trung hạ xuống, bình quân mà rơi vào mỗi một chiếc trong nồi, tóe lên rất nhỏ tiếng vang cùng lượn lờ nhiệt khí. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm thuần hậu, câu người hồn phách cá nướng mùi thơm liền tán phát đi ra. Chương 100, Thẩm đại nhân nói nhiều chương 100, Thẩm đại nhân nói nhiều Thẩm Chu thủ đoạn như vậy cũng nhìn ngây người mọi người tại đây, cái này cái gì thần tiên làm đồ ăn thủ đoạn a? Làm sao một con cá lớn hướng trên trời quăng ra, rơi xuống thời điểm liền tự động biến thành từng khối miếng cá nướng? Là Lao Thiên gia ở phía trên cho hắn khi đầu bếp sao? Nhìn xem cái này mấy đại nồi thịt nướng, các binh sĩ cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, quá tởm mà thơm. Hiện tại ta đao công này đã có thể cùng tiểu đương gia liều mạng một cái, cũng không biết ta cái này thiêu nướng kỹ thuật như thế nào. Thẩm Chu phi thường hài lòng gật gật đầu, hắn duỗi ra vô tình thiết thủ, trực tiếp vớt khối thứ nhất bỏ vào trong miệng. Chậc chậc, ngoài cháy trong mềm, da cá súp giòn, thịt cá tinh tế tỉ mỉ căng đầy, yêu quái này lại muốn so với bình thường cá nheo ăn ngon nhiều như vậy sao? Thẩm Chu giờ phút này cảm giác mình phảng phất mở ra một cánh thế giới mới cửa lớn, hắn cũng liền ôm thử một lần tâm thái, không có nghĩ rằng yêu ma này lại tốt như vậy ăn. Đơn giản ăn ngon đến bệnh lên rộ rộ à, hắn lên đời cũng chưa từng ăn ngon như vậy đồ vật. Mà lại ta cái này thiêu nướng kỹ thuật cũng không tệ à, bởi vì là một môn đỉnh tiêm viên mãn lôi địa pháp, hỏa hầu khống chế đúng mức, không sai chút nào. Quả nhiên cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng Vương Thất Thẩm Chu một bên cảm thán tài nấu nướng của mình chi sâu, một bên lại mò lên một mảnh bỏ vào trong miệng, thật sự là hắn là có chút đói bụng, hôm nay cũng chỉ ăn xong bữa điểm tâm. Mặc dù đạt tới đệ ngũ cảnh hắn, coi như không ăn cơm cũng không nói chết, nhưng là cảm giác đói bụng hay là đến bổ khuyết một chút, dù sao toàn bộ quá trình ăn cơm chính là một loại hưởng thụ, nhất là hưởng dụng đỉnh cấp thức ăn ngon thời điểm. Tiếp lấy, Thẩm Chu liền phát giác được người chung quanh ánh mắt không đối, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tất cả mọi người cùng từng đầu sói đói bình thường nhìn hắn chằm chằm. Liêu Tú Liên con mắt đều tái rồi, Tần Đại Gia càng là chảy nước miếng đều chảy ra. Thẩm Chu liền nhiệt tình hô, "Đừng lo lắng a, đều nhân lúc còn nóng ăn đi." Đám người nhìn qua đều kích động, nhưng vẫn là không ai dám động thủ. Thẩm Chu còn nói thêm, "Chư vị đừng sợ, con cá này ta đã xử lý qua, giống mang cá à, cá gan a đều loại bỏ ra đi, bất quá cá lá gan ta là bảo lưu lại. Cá lá gan là chứa đựng dinh dưỡng vật chất khí quan, đồng thời cũng dễ dàng phú tập kim loại nặng cùng ô nhiễm môi trường vật. Nhưng là ta lại nghĩ đến muốn, liền ta này sơn thanh thủy tú hoàn cảnh, từ đâu tới cái gì ô nhiễm, cho nên ta liền bảo lưu lại." Thẩm Chu nói một đống lớn nói cho Liễu Tú Liên đều nghe ngây người, đây là nàng vừa rồi nhìn thấy Thẩm đại nhân sao? Thẩm đại nhân xuất hiện trước tiên, liền trực tiếp cho nàng một cái lăng lệ ra vai phủ đầu, phương châm chính một cái cao lãnh nhân vật thiết lập. Người ngoan thoại không nhiều, giết lên yêu ma đến càng là giải quyết dứt khoát, cho nàng cảm giác gáp bách thậm chí là so Sùng Vũ Hầu còn một lớn. Làm sao hiện tại lại đột nhiên biến như thế hay nói? Thấy mọi người hay là bất vi sở động, Thẩm Chu hiểu được, những người này là đang e sợ thân phận của hắn, liền nhìn về phía Tần Hải, "Tần đại gia, ngươi mang cái cỡ, ngươi nếu không dẫn đầu ăn, bọn hắn làm sao dám ăn đâu?" "Là..." Tần Hải lên tiếng, học Thẩm Chu bộ dáng từ trong nồi mỏ một khối bỏ vào trong miệng, sau đó trừng lớn hai mắt, "Thẩm đại nhân, ăn ngon à?" Hắn tán thưởng một câu sau liền không nói thêm gì nữa, mà là đưa tay lại đi trong nồi vớt đi, nuốt mất mảnh thứ hai, sau đó tiếp tục đưa tay. "Ngoa tạo, lão đầu tử này." Còn lại binh sĩ thấy thế cũng không còn câu nệ, từng cái nhao nhao đuổi theo. Bọn hắn cùng Tần Hải một dạng, đầu tiên là khen Thẩm Chu một câu, sau đó liền không có nửa điểm nhiều lời, bắt lấy cá nướng mạnh liệt huyễn, ăn một lần một cái không lên tiếng. Quả nhiên chân chính ăn ngon không là nhìn ngoài miệng khen cái gì, mà là nhìn thực tế làm cái gì. Đây là Hà lão sư mang cho hắn đợi ý, Thẩm Chu rất hài lòng gật đầu, thân là đầu bếp, cao hứng nhất chính là tự mình làm đồ ăn bị các thực khách quét sạch sành sanh, điểm này cho dù là am hiểu làm người hắn ni nổ cũng không ngoại lệ. Chờ một chút, không đối. Hắn đột nhiên trông thấy cái kia Liễu Tú Liên lại là đem trong đó một cái nồi đều nâng lên, sau đó mở ra máu của nàng buồn miệng lớn, trực tiếp hướng trong miệng mánh liệt đổ, cùng tờ mở đổ rác một dạng. Thẩm Chu tay phải vung lên, Liễu Tú Liên lập tức cảm giác trong tay nồi sắt lớn trong nháy mắt biến mất, đảo mắt xem xét, nồi sắt đã rơi xuống Thẩm Chu trong tay. "Thẩm đại nhân, ngươi không nên cả ta trấn thủ con súc sinh này mấy chục năm, hôm nay nhất định phải đem con súc sinh này toàn bộ nuốt vào bụng, mới có thể giải ta mối hận trong lòng a." Liễu Tú Liên hai mắt đỏ lên hô to. "Nhưng làm ngươi có thể, tham ăn liền tham ăn, biên lý do gì, còn biên như thế tươi mát thoát tục." Thẩm Chu phơi bày ý nghĩ của đối phương. Liễu Tú Liên lập tức ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Chủ yếu là ăn quá ngon nha, vậy ngươi cũng phải chờ chút, ngươi ăn người khác còn ăn cái gì? Còn tốt cái này cá nheo tinh đầy đủ lớn, cho dù là mấy chục người cùng một chỗ ăn, mỗi người hay là ăn no bụng." Rất nhanh, đám người từng cái lệch ra bảy, tám ngã xuống đất nằm, vớt ve chính mình ăn quá no bụng lớn. Để bọn hắn ăn ngủ không yên cá nheo tinh đã trừ, còn ngon lành là ăn một bữa tiệc, mấy chục năm qua bọn hắn chưa từng như này bông lòng qua. Thẩm Chu cũng tương tự ăn rất no, hắn tùy ý ngồi trên mặt đất, vẫn tại phối hợp cảm thán, "Ai, mặc dù ta thiêu nướng kỹ thuật đã kéo căng, nhưng vẫn là thiếu gia vị à, nếu tới điểm cây thì là, hồ tiêu cái gì thì càng ca tụng, hương vị tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Đáng tiếc thế giới này đều không có." Thẩm Chu nói lời người ở chỗ này đều nghe không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn một bên gật đầu phụ họa, vừa đi theo cười ngây ngô. Liêu Tú Liên nhỏ giọng thầm thì nói, "Tần lão đầu con, ngươi phát hiện không có, Thẩm đại nhân đang nói tới ăn thời điểm, ngoài ý muốn rất nhiều a, đúng vậy a." Tần Hải cũng gật gật đầu, lần này cuối cùng là biết Thẩm đại nhân hứng thú yêu thích là cái gì. Không giống với Sùng Vũ Hầu đại nhân như vậy ăn nói có ý tứ, nghiêm túc u ám, chỉ có tại đối mặt Diệp Xuyên thời điểm mới có thể lộ ra dáng tươi cười. Thẩm đại nhân liền lộ vẻ càng nhiều hơn mặt, lúc làm việc không giận tự uy, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng lúc rảnh rỗi, hắn nhưng lại có thể cùng mọi người hòa mình, phảng phất không phải một châu chi chủ, mà là hảo hữu đồng liêu. "Đúng rồi, Liêu Tú Liên." Thẩm Chu đột nhiên hô. "Là, Thẩm đại nhân." Liêu Tú Liên vội vàng từ dưới đất bò dậy, đi vào Thẩm Chu trước mặt. "Cái này phong cấp huyện huyện lệnh, phải chăng xứng chức a?" Nhìn như tùy ý một vấn đề, cũng đã có thể quyết định đối phương sinh tử. Liêu Tú Liên cũng không biết điểm ấy, nàng chăm chú suy nghĩ một phen đằng sau, thành thật trả lời, "Cái này lấy ti trước góc nhìn, phong cấp huyện huyện lệnh Trương đại nhân, làm việc cần cù chăm chỉ, chăm lo quản lý, nhưng cũng thường xuyên có tham ô sự tình phát sinh. Hán tại trong dân chúng danh tiếng đâu?" Thẩm Chu lại hỏi, "Là tốt là xấu?" "Thật nhiều qua hỏng." Dạng này a, Thẩm Chu gật gật đầu, "Được chưa?" Hắn không tiếp tục hỏi thăm nữa. Nước quá trong ngắt không có cá, Thẩm Chu không cầu những người làm quan này cùng Vu thiếu bảo đảm một dạng thanh chính liêm khiết, chỉ cầu đối phương có thể thiện đãi dân chúng, làm xong chính sự. ngươi có thể là tham quan, nhưng ngươi không có khả năng là xấu quan ngu xuẩn quan. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng không cần tiếp tục thủ tại chỗ này, thả các ngươi một tháng giả, về nhà thăm người thân đi thôi. Thẩm Chu còn nói thêm, lời này vừa nói ra, ở đây binh sĩ đều là sững sờ, sau đó cũng cấp tốc từ dưới đất bò dậy, đứng vững tư thế quân đội. Bọn hắn lệ nóng doanh trọng, tại Liêu Tú Liên dẫn đầu xuống, tất cả đều hướng phía Thẩm Chu nửa quỳ xuống tới, khấu tạ Thẩm đại nhân. Ân, đứng lên đi. Thẩm Chu gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua đã bầu trời đèn nhánh, một lần nữa đứng người lên. Trông thấy Thẩm Chu động, Tần Hải cũng đi theo động, lao đầu đi vào Thẩm Chu trước mặt, khéo léo túi người. Ngươi làm gì? Thẩm Chu kỳ quái đánh giá Tần Hải một chút. Các loại Thẩm đại nhân ngươi dẫn theo ta cất cánh a. Tần Hải thành thật trả lời nói. Một bên Liêu Tú Liên nghe thấy lời này nhịn không được cười ra tiếng, khá lắm, Tần lao đầu xem ra đều bị thuần hóa ra kinh nghiệm tới. Bất quá có thể bị Thẩm đại nhân nhấc trong tay, kỳ thật xem như một loại vinh hạnh. Người bình thường nào có tư cách này a? Chương 101, nhập động, huyết thuật, triệu hồn. Chương 101, nhập động, huyết thuật, triệu hồn. Không cần, nghỉ ngơi một hai canh giờ lại xuất phát đi. Thẩm Chu thì là khoát khoát tay, hắn dọc theo con đường này cũng đã giết không ít, lại đang nơi này làm thịt cá mèo tinh ăn thịt, bây giờ đã là khuya khoắt. Một hồi sẽ qua mà trời liền muốn tảng sáng, vừa vận tu luyện âm dương nghịch loạn pháp cũng làm cho Tần lão đầu nghỉ ngơi một chút, dù sao đối phương tu vi bị phế, hiện tại chỉ là cái phàm nhân, chịu không được dày vò. Đa tạ Thẩm đại nhân chiếu cố. Ti trước Tần Hải nhìn ra Thẩm Chu chiếu cố ý nghĩ của hắn, mặt mũi tràn đầy cảm kích lui ra. So với Sùng Vũ hầu đại nhân, tại Thẩm đại nhân dưới trướng thật thoải mái hơn a. Phần lớn người đi vào trong doanh trướng nghỉ ngơi đi, Thẩm Chu thì là đi tới một cái tầm mắt khoáng đạt vị trí, hắn xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu ngóng nhìn phương đông. Có lẽ là bởi vì cái kia cá nheo tình quanh năm bị trấn áp, không làm được bao nhiêu chuyện xấu duyên cớ, tóm lại Thẩm Chu giết chết nó, vẹn vẹn cho 3000 thiện hạnh giá trị. Bất quá cái này tới trên đường đi hắn cũng đã giết không ít, từng tấc tinh tế bơ bét, thượng vàng hạ cám cộng lại, thiện hạnh giá trị cũng cho ngạnh sinh sinh làm đến 13,000. Thẩm Chu lại thuận tiện quét một chút tầm mắt phía dưới huyết điều. Từ bên trái đến bên phải, đã là hoàn toàn đỉnh đầy, thật sự là đánh nhau người chưa đến, huyết điều trước hết thọt tới. Không biết bằng vào ta hiện tại lượng máu, có thể hay không ngạnh kháng nổ hạt nhân. Thẩm Chu tự hỏi, hắn xem chừng hẳn là có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là đến cho đạn hạt nhân bộ cái hư nhược. Ân, hiện tại chính là chờ đợi. Thẩm Chu giống như lão tăng nhập định, đôi mắt hơi khép, ngay tại một đoạn thời khắc, hắn nhìn thấy xa xôi chân trời nổi lên một tia cực kỳ nhạt cực nhu ngân bạch sắc, tựa như ngủ say cự thú lặng yên mở ra một đường mông lung mắt buồn ngủ. Cơ hội đã đến. Thẩm Chu không chút do dự, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, ngươi quan tưởng tia nắng ban mai tảng sáng, cũng thành công cảm ngộ đến âm thần xuất khiếu mấu chốt, chính là dùng thần hồn bắt một sợi ra đời dương khí, cho mình sử dụng mà kết quả của làm như vậy, sẽ làm thần hồn đặt băng hỏa lưỡng trọng thiên, một bên là quen thuộc u minh âm khí, một bên khác thì là lạ lẫm lại nóng bỏng dương lực, hơi không cẩn thận liền có hồn phi phách tán. Nguy hiểm này chỉnh tự tốt nhất cần cao nhân từ bên cạnh chỉ đạo cũng hộ pháp. Bất quá ngươi đã làm tốt một mình tu hành chuẩn bị ân, có thể hay không trước gọi cái ngừng, ta có vẻ như còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Nương theo lấy công đức lục lời nói, Thẩm Chu lại trông thấy hắn huyết điệu bắt đầu rung động đứng lên, mà lại biên độ thậm chí so trước đó chẳng còn lớn. Dù sao trên thần hồn công kích giống như là lá chân thật tổn thương, trước mắt Thẩm Chu cũng không có cái gì quá tốt thủ đoạn phòng ngự, địa kiếm cái đồ chơi này cũng chỉ có thể phòng ngự từ bên ngoài đến tiến công, may có đệ tứ thiên hai. Không phải vậy những công pháp này từng cái thực sự muốn ta mạng dạ à? Thẩm Chu cảm thán, hắn cũng không lo lắng, dù sao đã gặp nhiều lần loại tràng diện này, hắn huyết điều chống đỡ thành dạng này, rơi chỉ là một hai tấc sự tình, hoàn toàn trò trẻ con. Tiêu hao 1.500 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi thành công dẫn sơ dương nhập thể, ngươi đã có âm hồn xuất khiếu cơ bản năng lực, cũng có thể nhìn sinh hồn quỷ vật âm dương lịch chuyển pháp nhập môn à? Thẩm Chu trong não sinh ra một cái ý niệm trong đầu, sau một khắc, hắn cũng cảm giác được chính mình cả người bay lên, toàn thân cao thấp căn bản một chút trọng lượng đều không có. Nhẹ nhàng so thi triển phi độ phù chú còn muốn khoa trương vô số lần. Long có cảm giác, Thẩm Chu cúi đầu xem xét, thân thể của mình chính xếp bằng ở phía dưới không nhúc đích. Đây chính là âm thần xuất khiếu sao? Loại cảm giác này thật đúng là kỳ quái, nhẹ nhàng giống như có thể trong nháy mắt xông ra địa cầu, nhưng ngũ giác cũng bị cực lớn suy yếu. Thẩm Chu đang ngồi cảm thán lấy, đột nhiên, một trận lăng lệ gió núi thổi qua, âm thần trạng thái dưới hắn thật giống như con diều bình thường, lung lay sắp đổ. Hắn cũng không lãng, đội vàng một lần nữa dung hợp lục thân. Nặng nề cảm giác lại lần nữa từ toàn thân truyền đến, nhưng cảm giác cũng một lần nữa biến nhạy cảm. Một trận gió đều không kiên trì nổi, Diệp Xuyên trước đó như thế, chỉ sợ cũng chỉ là nhập môn đi. Thật sự là can đảm lắm, luyện thành như thế liền dám âm thần xuất khiếu giết người. Trước đó Thẩm Chu đã cảm thấy không hợp thói thường, hiện tại hắn tự mình tu hành môn công pháp này, càng thấy đối phương không hợp thói thường, làm sao dám đó à? Môn công pháp này cùng chạm không giống mới, nhập môn căn bản là không có bất luận cái gì sức chiến đấu, bất quá phía trên còn biết, có thể nhìn sinh hồn quỷ vật. Sinh hồn cũng chính là người sống linh hồn, nhưng là quỷ vật. Thẩm Chu đi vào thế giới này cũng được một khoảng thời gian rồi, yêu ma đều nhìn thấy qua vô số. Nhưng là quỷ cái đồ chơi này, hắn thật đúng là một lần đều không có gặp qua. Cũng là kỳ quái. Tiếp tục. Thẩm Chu trầm xuống suy nghĩ, tiếp tục tu hành. Ngươi đã thành công dẫn dương khí nhập thể, hiện tại liền nếm thử dẫn dắt cái kia sợi dương khí tiếp cận âm thần, từ đó đạt tới âm dương hòa hợp giai đoạn. Một bước này hiển nhiên lại là nguy hiểm rất, Thẩm Chu huyết điều bắt đầu nhảy cầu. Nhưng cũng không có nhảy nhót một hồi, một hàng chữ liền lần nữa viết ra, tiêu hao 4000 điểm thiện hạnh giá trị, âm dương lịch chuyển pháp đạt thành cảnh giới, âm dương hòa hợp, ngươi âm thần đạt được tăng cường, ngươi bây giờ có thể đi vào người khác ngộ cảnh. Cảm ứng nguyên thần ba động môn công pháp này còn giống như không phải phân tiểu thành đại thành, mà là một cảnh giới đến. A Thẩm Chu vung tay lên, nhìn nhìn lại có thể hay không tiếp tục cả. Ngươi bắt đầu làm âm dương nhị khí tại âm thần trung tướng lẫn nhau cuốn quanh, thẩm đấu, cái này cần lớn lao nghị lực cùng tinh diệu không thần chi thuật, trong đó phong hiểm càng là không cần nói cũng biết, bất quá ngươi đã tại chưa xem xong hiệp nghị tình huống dưới liền ký tên, hết thảy hậu quả do bản thân ngươi tự hành gánh chịu, tiêu hao 7000 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi thành công đem cả hai hòa thành một thể âm dương lịch chuyển pháp đạt thành cảnh giới, âm dương giao. Hoa, ngươi âm hồn tiến một bước tăng cường, đã có thể cùng hiện thực vật phẩm phát sinh lẫn nhau, đồng thời, ngươi cũng có thể ảnh hưởng người khác tư duy. Triệu Hoán vừa mới chết người hồn phách góp nhặt thiện hạnh giá trị lần nữa bị Thẩm Chu tiêu hao sạch sẽ, mà hắn cũng cảm giác được chính mình trống rỗng nhiều hơn nhiều loại kỳ dị năng lực. Chậc chậc, Diệu à, môn công pháp này cũng không phải là chỉ có thể âm thần xuất hiếu, còn có thể làm đến rất nhiều chuyện. Thẩm Chu có chút kích động, hắn lập tức tiến hành lần thứ hai âm hồn xuất hiếu, lần này, mặc dù thân thể vẫn rất nhẹ, nhưng lại nặng nề rất nhiều, một trận gió đã thổi không đi hắn. Trừ cái đó ra, âm thần hết thể cảm giác cũng đã nhận được tăng cường, Thẩm Chu ánh mắt nhìn về phía doanh địa phương hướng, trừ có thể trông thấy đám người trên đỉnh đầu danh tự bên ngoài, còn có thể trông thấy bọn hắn cái kia từng đoàn linh hồn. Lúc đầu một cái thấu thị liền đủ không hợp thói thường, hiện tại là song trọng thấu thị bật học đều mở lặp lại. Đúng rồi, còn có cái năng lực, nhập mộng tới vừa vặn cũng tới thử một chút. Hơi nghĩ nghĩ, âm thần Thẩm Chu liền hướng phía doanh địa phương hướng tung bay đi qua. Chương 102, Sơn Thần Nương Nương. Chương 102, Sơn Thần Nương Nương. Thẩm Chu dẫn đầu trôi giạt đến tần hải ngủ doanh trướng phía trên, cũng dễ dàng xuyên thấu doanh trướng tiến vào bên trong. Đây chính là âm thần chỗ tốt, bởi vì không có thực thể, vật lý bình chướng hoặc công kích, đối với nó cũng sẽ không sinh ra hiệu quả gì. Trong doanh trướng, Tần Hải đang ngủ thơ ngọn, tại Tần Đại Gia phía trên còn nổi lơ lửng một đoàn hình tròn sương mù, đây cũng là Tần Đại Gia một cảnh. Thẩm Chu nghĩ nghĩ, trốn vào trong đó. Trung quanh tràng cảnh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn lại là từ doanh địa đi tới Hoành Lâm Sơn mạch bên trong. Đây chính là nhập mộng năng lực sao? Vẫn rất có ý tứ. Thẩm Chu nhìn xuống phía dưới cảnh tượng, chỉ gặp Tần Đại Gia người khoác màu đỏ tươi áo khoác, đang cùng cái kia đà long đánh nhau. Thời khắc mấu chốt, đà long một phát đuôi thú pháo chính diện trúng mục tiêu Tần Hải. Trong bụi mù, Tần Hải như cũ dáng người thẳng, thậm chí là ngay cả trên thân quần áo đều không có tổn hại một chút. Làm sao có thể? Cái kia đà long khiếp sợ hô một tiếng, sau đó liền hướng phía Tần Hải phụ phục xuống tới. Tần đại nhân, ngươi tốt sinh lợi hại, cho đại gia quỷ. Ba ba ba. Trung quanh cũng không biết lúc nào xuất hiện một đám người, ngay tại một bên điên cuồng vỗ tay. Như cái gì Ân Thẩm Vũ, Tiến Nam, Sùng Vũ Hầu, thậm chí là Thẩm Chu bản thân đều ở trong đó, mỗi một vị đều là một mặt sùng bái mà nhìn xem Tần lão đầu. Cái này Tần đại gia nằm mơ đều đang trang bức gam mà lại cảnh tượng này ta làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Thẩm Chu đầu đen rau muốn lấy, sau một khắc, trung quanh chẳng cảnh lần nữa biến hóa. Vậy mà thoáng cái lại từ Hoành Lâm Sơn mạch đi tới một đầu náo nhiệt trên đường cái. Nam mơ chính là như vậy, một chút lo dịp đều không có. Chỉ gặp Tần đại gia đang đứng ở trong đó một tòa ba tầng hồng lâu trước, hồng lâu trên cổng đền, Thúy Ngọc lâu ba chữ dị thường chói mắt. Tiếp lấy, liền gặp Tần đại gia một mặt chính khí đi nhập trong đó, đối với trong lâu đám kia anh anh yến yến nổi giận gầm lên một tiếng, lao phu muốn đánh 10 cái. Cái này đều thứ đồ gì a? Thẩm Chu nhìn không được, một cái lắc mình xuất hiện tại Tần Hải trước mặt. Thẩm đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Đối với Thẩm Chu xuất hiện, Tần Hải đầu tiên là hơi kinh ngạc, lập tức lại cấp tốc phát ra tổ đội mời, nếu không chúng ta cùng một chỗ. Trong động Tần đại gia lộ vẻ muốn tùy ý rất nhiều, bình thường hắn nào dám như thế đối với Thẩm Chu nói chuyện. Thẩm Chu khoát khoát tay, không cần, ta tới nhắc nhở ngươi một câu, ngươi mộng xuân đến đây là kết thúc, tiếp tục lên đường. Nói đi, một chỉ hướng hắn điểm tới. Tần Hải liền đỗng nhiên mở hai mắt ra. Giấc mộng này làm thật là kỳ quái a, hắn nói thầm lấy, một mặt tiếc nuối, ai, làm sao lại đã tỉnh lại đâu. Tần Hải xoay người, nghĩ đến có thể hay không đem mộng nối liền, đột nhiên cũng cảm giác được bên hông một trận chấn động. Trong truyền âm phủ truyền đến Thẩm Chu thanh âm, xuất phát. Tần Hải lần này tỉnh càng ngủ, rất nhanh mặc được quần áo, đi ra doanh trướng, hướng phía cửa ra vào Thẩm Chu ô quyền, Thẩm đại nhân. Hắn không thể không bội phục Thẩm đại nhân hiệu suất, giết một ngày một đêm a rồi nghỉ ngơi như thế một hồi, liền lại xuất phát. Muốn trên đời này đều là Thẩm đại nhân dạng này quan tốt, lo gì Viêm quốc không yên ổn. Đi thôi. Thẩm Chu nói ra. Tần Hải nhu thuận xoay người, Thẩm Chu liền bắt được hắn, mũi chân điểm một cái, lần nữa bay về phía không trung. Thẩm đại nhân, ta vừa rồi nằm mơ đều mơ tới ngươi. Không trung, Tần Hải nhàn rỗi không chuyện gì, cùng Thẩm Chu làm nhảm lên gặm. Cái gì mộng? Thẩm Chu hỏi lại. Tần Hải lập tức ấp a ấp úng đứng lên, ách chiến đấu. Mộng thấy cùng đại nhân ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu, đại nhân ngươi thật đúng là uy mãnh, tại trong mộng của ta đều có thể một người đánh 10 người đâu. Thẩm Chu cười cười, tại Thúy Ngọc lâu bên trong chiến đấu phát sinh sao? Tần Hải một gương mặt mo lập tức đừng đề cập nhiều hoảng sợ, Thẩm đại nhân, cái này, ngươi đây là như thế nào biết được a? Chờ ta tuần sát toàn châu đằng sau, cũng cho ngươi nghỉ chút. Thẩm Chu không có trả lời, chỉ là tiếp tục nói, tuổi đã cao, tìm bác gái hảo hảo sinh hoạt đi. Tần Hải gương mặt già nua kia trong nháy mắt đỏ lên, Thẩm đại nhân, kỳ thật ta còn trẻ cho nên không muốn trở thành nhà. Cho nên ta cũng muốn tìm tuổi trẻ. Thẩm Chu trợn trắng mắt, lười cùng đối phương tiếp tục kéo, sau đó mục tiêu trước mắt là nơi nào? Tần Hải lập tức từ trong ngực móc ra sách nhỏ, sau khi xem nói ra, Bính Sơn huyện, bất quá nơi đó hẳn là không vấn đề gì. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ở nơi đó, Sùng Vũ vệ trấn thủ chính là một vị sơn thần. Sơn thần? Nói là sơn thần, kỳ thật vẫn là một cái yêu ma, bất quá yêu ma này xem như thân mật loại kia, nó phù hộ Bính Sơn huyện ngũ cốc được mùa, cũng làm cho Bính Sơn huyện khỏi bị yêu ma khác xâm hại. 400 năm trước nó liền cắm rễ tại Bính Sơn huyện, so Sùng Vũ hầu đại nhân thống trị Quảng Hán Châu thời gian còn rất dài. Ngay tại chỗ dân chúng quan niệm bên trong, gặp phải yêu ma, đi bái sơn thần khả năng so tìm nha môn càng thêm có tác dụng.
Đại giới kia đâu?
Thẩm Chu hỏi. Cũng không thể là giống hắn dạng này trời sinh đại thiện nhân đi. Đại giới dĩ nhiên chính là tế tự.
Tân Hải cười nói, mỗi tháng Minh Sơn huyện đều phải tiến hành một lần sơn thần tế tự, đều là dê bỏ dạng này sinh tế, đối với một huyện tới nói cũng không tính là cái gì.
Dạng này a, Thẩm Chu lên tiếng, bước chân tiến tới cũng không có vì vậy đình chỉ. Đến cùng là tình huống như thế nào, chung quy là phải đi tự mình nhìn xem.
Lại đang trên đường thuận tiện làm thịt vài đầu tiểu yêu tiểu quái, thẳng đến vào lúc giữa trưa, Thẩm Chu mới rốt cục đã tới cái này Minh Sơn huyện trên không.
Vừa đến nơi đây, liền lờ mờ nghe thấy phía dưới truyền đến náo nhiệt thanh âm huyên áo.
Thẩm Chu mang theo Tần Hải hạ xuống một tòa phong ốc trên mái hiên, chung quanh thanh âm lập tức càng thêm vang dội.
Túi đầu xem xét, trên đường phố một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ chính sắp xếp một chữ trưởng lòng đi về phía trước tiến.
Người cầm đầu là một vị thanh niên, hắn thân mang hoa lệ đồ lễ, thần sắc trang trọng nghiêm túc, trong tay bưng lấy một pho tượng.
Điều khác chính là một vị ung dung hoa quý, thần sắc hòa ái thánh khiết tiên tử hình tượng, tại cái này tiên tử hai bên, còn có một đôi đồng nam đồng nữ, đồng nam ôm cá chép, đồng nữ tay nâng lăng hoa, dáng tươi cười ngây thơ đáng yêu.
Tại thanh niên sau lưng, hơn 10 người tinh tráng cường tráng ở trận, hợp lực giơ lên một tấm nặng nề sơn son tế tự bàn, hiện giết heo dê bỏ đều bị mở ngực mổ bụng bày trên bàn, xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề.
Đám người tiếng huyên áo, chiên trống tiếng gõ đan vào một chỗ, trong người vây xem, đại bộ phận đều là mặt lộ cùng nhiệt, nhưng cũng có một phần nhỏ thần sắc chết lặng, tựa như cái xác không hồn.
Thẩm Chu càng là tại nơi nào đó góc đường trông thấy một đôi khóc trời đập đất vợ chồng, tựa hồ là muốn chen vào tế tự đám người, lại bị người chung quanh nắm lấy về sau ngõ hẻm kéo.
Xem ra chúng ta tới chính là thời điểm, A Tần Hải tự nhiên chú ý không đến nhiều như vậy, hắn thẳng nhìn chằm chằm phía dưới náo nhiệt cảnh đường phố, nở nụ cười, Thẩm đại nhân, cái này tế tự vẫn là rất tráng quan đó a.
Đúng vậy a, tới hoàn toàn chính xác chính là thời điểm.
Thẩm Chu lặp lại, Tần Hải lập tức liền phát hiện không thích hợp, bởi vì Thẩm đại nhân thanh âm dị thường băng lãnh.
Mỗi lần hắn giết người trước đó, chính là như vậy thanh âm.
Tần Hải vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện Thẩm Chu đã không tại nguyên chỗ.
Lạch cạch, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, cùng trên đường phố náo nhiệt so sánh không có ý nghĩa.
Đang bị mười mấy tên hán tử ra sức giơ lên tế tự trên bàn, đột nhiên nhiều hơn một vị thiếu niên áo trắng.
Nương theo lấy đạo thân ảnh này xuất hiện, các hán tử liền cảm giác được trên bờ vai áp lực đột ngột tăng, phản phất bọn hắn chính khiêng một tòa thái sơn, từng cái trên trán nổi gân xanh, cơ bắp run lên, cả người không tự chủ được quỳ một chân trên đất.
Trung quanh chính xem náo nhiệt dân chúng đều bị cái này xuất quỷ nhập thần thiếu niên áo trắng kinh ngạc một chút, dẫn đầu thanh niên tư tế cũng chú ý tới sau lưng động tĩnh, xoay người liền đối với Thẩm Chu gầm thét, con mẹ nó ngươi là ai? Từ đâu tới danh con, vậy mà đứng ở sơn thần nương nương trên bàn thờ, còn không mau cút đi vô hình phích lịch.
Lời còn chưa dứt, thanh niên đầu liền từ trên cổ hắn lăn xuống tới, thân thể còn thẳng tắp đứng đấy.
Chém giết tà giáo tư tế, thiện hạnh giá trị 300 Thẩm Chu lúc này vừa rồi quét thanh niên này một chút, chỉ gặp hắn thân thể không đầu phía trên biết, Minh Sơn huyện huyện lệnh chi tử lăn đến xa xa đầu lâu thì là, Mã Khánh Vũ quả nhiên huyện lệnh nhi tử cái gì ghét nhất.
Náo nhiệt âm thanh lập tức chuyển hóa làm hoảng sợ âm thanh, tiếng thét chói tai, Thẩm Chu thu hồi ánh mắt, cũng mặc kệ chúng quanh bởi vì sợ mà bốn chỗ tán loạn dân chúng, hắn nhanh chóng đi đến trên bàn một bộ lợn chết bên cạnh, đưa tay luồn vào cái kia bị phá ra bụng heo bên trong.
Một lát sau, một cái bất quá 1-2 tuổi đứa bé liền bị hắn từ bụng heo bên trong kéo ra ngoài.
Chương 103, ngu mọi thế đạo chương 103, ngu mọi thế đạo đứa bé kia đầy người đều là tanh hôi máu heo, ngay tại hoa hoa khóc lớn.
Thẩm Chu mặt không biểu tình, cất bước đi hướng con thứ hai xúc vật, rất nhanh, mỗi một đầu xúc vật trong bụng, vậy mà đều bị hắn túm ra một đứa bé con.
Những hài đồng này có nam có nữ, đại bộ phận đều đang gào khóc, nguyên bản những này bé con tiếng khóc tập hợp một chỗ nên rất vang dội mới đối, nhưng là chung quanh huyên náo hoàn toàn che giấu đây hết thảy.
Cái này còn tại trên nóc nhà Tần Hải nhìn ngây người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những này heo dê bỏ bụng lại còn có càn khôn khác.
Cái này rõ ràng là một trận người sống tế tự.
Hắn rốt cuộc biết thanh niên kia tư thế trong tay chỗ nâng tượng thần, tại sao phải điêu khắc có kim đồng ngọc nữ?
Thì ra là như vậy chuyện hoang đường.
Nhìn lại những cái kia chạy trốn dân chúng, trong mắt bọn họ có hoảng sợ, có sợ hãi, nhưng những cái kia cảm xúc đều là bắt nguồn từ Thẩm Chu.
Trong mắt bọn họ không có nửa điểm đối với dê bỏ trong bụng đứa bé nghi hoặc, nói cách khác, những bách tính này đều biết người sống tế tự sự tình.
Đem nó cất vào xúc vật trong bụng, chỉ sợ chỉ là vì phòng ngừa người xứ khác nhìn ra.
Đều con cái nhà ai, cho ta lĩnh trở về.
Thẩm Chu giống lên một tiếng, nơi xa từng đôi vợ chồng cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, lao đến.
Bọn hắn tại chạy trốn trong đám người đi ngược dòng nước, liều mạng mệnh đi tới Thẩm Chu trước mặt.
Cái này tuổi trẻ phụ mẫu, mỗi một vị đều mặt lộ cảm kích cùng kinh hoàng, đối với Thẩm Chu cúi đầu không lưng một phen, sau đó ôm lấy hải tử nhà mình xoay người bỏ chạy.
Thật có lỗi, Thẩm đại nhân Tần Hải mặt lộ vẻ ấy nấy, ta cũng không nghĩ tới nơi này vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy.
Hắn nguyên lai tưởng rằng nơi này không có vấn đề gì lớn, ai biết ngược lại là vấn đề lớn nhất địa phương.
Đừng nói nhảm.
Thẩm Chu thì là ngắt lời nói, ngươi đi tìm nơi này sùng vũ vệ, ta đi chi huyện nha môn nhìn xem.
Là.
Tần Hải lập tức đáp, cái này Minh Sơn huyện biến như vậy trướng khí mù mịt, trừ phi chấn thủ nơi đây sùng vũ vệ đều đã chết, bằng không bọn hắn khó từ tội lỗi.
Chờ một chút.
Thẩm Chu cúi đầu xem xét, phát hiện trên bàn này lại còn có hai cái đứa bé không có bị phụ huynh lĩnh đi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Tần đại gia, hai đứa bé này chỉ có thể trước giao cho ngươi chiếu cố.
Không có vấn đề.
Tần Hải lần nữa gật đầu, hắn ngồi xổm người xuống, đem hai cái đứa bé coi chừng ôm vào trong ngực.
Minh Sơn huyện nha môn, trong huyện nha trong nhà.
Chi huyện đại nhân Mã Đại Hải lười biếng dựa nghiêng ở mềm mại trên mặt áo ngủ bằng gấm, trên người áo tơ nửa mở, lộ ra tròn vo, trắng bóng cái bụng. Bên cạnh tiểu thiếp mặt mày hàm xuân, một đôi nhu để nhẹ nhàng khoác lên đối phương trên cánh tay. "Lao ra, hôm nay thế nhưng là đại tế a, ngài không đi chủ trì sao?" Tiểu thiếp do hỏi. Mã Đại Hải nở nụ cười, tiếng cười như là chiêng vỡ ở trong phòng quân quẩn, hắn rũa ra đầy đặt tay, tại tiểu thiếp phấn nộn trên gương mặt nhẹ nhàng bóp một cái, nói ra, "Không đi, là nên để người trẻ tuổi tiếp ban, tại Sơn Thần Nương Nương trước mặt biểu hiện. Ta tin tưởng ta mà có thể làm tốt." "Ừm, ta cũng tin tưởng công tử có thể làm tốt, hắn làm chuyện gì đều đặc biệt bổng." Tiểu thiếp cũng phụ hòa nói, nàng hé miệng cười một tiếng, thuận thế dựa sát vào nhau tiến chi huyện trong ngực, ngón tay tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn, gắt giọng, "Cũng đã tạ lao ra, đem ta cái kia cựu địch hài tử chọn làm Sơn Thần Nương Nương đồng tử." Mã Đại Hải cười hắc hắc, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, lao ra ta tự nhiên bạc đãi không được ngươi, phàm là trong huyện thành này trêu chọc ngươi, ta đều có thể để hắn đoạn tử tuyệt tôn hai người chính anh em ở giữa." Đột nhiên cảm giác được trong phòng hoàn cảnh tối sầm lại. Áo trắng như tuyết thiếu niên không biết lúc nào xuất hiện ở bên giường, liền đứng ở bên cạnh hai người, ngăn trở từ cửa sổ thấu tới tia sáng. Mã Đại Hải còn đến không kịp giận dữ mắng mỏ, tiểu thiếp cũng không kịp kinh hoàng, Thẩm Chu liền tiện tay vung lên, hai người ánh mắt lập tức lâm vào ngốc trệ. Đây chính là âm dương nghịch loạn pháp bên trong điều khiển lòng người. Người sống tế tự vấn đề này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Chu do hỏi. "Chúng ta đem đồng nam đồng nữ đưa cho Sơn Thần Nương Nương, làm nàng môn hạ đồng tử, các loại hài tử phụ mẫu già đi đằng sau, các nhi nữ liền lại sẽ từ trên dưới núi đến, tiếp phụ mẫu đi Sơn Thần Nương Nương thần tiên động phủ bên trong hưởng phúc." Mã Đại Hải thành thật trả lời. "Ngươi cảm thấy chuyện này là thật sao?" Thẩm Chu lại hỏi. "Không phải vậy ngươi có nghĩ qua ngăn cản sao?" "Không có, việc này là Sùng Vũ Vệ đại nhân dẫn đường, ta không dám ngăn cản, mà lại Sùng Vũ Vệ đại nhân cũng đưa ta không ít chỗ tốt." "Sùng Vũ Vệ dẫn đường?" Thẩm Chu lập tức phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, vốn cho là trấn thủ bất lực, không nghĩ tới lại là cấu kết với nhau làm việc xấu. Hắn không còn lưu luyến nơi đây, xoay người rời đi. Mà theo Thẩm Chu xoay người động tác, hai đạo màu đỏ đường dọc lặng yên hiện lên ở Mã Đại Hải cùng tiểu thiếp cái kia trần trùng trục trên thân thể. "Chém giết ác ba chi huyện, thiện hạnh giá trị 100, chém giết ác độc phụ nhân, thiện hạnh giá trị 100, một đường bay ra chi huyện nha môn." Thẩm Chu từ bên hông móc ra truyền âm phủ, "Tần đại gia, đừng đi tìm nơi này Sùng Vũ Vệ, bọn hắn có chuyện ẩn ở bên trong, trước cùng ta tụ hợp." Qua một hồi lâu, truyền âm phủ bên trong mới vang lên Tần Hải hư nhược mà thành thật tục thanh âm, "Thẩm đại nhân, chỉ sợ đến làm phiền ngươi tới tìm ta." Thẩm Chu hơi nhướng mày, "Thế nào? Ta bị công kích, ngươi ở đâu?" Tần đại gia báo cáo vị trí, các loại Thẩm Chu tìm tới đối phương thời điểm, Tần Hải đang nằm tại một chỗ vắng vẻ ngõ cụt hấp hối. Hắn từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt tan rã, nhìn qua thần trí đều có chút không rõ rệt. Tần đại gia bà bay, lồng ngực có mắt trần có thể thấy vết đau vết thương dịu, thậm chí còn có một thanh cương xoa bắt chéo bụng của hắn vị trí. Nhìn thấy Thẩm Chu trước tiên, Tần đại gia lại không phải đàm luận chính mình, mà là dáng chống đỡ lấy một hơi, mở miệng nói ra, "Thẩm đại nhân, hai tử, hai đứa bé kia bị cướp đi." "Bị ai?" "Nơi này Sùng Vũ Vệ." "Không, chính là nơi đó một đám dân chúng bình thường." Chương 104, phách lối, cuồng vọng. Chương 104, phách lối, cuồng vọng. Tần Hải căn bản nghĩ mãi mà không rõ, cái kia Sơn Thần đến tuột cùng là cho những bách tính này bao lớn dũng khí, cũng dám để bọn hắn tập kích chính mình. Phải biết Tần Hải hiện tại thế nhưng là mặc đại biểu Sùng Vũ Vệ ám ngân phi ngư phục, mà lại những bách tính này cũng căn bản không biết hắn đã đánh mất thực lực. Chính là như vậy tình huống, bọn này dân chúng thấp cổ bé họp lại còn dám hướng hắn động thủ. Nói câu cuồng vọng không chút nào quá phận. "Xin lỗi Thẩm đại nhân, con đường sau đó ta chỉ sợ không cách nào cùng ngươi đi tiếp thôi." Tần Hải thở dài một tiếng, nếu là thả trước kia, điểm ấy thương thế vẫn không giết được hắn, nhưng là hiện tại, hắn đã là nọ mạnh hết đà. "Lần trước cùng Đà Long chiến đấu ngươi cũng gượng chống lấy còn sống, lần này ngươi còn muốn chết?" Thẩm Chu lại hừ lạnh một tiếng, hắn đẩy ra Tần Hải miệng, đưa vào một viên đan dược đi vào. "Không cần uổng phí sức lực, liệu thương đan đối với có tu vi võ giả tới nói hữu dụng, nhưng là đối với ta Tần Hải chính tiếp nối nói, nhưng ngay sau đó, hắn lại là cảm giác được trong thân thể đột nhiên tỏa ra một cỗ cường đại sinh cơ. Nguyên bản vết thương sâu tới xương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục trong máu thịt bẩn vậy mà cũng đều một lần nữa dài đi ra. Cái này Tần Hải khiếp sợ không được, hắn một bên giãy giụa lấy đứng dậy, một bên kinh sợ nói, "Thẩm đại nhân, bực này đỉnh cấp đan dược cứu ta cái mạng già này, quá không đáng làm a." "Ý miệng, trung thực nằm xong." Thẩm Chu ngắt lời nói, "Tần Hải là hắn mang ra, hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương chết ở nơi này. Huống chi, đan dược này cũng là Sùng Vũ hầu cho, dùng để cứu hắn trước kia thủ hạ cũng phù hợp." Tần Hải như cũng có chút thụ sủng nhược kinh, hắn cố gắng hướng phía Thẩm Chu chắp tay, "Thẩm đại nhân đại ân đại đức, bất nói nhiều lời." Thẩm Chu thì là lần nữa đánh gãy, "Sau khi thương thế lành, khởi ngươi thân này ra, đóng vai thành một cái bình thường lao đầu đi, cái này Mĩnh Sơn huyện chuyện còn lại ngươi cũng không cần quản." Thẩm Chu tại bên đường giết chết tư thế, đồng thời cứu ra đứa bé thời điểm, cũng hoàn toàn chính xác nhìn thấy bộ phận dân chúng, trên đỉnh đầu danh tự từ màu lam biến thành màu cam. Nhưng lúc đó hắn vội vàng đi tìm huyện lệnh truy cứu trách nhiệm, liền cũng không có đem những người này để ở trong lòng. Chưa từng nghĩ, bọn hắn vậy mà có thể làm được loại chuyện này đến. Cướp đi hải tử đoán chừng là vì tiếp tục hoàn thành trận đại tế này, không tiếc đối kháng Sùng Vũ Vệ, đối với vị kia Sơn Thần Nương Nương thật rất trung tâm a. Thẩm đại nhân tựa hồ là đoán được Thẩm Chu tiếp xuống dự định, Tần Hải lên tiếng lần nữa nói ra, "Dân chúng chính là như vậy, mặc dù ngu muội vô tri, nhưng cũng đều là sinh hoạt bức bách, Sơn Thần có thể cho bọn hắn mang đến con mồi, mang đến ngũ gốc, bọn hắn tự nhiên là sẽ hiệu chung, nói cho cùng bất quá là vì để cho mình tốt hơn sống sót mà thôi. Chúng ta Quảng Hán cũng không theo sự tình sinh sản, cùng trên đời này mà khác làm quan cũng đều không sai biệt lắm, đều dựa vào vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân mới có thể tạo dựng lên. Còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho bọn hắn một lần, được hay không? Tần Hải là Sùng Vũ Hầu bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn người, mà Sùng Vũ Hầu cho tới nay cho hắn dạy bảo, chính là muốn tiện đãi bách tính. Đối mặt Tần Hải khẩn cầu, Thẩm Chu lại là lắc đầu, không được. Hắn cự tuyệt không chần chờ chút nào, từ bọn hắn ra tay với ngươi khi đó lên, bọn hắn cũng không phải là cái gì bách tính, mà là tà giáo đồ. Tà giáo đồ không có bất kỳ cái gì thương hại tất yếu. Còn có, Tần Hải, từ giờ trở đi, cất kỹ ngươi lòng đồng tình, quá đa nghi từ người nâng tay, không làm được thủ hạ của ta. Nghỉ ngơi thật tốt đi, cuối cùng bỏ rơi một câu, Thẩm Chu thân hình khẽ động, liền lại lần nữa vọt tới trong bầu trời. Nhìn xem biến mất ở chân trời Thẩm Chu, Tần Hải thở dài, hắn biết, lần này chỉ sợ là muốn chết không ít người. Minh Sơn huyện gian nào đó đại trạch bên trong, 7-8 cái hài đồng đang bị để đặt tại một tấm rộng lớn trên đất. Thì ra là không chỉ là Tần đại gia trong tay hai đứa bé, bị phụ huynh tiếp đi mặt khác hài đồng, cũng đều bị cướp đi qua. Tại bọn này hài đồng chung quanh, còn có mấy chục tên thanh niên trai tráng tay cầm dao dịu, khí thế hung hăng đứng đấy, mỗi một vị trên mặt đều mang một vòng đình quan cùng tiêu ngạo. Chính là bọn hắn xuất thủ, mới đưa những hài đồng này cho mang về, bằng không mà nói, tháng này đại tế coi như làm không được. Sơn Thần Nương Nương không thu được đồng tử, nhưng là muốn nổi giận, bọn hắn làm như vậy, cũng là vì Minh Sơn huyện mọi người tốt, đây chính là một kiện đại công lao. Chỉ chốc lát sau, một vị lão nhân từ trong đại trạch trong phòng đi ra. Lão nhân tóc bạc ra mồi, bề ngoài nhìn qua như là gỗ mục, nhưng tinh thần đầu lại là tương đối tốt. Mà theo lão nhân xuất hiện, ở đây các thanh niên trai tráng tất cả đều thế đứng thẳng, giấu kỹ trong mắt một vòng ghen ghét, có chút câu nệ cùng đối phương chào hỏi, Cao Thúc Công. Vị này Cao Thúc Công là Minh Sơn huyện bên trong số tuổi lớn nhất lão nhân, cho tới bây giờ đã sống hơn 130 tuổi. Hắn làm mấy chục năm tư tế, uy vọng thế nhưng là so Minh Sơn huyện chi huyện còn cao hơn. Cao Thúc Công sở dĩ có thể sống lớn như vậy số tuổi, có người suy đoán là nhận lấy Sơn Thần Nương Nương ân trạch. Đây cũng là dân chúng nguyện ý đi theo Sơn Thần Nương Nương nguyên nhân một trong, cùng Sơn Thần Nương Nương đem quan hệ chỗ tốt, nói không chừng còn có thể kéo dài tuổi thọ. Càng thêm kéo dài tuổi thọ đây chính là chỉ có những quyền quý kia cùng võ giả mới có thể hưởng thụ được đồ vật. Ân Cao Thúc Công quét qua trên tất đứa bé, thỏa mãn gật gật đầu, làm không sai, Sơn Thần Nương Nương sẽ ngợi khen các ngươi. Nghe thấy lời này, các thanh niên trai tráng trên mặt càng phát ra tràn ngập vinh quang. Cái kia Cao Thúc Công, bây giờ nên làm gì? Lại có người hỏi. Còn có thể làm sao? Nhanh đưa những này trẻ nhỏ đưa đến tiên thôn bên trong đi, không cần chậm trễ. Sơn Thần Nương Nương thu đồng tử, Cao Thúc Công mở miệng nói ra, trong mắt của hắn hiện ra oán hận thân sắc, cái kia hai cái làm cho người chán ghét nơi khác Sùng Vũ vệ, làm hại chúng ta không thể vì Sơn Thần Nương Nương trọng thể xử lý lần này sinh tế, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tốt, các thanh niên trai tráng đi theo hành động, bọn hắn đưa tay chuẩn bị ôm lấy trên tất hài đồng, lại nghe một tiếng ầm vang. Sau một khắc, đại trạch sơn son cửa gỗ bị oanh nhiên nổ tung. Tuấn Tú khuôn mặt băng lãnh, toàn thân áo trắng chợt trợn. Ở đây thanh niên trai tráng đều là sửng sợ, không có nghĩ rằng cái này người xứ khác đã vậy còn quá nhanh tìm tới. Tại nhìn thấy Thẩm Chu trước tiên, vị tiêu Cao Thúc Công liền hét dầm lên, là sứ khác tới Sùng Vũ vệ, giết hắn, làm thịt hắn. Vì Sơn Thần Nương Nương. Nương theo lấy hắn, ở đây các thanh niên trai tráng thật sự giơ lên trong tay vũ khí, hướng phía Thẩm Chu nhẹ rằng trận mắt lao đến. Vì Sơn Thần Nương Nương. Bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy, vài thập niên trước, bọn hắn liền đã từng ỷ vào người đông thế mạnh, ỷ vào pháp không trách chúng, xua đổi qua Quảng Hán cung người. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn lại làm thịt một cái Sùng Vũ vệ. Bọn hắn thế nhưng là đại biểu toàn bộ Minh Sơn huyện mấy chục vạn tên bách tính ý chí, không phải một cái sai nhân có thể ngăn cản. Thẩm Chu không nói tiếng nào, chỉ là nhếch miệng nở nụ cười, nếu như thế ưa thích muốn chết, vậy dĩ nhiên muốn thành toàn bọn hắn. Nương theo lấy nụ cười của hắn, vô hình ba động quyết tán. Phốc phốc, chỉnh chỉnh tề tề cắt chém âm thanh trong cùng một lúc vang lên. Ở đây các thanh niên trai tráng đầu lâu cũng tại cùng một thời khắc bay lên cao cao. Chém giết 45 tên tà giáo tín đồ, thiện hạnh giá trị 600. Cao Thúc Công ngạc nhiên nhìn xem đầu người cất cánh khủng bố một màn, trong lòng rốt cục sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương xuất thủ vậy mà như thế quả quyết, nhanh chóng như vậy. Lần này từ Quảng Hán cung tới sai nhân, tại sao cùng trước đó không giống với, trông thấy bọn hắn những này chủ động xông tới dân chúng, chẳng lẽ không đáp lựa chọn chủ động né tránh à? Sao có thể giết chết bọn hắn đâu? Sách, Sùng Vũ Hầu thật sự là đem các ngươi cho làm hư á? Thẩm Chu nhẹ nhàng nói ra. Cái này Minh Sơn huyện tình huống, cùng hắn quê quán Thường Thanh huyện lại là hoàn toàn tương phản trạng thái. Thường Thanh huyện bên trong, huyện lệnh Hắc Bang làm sàng làm bậy, ép một đám bách tính không có chút nào hy vọng, tê liệt, cẩn thận chặt chẽ. Mà ở chỗ này, những người bình thường này lại cũng dám đối với Sùng Vũ vệ đạo thủ, lớn nhất lực lượng lại là bởi vì bọn hắn cảm thấy Sùng Vũ vệ bọn họ không dám phản kích. Thẩm Chu đối với cái này khịt mũi coi thường, đây là cái gì mẹ hắn cầu thí đạo lý, người tốt liền phải để cho người ta cầm thương chỉ bảo. Ngươi cầm thương chỉ ta, vậy cũng đừng trách ta giết ngươi. Chương 105, vì trường sinh chương 105, vì trường sinh chỉ một lát sau, trừ ra những cái kia đứa bé bên ngoài, ở đây chỉ còn lại có cái này Cao Thúc Công còn sống, hắn ra mặt run lên, bình một tiếng, trực tiếp liền hướng phía Thẩm Chu quỳ xuống lại, Sùng Vũ vệ đại nhân, tha ta một mạng, lão hủ biết sai, còn xin ngài cho ta một cái cơ hội lập công chủ tội. Cái gọi là sống lâu liền sẽ cô độc, liền sẽ muốn chết căn bản chính là giả, vị này sống 130 tuổi Cao Thúc Công, sẽ chỉ so những người khác càng thêm thiết mệnh. Thẩm Chu không có trả lời, chỉ là vung tay lên, Cao Thúc Công khuôn mặt liền biến mê mang, ý thức của hắn đã không thuộc về mình. Liều lên tính mạng của ngươi, đem ngươi trước mặt những hải tử này bảo vệ tốt. Thẩm Chu ra lệnh. Là. Cao Thúc Công nhu thuận gật đầu. Đối phương nhìn qua tại Minh Sơn huyện rất có hy vọng, tà giáo đồ môn đều nguyện ý nghe hắn, để hắn bảo hộ những này đứa bé, hẳn là sẽ không ra lại vấn đề. Những phàm nhân này đối với hắn điều khiển lòng người chi thuật hoàn toàn chống cự không được, liền ép khô ra hỏa này sau cùng giá trị lại giết đi. Hoàn thành đây hết thảy, Thẩm Chu lại là vung tay lên, liền gặp một đạo trong suốt tàn ảnh màu trắng, từ nào đó cỗ trên thi thể không đầu lơ lửng mà ra, âm dương nghịch loạn pháp bên trong chiêu hồn, có thể đem vừa mới người chết đi hồn phách gọi ra, cũng vì chính mình sử dụng. Nói cho ta biết, các ngươi chuẩn bị đem những này đứa bé mang đến phương nào? Thẩm Chu ném ra ngoài một vấn đề. Thiên thôn quỷ hồn kia lập tức hồi đáp. Cầu thí thiên thôn, cụ thể là nơi nào? Minh Sơn thôn. Mang ta đi. Tuân mệnh. Sau một khắc, Thẩm Chu tay áo vung lên, quyền tịch lấy quỷ hồn này bay về phía bầu trời. Minh Sơn là một tòa tráng lệ dốc đứng núi lớn, khắp trung quanh đều là vách núi treo leo, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, chỉ có một nơi hơi bằng phẳng một chút. Minh Sơn thôn liền tọa lạc ở nơi đó, 400 năm trước thậm chí cũng còn không có Minh Sơn huyện thời điểm, thôn này liền đã đạt được Sơn Thần Nương Nương ân huệ. Bất quá đến bây giờ, Minh Sơn thôn đã cơ bản xem như chỉ còn trên danh nghĩa, ở chỗ này đã không phải là nguyên bản những thôn dân kia, mà là của nhiệt các tín đồ. Chỉ có trung nhất tại Sơn Thần Nương Nương tín đồ mới có tư cách ở chỗ này, đồng thời đạt được Sơn Thần Nương Nương lọt mắt xanh. Đây cũng là thôn tại sao phải được xưng là tiên thôn nguyên nhân. Sơn Thần Miếu ở vào Minh Sơn thôn chỗ sâu nhất, rộng rãi u ám trong chính điện, là bắt mắt nhất chính là tòa kia sinh động như thật tượng thần, một vị khuôn mặt điểm tính áo xanh tiên nữ, hai bên trái phải tất cả phụng dưỡng lấy kim đồng ngọc nữ, bề ngoài xem cùng trước đó huyện lệnh nhi tử tay nâng pho tượng này không sai biệt lắm, nhưng là muốn to lớn hơn, cũng lộ vẻ càng thêm thần thánh. Một vị mập mạp nữ nhân áo xanh ngồi dựa vào dưới tượng thần, nàng bộ dáng cùng tượng thần kia giống nhau đến mấy phần. Nữ nhân nửa người dưới thân thể cũng không phải là nhân tối, mà là một đầu tráng kiện hữu lực màu xanh lá đuôi dài, cơ hồ là đem toàn bộ thần miếu đại điện đều cho chen tràn đầy. Còn có thể trông thấy một vị tuấn lãng thanh niên, chính rúc vào cái đuôi bên cạnh, thần sắc hơi có vẻ sinh không thể luyến. Mập mạp nữ nhân cái đuôi một quyển, liền đem thanh niên quyển đến bên cạnh mình, ôn nhu nói, "Trịnh Lang, ngươi hôm nay tựa hồ có tâm sự a." Thanh niên thật là có tâm sự, lần đầu nhìn thấy vị này Sơn Thần Nương Nương thời điểm, đối phương dáng người hiểu điệu, quốc sắc thiên hương, đúng như trong mộng tiên tử. Bây giờ, tiên tử lại là biến óc đầy bụng vệ, thật sự là có chút bẩn mắt của hắn, liên đối làm việc tâm tình đều không xong rất nhiều. Thanh niên cũng rõ ràng, đây là thức ăn cho đối phương mở quá tốt rồi, đem đối phương nuôi gọi là một cái trắng trắng mập mập. Bất quá hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao hắn là đang ăn cơm chùa, trước mắt Sơn Thần Nương Nương, thế nhưng là bao nuôi hắn đại gia nhiều tiền. Phóng tới hiện đại, làm sao cũng phải hô một tiếng phú bà. Thanh niên gọi là Chu Chí Viễn, chính là đã từng phụ trách trấn thủ nơi đây sùng vũ vệ, cũng là hiện tại Sơn Thần Nương Nương dưới trướng đại tế ti, trừ cái đó ra, hắn còn có một cái thân phận, đó chính là Sơn Thần Nương Nương tình nhân cũ. Lúc trước cùng Chu Chí Viễn cùng một chỗ được phái tới nơi này, còn có một tên khác sùng vũ vệ, cùng một số danh nghĩa thuộc. Tên kia sùng vũ vệ cảnh giới cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn. Vì thế, Chu Chí Viễn lược thi tiểu kế, phối hợp Minh Sơn huyện dân chúng, cùng tại Sơn Thần Nương Nương trợ giúp bên dưới, vừa rồi thành công đem đối phương chu sát. "Chu Lang, nói cho ngươi một tin tức tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay ta liền có thể đột phá ngũ cảnh." Lúc này, Sơn Thần Nương Nương ánh mắt vũ mị mà nhìn xem hắn, mở miệng nói ra, "Thế nào, tâm tình có phải hay không rất nhiều?" Chu Chí Viễn trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, cái này đích xác là một tin tức tốt. Chu Chí Viễn cũng không có cái gì thiên phú tu luyện, một thân tu vi tu đến tam cảnh đỉnh phong, liền cũng không cách nào tăng lên nữa. Duy nhất có thể nói đạo chính là hắn đã thức tỉnh một môn coi như không tệ võ đạo thiên phú, trận tâm thông. Cái này khiến hắn cực kỳ am hiểu trận pháp nhất đạo, đơn giản trận pháp hắn vừa học liền biết, cho dù là khó khăn, nghiên cứu tầm vài ngày thời gian cũng có thể nắm giữ. Quảng Hán cung bên trong cất giữ trận pháp, hắn cơ bản đều đã học xong. Nhưng ở Chu Chí Viễn xem ra, điều này cũng không có gì dùng, trận pháp lợi hại thì như thế nào, cuối cùng không bằng cảnh giới bây giờ tới, bởi vì cái này không bảo vệ được hắn trường sinh. Sùng Vũ Hầu sống mấy trăm tuổi, Tần Hải cũng sống hơn 100, hắn cũng không muốn 7-80 tuổi liền chết đi. Bị giới hạn thiên phú của mình, Chu Chí Viễn chỉ có thể mở ra lối riêng, hắn trong bóng tối không ngừng tìm kiếm lấy trường sinh chi pháp, lại luôn không thu hoạch được gì, thẳng đến hắn gặp vị này Sơn Thần Nương Nương. Đối phương có được một loại nào đó thần thông, có thể làm nhân loại diên vọng. Bắt đầu từ lúc đó, Chu Chí Viễn liền trở thành đối phương người ủng hộ, vì thế không tiếc phản bội đồng bạn, bên trên lấn bên dưới giấu giếm. Chu Chí Viễn dám làm tàn nhẫn quyết đoán như vậy, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn rất sớm đã loáng thoáng phát giác được, Sùng Vũ Hầu có chút không đúng. Rõ ràng là chư hầu một phương, lại cả ngày ở tại Quảng Hán cung bên trong đóng cửa không ra, cũng chưa từng thấy qua hắn hiện ra cái kia trong truyền thuyết thực lực cường đại. Cái này không chỉ có để Chu Chí Viễn lòng sinh nghi hoặc, thế là tại một lần nào đó bái kiến Sùng Vũ Hầu trường hợp, hắn tạo dựng một cái tới tương quan trận pháp lặng lẽ tiến hành thăm dò, kết quả để hắn không gì sánh được ngoài ý muốn. Sùng Vũ Hầu thực lực vậy mà cùng phàm nhân không sai biệt lắm, mà cái này cũng càng phát ra kiên định hắn phản bội đối phương quyết tâm. Chu Chí Viễn bắt đầu là Sơn Thần Nương Nương tạo dựng tu luyện pháp trận, đồng thời mỗi tháng tổ chức đại tế, đây hết thảy cũng là vì để Sơn Thần Nương Nương tu vi tiến triển càng nhanh. Mà tương ứng, Sơn Thần Nương Nương cũng sẽ ban cho hắn số tuổi thọ cùng thanh xuân. Nguyên bản Chu Chí Viễn đã đi vào trung niên, bây giờ lại là khôi phục thành thanh niên bộ dáng, hắn tha thiết ước mơ đổ vật rốt cục thực hiện. Bây giờ Sơn Thần Nương Nương nếu là tu vi lại đạt tới ngũ cảnh, vậy hắn Chu Chí Viễn cũng có thể cọ lấy đối phương phúc khí, sống lâu một chút tuế nguyệt. Việc này không nên chậm trễ, nương tử ngươi mau mau đột phá đi. Vừa nghĩ đến đây, Chu Chí vị sắc lập ngựa nắm Sơn Thần tay, đội vàng nói, dạng này hai người chúng ta mới có thể tốt hơn trưởng tương tư thủ A Chủ Lang. Ngươi nói đúng, Sơn Thần ngượng ngùng gật đầu, nàng từ trước đến nay đối với mình nhân loại này tướng công ngoan ngoãn phục tùng, vậy bây giờ liền làm đi. Chương 106, thật biết nói đùa là thích ăn lòng có chỗ khoai giá minh tăng thêm, ta tận lực. Chương 106, thật biết nói đùa là thích ăn lòng có chỗ khoai giá minh tăng thêm, ta tận lực. Tốt, chuẩn bị thật lâu tụ linh trận, hôm nay cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. Chu Chí Viễn vui mừng hớn hở, hắn từ bên hông bên trên treo đông đảo trong ngọc phù gỡ xuống một viên, tay kết pháp quyết. Liên tâm mắt trên mặt hiện ra một cái huyền diệu đồ án, sau một khắc, trung quanh linh khí trong thiên địa bắt đầu hướng sơn thần trong miếu hội tụ. Làm hoạch tâm căn cứ, Chu Chí Viễn hao tốn thời gian mấy chục năm, đem Mính Sơn thôn chúng quanh hiện đầy pháp trận, ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm tối. Liền xem như toàn thể sùng vũ vệ công tới, lấy hắn bố trí những này cường đại trận pháp, lại thêm sơn thần chiến lực, cũng hoàn toàn có thể đem đối phương chặn lại. Đây chính là trận tâm thông mang cho Chu Chí Viễn tự tin. Tại chính mình tình lang thúc dục bên dưới, sơn thần đã hành động đứng lên, nàng xếp bằng ở tụ linh trận trung ương, bắt đầu tiến hành đệ ngũ cảnh đột phá. Mãnh liệt linh khí tràn vào sơn thần trong thân thể, so với nhân loại, yêu quái cũng có được việc tu luyện của mình phương thức, mà lại bọn chúng đối với thiên địa linh khí hấp thu càng đơn giản hơn thô bạo. Không cần đả thông đại thiếu, mở linh cử, yêu quái cái kia cường hãn thân thể, có thể cho bọn chúng đem linh khí cưỡng ép hấp thu cũng tiêu hóa. Chu Chí Viễn ở một bên yên lặng chờ đợi, ánh mắt phát nhiệt, sơn thần lần này đột phá thành công, vậy hắn võ nguyên, tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, cho đến lúc đó, bảo trì thanh niên trạng thái, sống hắn cái mấy trăm năm chật trưởng, đây mới là thần tiên giống như sinh hoạt ta. Quả nhiên, hắn lựa chọn ban đầu không sai. Nhưng mà sau một khắc, chính ước mơ lấy tương lai mỹ hảo Chu Chí Viễn, lại là đột nhiên bặm chặt lông mày. Bởi vì hắn bố trí tại cửa vào sơn cốc dò xét pháp trận có một tia ba động rất nhỏ, điều này đại biểu lấy có người xuyên qua pháp trận, hướng tiên thôn phương hướng đến đây. Không phải đưa tế phẩm nội ngũ, gia hỏa này khí tức trên thân rất lạ lẫm. Cái nào không có mắt hỗn đản, dám không trải qua cho phép liền hướng ta cái này tiên thôn sông. Chu Chí Viễn hừ lạnh một tiếng, hắn không có kinh hoàng, chỉ là lại từ bên hông gỡ xuống một môn ngọc phù, liền để ta dùng viêm hỏa trận giáo huấn ngươi một chút. Chân nguyên độ nhập, ngọc phù tùy theo phát ra quang mang, Chu Chí Viễn trên mặt vừa mới hiện ra chế nhạo dáng tươi cười, ngọc phù trong tay nhưng lại đột nhiên nổ tung. Phanh, ân, pháp trận bị phá. Chu Chí Viễn một mặt kinh ngạc, một bên ngay tại đột phá sơn thần cũng theo đó mở mắt ra. Chu Lang, thế nào? Không có việc gì. Chu Chí Viễn cấp tốc khôi phục lạnh nhạt thần sắc, hắn khoát khoát tay, tựa hồ là tới một cái có ý tứ con chuột nhỏ đâu, bất quá ta có thể giải quyết hắn, nương tử ngươi an tâm tu luyện liền có thể. Tốt, sơn thần nghe lời địa hợp bên trên hai mắt, Chu Chí Viễn thì là lại lần nữa từ bên hông lấy ra một viên ngọc phù, không sợ hỏa công, vậy liền thử một chút ta cái này hàn băng trận. Phanh, vừa dứt lời, trong tay ngọc phù vỡ vụn. T. Chu Chí Viễn thần sắc nghiêm túc, có chút đồ vật à, cái kia lại để cho ngươi thể nghiệm ta cái này mê một trận. Phanh, ngọc phù lại nát. Chu Chí Viễn thần sắc khẩn trương lên, không thích hợp không thích hợp, cái kia dùng ta cái này thiết dũng trận đâu. Phanh, ngọc phù còn nát. Chu Chí Viễn rốt cục mồ hôi đầm địa, hắn đem bên hông từng mai ngọc phù nhanh chóng lấy ra, độ nhập chân nguyên, nhưng là hắn lấy một viên, ngọc phù này liền bạo một viên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn thần miếu cùng tờ mở đốt pháo một dạng, vang lên không ngừng. Bất thường, hoàn toàn bất thường a. Chu Chí Viễn lộ ra hoảng sợ thần sắc, đối phương là ai? Đã vậy còn quá lợi hại, phá hắn pháp trận đơn giản liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Hắn mấy chục năm qua phí hết tâm huyết bố trí mấy chục chủng trận pháp, vậy mà không có một dạng hữu dụng, đừng nói hữu dụng, thậm chí ngay cả kiên trì 3 giây đồng hồ đều làm không được. Chẳng lẽ kẻ xông vào cũng là một vị trận pháp đại sư? Chu Lang, cần ta xuất thủ sao? Một bên sơn thần lại lần nữa mở miệng ân cần nói. Người hay là trước đột phá đến đệ ngũ cảnh quan trọng. Chu Chí Viễn thì là lập tức trả lời, trong lòng của hắn dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, nương tử, kẻ đến không thiện. Ta sợ lấy ngươi bây giờ cảnh giới không phải đối thủ của đối phương. Sơn thần cũng đã nhận ra Chu Chí Viễn trước nay chưa có hoảng sợ cảm xúc, nàng lúc này cũng nghiêm túc gật gật đầu, tốt, vậy ta toàn lực đột phá. Nói xong, nàng gia tăng trung quanh linh khí thu nạp, thân thể cũng theo đó bắt đầu phát sinh chất biến. Ngay lúc này, một vị giáo đồ cũng gấp đội vàng đi tới sơn thần miếu cửa ra vào, báo cáo đại tế thi, có người xông vào bên trong làng của chúng ta tới. Chu Chí Viễn biết, người đến chính là cái kia bài trừ hắn trận pháp gia hỏa, lúc này hỏi thăm, đối phương là ai, bộ dạng dài ngắn thế nào. Một cái thiếu niên mặc áo trắng, nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi giáo đồ hồi đáp, hắn tự xưng là Quảng Hán cung người. Quảng Hán cung, 15-16 tuổi đã vậy còn quá tuổi trẻ. Chu Chí Viễn ngạc nhiên, tuổi như vậy lời nói, hẳn là đối phương là thiền kiêu doanh bên trong người. Các ngươi tất cả mọi người đi ngăn chặn hắn, dùng mạng của các ngươi đi ngăn chặn hắn, tuyệt đối không nên để hắn tới gần nơi này. Thêm chút suy nghĩ, Chu Chí Viễn liền lập tức phân phó nói, các ngươi đối với hắn nói, nếu như hắn còn dám tiến về phía trước một bước, các ngươi liền tự sát ở trước mặt hắn. Chu Chí Viễn ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, không phải diễn kịch, là thật tự sát. Ta muốn các ngươi là sơn thần nương nương dâng ra tính mạng của các ngươi đến, hiểu chưa? Minh bạch, là sơn thần nương nương dâng ra hết thảy, là chúng ta vinh quang. Vị kia giáo đồ đối với Chu Chí Viễn đạo này phân phó, lại là mảy may đều không chất vấn, ngược lại là cuồng nhiệt hô một tiếng, trực tiếp lĩnh mệnh tối lui. Mà ngay sau đó, lại nghe thấy thần miếu bên ngoài vang lên một mảng lớn cuồng nhiệt giáo đồ tiếng la, là sơn thần nương nương dâng ra hết thảy. Đối với các giáo đồ biểu trung tâm, Chu Chí Viễn căn bản liền không có để ở trong lòng, hắn gấp tại sơn thần trong miếu điên cuồng ngạo quanh, tựa như cái kia kiến bò trên chảo nóng, tỉnh táo, tỉnh táo. Đối phương là Quảng Hán cung người ngược lại càng dễ làm hơn chút. Hắn tự an ủi mình, Quảng Hán cung người coi trọng nhất dân chúng tính mệnh, bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, ta để bọn này tín đồ lấy tự sát đến uy hiếp hắn, hẳn là có thể ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Đối với, không sai, chính là như vậy. dạng này tất nhiên có thể kéo đến Sơn Thần Nương Nương tấn thăng ngũ cảnh. Chu Chí Viễn càng phát ra cảm thấy mình kế hoạch này rất có tác dụng, chỉ là sau một khắc, hắn lo lắng dạo bước lại đột nhiên dừng lại, trên mặt biểu lộ lại lần nữa hiện ra hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy, trông thấy một vị người mặc áo trắng, dáng người thẳng tắp thiếu niên tuấn lãng, đã đứng ở Sơn Thần Miếu cửa ra vào. Không hiểu đâu, các ngươi người nơi này đều là đồ đần sao, vậy mà dùng tự sát đến uy hiếp ta, thật đem ta làm vui vẻ a. Thiếu niên hướng về phía Chu Chí Viễn tách ra một vòng sán lạn dáng tươi cười, tựa như đang nói một cái không đáng chú ý cho đùa. Chương 107, không hợp thói thường đến cực điểm yêu cầu. Chương 107, không hợp thói thường đến cực điểm yêu cầu. Mắt thấy thiếu niên mặc áo trắng này đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện ở trước mặt mình, Chu Chí Viễn trong nháy mắt cũng cảm giác được đại nạn lâm đầu. Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn kế hoạch hoàn toàn không giống a. Từ thiếu niên trong giọng nói có thể phán đoán, dưới tay hắn những cái kia cùng tín đồ, đích thật là dựa theo phân phó của hắn đi làm, chỉ là thiếu niên này tựa hồ hoàn toàn không có bị ngăn chặn. Hắn không phải Quảng Hán cung người sao? Đáng chết, bây giờ nên làm gì? Kinh nghi bất định thời khắc, Chu Chí Viễn bên tai vang lên Sơn Thần Nương Nương truyền âm, kém một chút ta liền có thể đột phá ngũ cảnh, Chu Lang, ngươi phải tiếp tục ngăn chặn hắn. Nửa nén hương thời gian liền tốt. Nói đùa cái gì, ngươi để cho ta ngăn chặn hắn nửa nén hương thời gian. Tại dưới loại điều kiện này, gia hỏa này nửa nén hương thế nhưng là so với cái kia ngu muội bách tính mấy ngàn cái cả một đời đều muốn giải. Chu Chí Viễn nắm chặt nắm đấm, nội tâm điên cuồng hô to. Hắn duy nhất am hiểu trận pháp bị đối phương tiện tay liền có thể phá mất, hắn dựa vào cái gì đi kéo a? Bởi vì quá căng thẳng, Chu Chí Viễn miệng lớn thở dốc, trong lúc nhất thời lại là ngây ngốc đứng tại chỗ, lộ vẻ có chút chân tay luống cuống. Hay là Thẩm Chu trước tiên mở miệng, hắn trêu ghẹo nói, "Uy uy uy, nói chút gì à, làm sao nhìn qua như thế bối rối đâu?" Đối phương tựa hồ không có động thủ dự định. Vừa nghĩ đến đây, Chu Chí Viễn không ngừng hít sâu điều chỉnh cảm xúc, hắn kiên trì hướng phía Thẩm Chu chắp tay, "Vị này tiểu đại nhân, tại hạ Sùng Vũ vệ Chu Chí Viễn, không biết các hạ xưng hô như thế nào à? Các hạ cũng hẳn là Quảng Hán cung người đi." "Võ không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào văn." Đối phương nhìn qua cười không ngớt, tựa hồ không có gì sát ý dáng vẻ, mà lại vừa đến đã cùng hắn nói chuyện phiếm, sự tình hẳn là có chuyện cơ. Quảng Hán cung Thẩm Chu. Thẩm Chu đầu tiên là tự giới thiệu, lập tức một chỉ trong tòa thần miếu này ở giữa nửa người nửa rắn nữ nhân, "Ngươi nếu là Sùng Vũ vệ, tại sao phải cùng với nàng? Nếu như ta không có nhìn lầm, đây là con yêu ma đi." "Cái này về Thẩm đại nhân, mặc dù nàng đích xác là yêu ma, nhưng nàng là vì số không nhiều hảo yêu." Chu Chí Viễn bắt hết óc tự hỏi tìm từ, "Nàng là chúng ta chỗ này Mính Sơn huyện sơn thần, cho tới nay đều đang bảo vệ Mính Sơn huyện dân chúng không nhận yêu ma khác xâm hại. Vậy bên ngoài những cái kia tự sát tiên điên lại là chuyện gì xảy ra đâu?" Thẩm Chu lại hỏi. "Bọn hắn là bị một cái khác đại yêu khống chế tâm trí." Chu Chí Viễn sắc lập ngựa trả lời, "Đó là một cái đại bằng yêu, nó trời sinh tính hung tàn, ta cùng Sơn Thần Nương Nương chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của nó. Sơn Thần Nương Nương bị nó đả thương, hiện tại ngay tại chữa trị thương thế." Nghe thấy lời này, Thẩm Chu nụ cười trên mặt chưa giảm, tiếp tục hỏi thăm, "Cái kia đại bàng yêu lại đi đâu đâu?" "Nó chạy đến phía sau Minh Sơn Lý đi." Chu Chí Viễn ngón tay hướng về phía sau lưng vị trí, hắn hiện tại cũng có chút bội phục mình, không nghĩ tới tại cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, hắn vậy mà liền có thể biên tốt một đống lớn nói dối. Quả nhiên người đều là bị buộc đi ra. Thẩm Chu không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn hắn chằm chằm. Chu Chí Viễn bị chằm chằm tê cả da đầu, lúc này nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, Thẩm đại nhân, ngươi hẳn là rất tinh thông trận pháp." Thẩm Chu lắc đầu, rốt đặc cắn mai. "Vậy là ngươi như thế nào phá giải cái này Mính Sơn thôn chung quanh các loại đại trận?" Chu Chí Viễn nổi lên nghi ngờ. "Đại trận?" Thẩm Chu đầu tiên là lộ ra thần sắc nghi hoặc, lập tức lại giật mình, "À, ngươi nói là những cái kia lại phun lửa lại nôn băng đồ chơi. Đó là đại trận. Đây không phải là gánh xiếc sao? Ta liền một bên thưởng thức, một bên đi vào trong là được rồi a." "Gánh xiếc?" Chu Chí Viễn lập tức như bị sét đánh, hắn tân tân khổ khổ hao phí mấy chục năm bố trí duy trì đại trận, không nghĩ tới vậy mà đạt được như thế một cái đánh giá. Nguyên lai tưởng rằng thiếu niên này làm sao cũng phải cái trận pháp người trong nghề, kết quả hắn pha trận phương thức lại là đơn giản như vậy thô bạo. "Ta thế nhưng là bố trí hơn 30 chủng trận pháp a, tiểu tử này thực lực sẽ có bao nhiêu?" Khoa trường Chu Chí Viễn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bất quá hắn không có biểu lộ ra, mà là tiếp tục mở miệng, "Cái kia những thôn dân kia đâu, bọn hắn bị khống chế tâm trí, Thẩm đại nhân sẽ không cứ như vậy nhìn xem bọn hắn tự sát đi." "Vậy nhưng thật sự là không quá phù hợp Sùng Vũ Hầu đại nhân ân cần dạy bảo a." "Đây là tự nhiên." Thẩm Chu nghiêm túc gật gật đầu, "Ta người này thiện tâm rất, làm sao lại trơ mắt nhìn bọn hắn tự sát đâu?" Nói đến vừa rồi trong thôn xóm phát sinh một màn, nội tâm của hắn liền không nhịn được tuôn ra một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Không biết từ nơi nào xuất hiện thôn dân đem hắn bao bọc vây quanh, mỗi người trong tay đều mang theo hai thanh đao, một cây đao mang lấy cổ họng của mình, một cây đao nhắm ngay hắn, biểu hiện khí thế hùng hổ. Trên mặt bọn họ nhìn không thấy bất kỳ sợ hãi, sợ sệt, ngược lại là cực độ mừng rỡ cùng cuồng nhiệt. Dẫn đầu ra hoặc kia, càng là tựa như tên điên bình thường, không ngừng la to, "Nói cái gì ngươi gần thêm bước nữa, chúng ta liền toàn thể chết tại trước mặt của ngươi." Theo hắn, ở đây tất cả thôn dân vẫn thật là dùng đao phá vỡ cổ của mình, không có một chút do dự. Bọn hắn mặc cho máu tươi không ngừng từ trên cổ mình chảy ra, từ đầu tới đuôi đều biểu hiện gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng. Đến mức để Thẩm Chu đều có chút hoài nghi, những thôn dân này có phải hay không thức tỉnh cái gì giống hỏa ảnh bay đoạn thần thông như vậy. "Cái kia Thẩm đại nhân ngài là như thế nào nhanh như vậy liền đến?" Chu Chí Viễn nhịn không được tiếp tục hỏi thăm. "Rất đơn giản a." Thẩm Chu nhếch miệng cười một tiếng, "Vì ngăn cản bọn hắn tự sát, cho nên ta sớm đem bọn hắn đều đánh chết." Lời này vừa nói ra, Chu Chí Viễn cả khuôn mặt liền tùy theo ngốc trệ đứng lên, "Nói đùa cái gì? Đây là có thể từ một cái Quảng Hán cung đại nhân trong miệng nói ra được từ nhi. Ngươi ngăn cản bọn hắn tự sát cũng không phải như thế cái ngăn cản pháp a. Hai cái này chẳng lẽ có cái gì khác nhau sao? Giờ khắc này Chu Chí Viễn thậm chí đều cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi kia có phải hay không đầu óc có vấn đề, đơn giản so với hắn thủ hạ những cái kia cùng giáo đồ còn điên. Mà liên tại hắn lần nữa lâm vào ngữ chất, không biết nói cái gì cho phải thời điểm, Thẩm Chu lại là thở dài một tiếng, ai, còn không có thành công sao? Cái gì còn không có thành công? Chu Chí Viễn vội vàng cười làm lành. Ngươi vị này Sơn Thần Nương Nương à, nàng còn không có tấn thăng cấp 5 thành công sao? Ta đều các loại đã nửa ngày à. Chu Chí Viễn dáng tươi cười ngưng kết. Nguyên lai đối phương vẫn luôn biết. Thẩm Chu tự nhiên là biết đến, làm đã đạt tới ngũ cảnh võ giả, trong thiên địa này linh khí tụ lại tư thế hắn thật sự là quá quen thuộc. Mặc dù quy mô kém xa Tít Tắc hắn, nhưng cái này không hề nghi ngờ chính là tấn thăng ngũ cảnh tư thế. Bất quá, hắn hoàn toàn không có ngăn cản ý nghĩ, thậm chí ẩn ẩn chờ mong đối phương mau một chút đột phá. Dù sao đệ tứ cảnh cùng đệ ngũ cảnh giá tiền, thế nhưng là hoàn toàn không giống a. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Sơn Thần Nương Nương vậy mà như thế không còn dùng được, đều cùng cái này Chu Chí Vĩnh đã nửa ngày, nàng còn không có thành công. Theo Thẩm Chu một câu nói toạc ra chân tướng, xếp bằng ở trong đại điện Sơn Thần Nương Nương cũng đông nhiên mở hai mắt ra. Nàng bắn lên, miệng hơi mở, hướng thẳng đến Thẩm Chu vị trí phun ra một ngụm màu xanh lá hôi thối nọc độc. A, Thẩm Chu khép cười một tiếng, hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một bên Chu Chí Viễn còn không có từ cái này đột biến trong cục thế kịp phản ứng, cũng cảm giác đầu bị người nắm chắc, sau đó bị lập tức văng đến trên tường. Oeng! Thần miếu tường gạch trong nháy mắt liền bị ném ra một lỗ thủ lớn. Chu Lang, Sơn Thần phát ra khẩn trương la lên, không nghĩ tới chính mình đánh lén không có tay, ngược lại là hại Chu Chí Viễn. Ai bảo ngươi dừng lại? Thẩm Chu trong tay nắm lấy Chu Chí Viễn, ánh mắt lại là hung tợn nhìn xem Sơn Thần, nếu như ngươi không muốn ngươi vị này Chu Lang chết mất, liền cho ta tiếp tục đột phá, lập tức, lập tức. Chương 108, hy vọng còn không có dâng lên liền kết thúc chương 108, hy vọng còn không có dâng lên liền kết thúc. Sơn Thần Nương Nương đầu góc xuất hiện ngắn ngủi trong không, giờ khắc này nàng đều cảm thấy mình có nghe lầm hay không. Đối phương bắt lấy tình lang của nàng, mục đích lại là vì uy hiếp nàng mạnh lên. Cái này không hợp thói thường yêu cầu tốt tốt tốt, cũng là chính hợp nàng ý. Kiềm chế lại nội tâm không hiểu, Sơn Thần Nương Nương cũng từ bỏ tiến công, nàng mắt lộ ra cừu hận nhìn chằm chằm Thẩm Chu một chút đằng sau, lần nữa bắt đầu thu nạp linh khí. Nàng muốn trở nên mạnh hơn. Tại đột phá ngũ cảnh trước tiên, nàng liền sẽ đem thiếu niên trước mắt cho giết chết, dạng này mới có thể cứu bên dưới Chu Lang, dạng này mới có thể phát tiết trong lòng của nàng mối hận. Sơn Thần Nương Nương ánh mắt rơi xuống Thẩm Chu trong mắt, cũng làm cho người sau lộ ra hài lòng dáng tươi cười, đối với căm hận ta đi, mang theo phần này căm hận nhanh mạnh lên đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi báo thù. Nói xong, Thẩm Chu quay đầu lại nhìn xem trong tay Chu Chí Viễn, về phần ngươi, không thể không nói, vừa rồi thật biết biên nói dối đó à. Thời khắc này Chu Chí Viễn chỉ cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có, sợ hãi tới cực điểm đằng sau, nội tâm của hắn ngược lại là sinh ra một cỗ dũng khí. Ta không sai, hắn đột nhiên giống to, dựa vào cái gì những cái kia hoàng thất quyền quý liền có thể có được vô tận tài nguyên, từng cái chí ít có thể sống hơn mấy trăm tuổi. Mà ta đây, còn có giống ta dạng này dân chúng đâu. Chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể sống cái mấy chục tuổi. Ta vì ta chính mình, là các lao bách tính tranh một đầu con đường trường sinh, chẳng lẽ có cái gì không đối. Chu Chí Viễn càng nói khí thế càng đủ, giờ khắc này, hắn thậm chí thuyết phục chính mình, cảm thấy hắn chính là đứng tại chính nghĩa một phương. Y miệng. Sau đó hắn liễu lo không ngừng, nên đón lại là Thẩm Chu một cái thiết quyền, một quyền này đem hắn nói thẳng tiếp đánh lõm vào, để hắn đến tiếp sau lời nói cũng thay đổi thành ô ô ô gào thét. Ta có thể lười cùng ngươi nói đạo lý. Thẩm Chu thu hồi nằm đấm, bình tĩnh nói, giống như ngươi ra hỏa không xứng nghe. Còn vì dân chúng tranh một đầu con đường trường sinh, bị hiến tế đến xà yêu này trong bụng đứa bé, chẳng lẽ cũng không phải là bất tính. Ích kỷ chính là ích kỷ, nhất định phải thêm một cái như vậy đường hoàng lý do, giống như làm như vậy liền có thể tẩy thoát tội danh của mình một dạng. Vang một tiếng. Mà vừa lúc này, tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang vọng, một đạo mãnh liệt cương phong từ Sơn Thần Nương Nương trên thân bộc phát mà ra, lấy khí thế bài sơn đảo hải bản hướng bốn phía quét tán. Thẩm Chu đối với Chu Chí Viễn hành động, để Sơn Thần trong lòng hận ý đạt tới cực điểm, nương tựa theo cỗ này hận ý, nàng rốt cục đột phá đến đệ ngũ cảnh. Ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Cảm nhận được thể nội cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, Sơn Thần Nương Nương phát ra rít lên một tiếng, nàng cái kia to mọng thân thể nứt vỡ quần áo, liền chuẩn bị hoàn toàn hiện ra bản tướng, hóa thành một đầu chân chính cự mãng. Chỉ là cái này biến thân động tác còn chưa hoàn thành, Sơn Thần cũng cảm giác được một trận kình phong đập vào mặt, đồng thời nương theo lấy cực kỳ khủng bố uy áp. Thẩm Chu vậy mà đã đi tới nàng trước mặt, thậm chí một bàn tay đều đã ấn vào trên gáy của nàng. Sơn Thần động tác rất nhanh, Thẩm Chu động tác càng nhanh, nhanh đến để Sơn Thần không thể nào hiểu được loại kia nhanh. Tại Sơn Thần Nương Nương trong tầm mắt, trước mắt cái này toàn thân áo trắng tung bay thiếu niên, tại thời khắc này lộ vẻ lại là như vậy hăng hái. Đồng thời, cảm giác được thiếu niên toàn thân uy áp nàng, nhìn về phía Thẩm Chu ánh mắt cũng đột nhiên biến hoảng sợ. Nàng không vào ngũ cảnh, không cách nào cảm giác Thẩm Chu cảnh giới, còn tưởng rằng đối phương có cái gì đặc thù ẩn nấp chi pháp, mà bây giờ mới vào ngũ cảnh đằng sau, nàng rõ ràng mới phát hiện, đối phương lại là đáng sợ ngũ cảnh đỉnh phong. Ngay cả chấn kinh đều không thể hình dung, nàng căn bản khó có thể lý giải được trước mắt cái này hoang đường một màn. Nhớ nàng sống hơn 500 năm, mới bằng vào Chu Chí Viễn trợ giúp, vừa rồi tại hôm nay đột phá ngũ cảnh, vì cái gì trước mắt tiểu thí hài này bất quá 15-16 tuổi dáng vẻ, cũng đã là ngũ cảnh đỉnh phong. Người yêu cái này. Sơn Thần Nương Nương phát ra hoảng sợ rít lên, Thẩm Chu không nói gì, chỉ là nhẹ vỗ về nàng cái chán trong lòng bàn tay, đột nhiên đã tuôn ra một trận chói mắt huyền kim hồ quang điện, cũng trong nháy mắt truyền khắp Sơn Thần Nương Nương toàn thân. Giang giác, như thiểm điện thanh âm vang lên, Sơn Thần Nương Nương cũng theo đó ngã xuống đất, không nhúc nhích. Một bên Chu Chí Viễn triệt triệt để nhìn mấy người, hắn làm sao cũng không nghĩ đến sẽ là như thế cái cục diện. Sơn Thần Nương Nương thật vất vả đột phá ngũ cảnh, kết quả đổi lấy cũng là bị miểu sát hạ tràng, thậm chí ngay cả một chút năng lực hoàn thủ đều không có. Trong lòng của hắn hy vọng, thậm chí cũng còn không có bắt đầu dâng lên liền đã rơi xuống. Hán bội phản Quảng Hán Cung bất quá mới mấy chục năm à, mấy chục năm này thời gian, Quảng Hán Cung làm sao lại toát ra như thế một tôn ngon nhân. Thẩm Chu đôi mắt băng lãnh, túi đầu nhìn xem Sơn Thần thân thể, hắn biết chuyện này còn không có kết thúc. Hắn túi người xuống, bắt lấy Sơn Thần chóp đôi, đưa nàng kéo lây hướng thần miếu đi ra ngoài. Đi ngang qua Chu Chí Viễn thời điểm, đối phương trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống, hung hăng hướng phía Thẩm Chu dập đầu, trong miệng còn không ngừng phát ra ô thanh âm ô ô, hắn đập tương đương chân thành, thậm chí là sàn nhà cứng rắn gạch đều bị hắn đập ra vết rách, không cần đoán đều biết, đây là đang cầu mạng sống, đoán chừng lại là thả ta một mạng, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa loại hình nói nhảm. Thẩm Chu thậm chí đều lười nhìn đối phương một chút, cứ như vậy kéo lấy Sơn Thần thân thể, một đường đi ra thần miếu. Chu Chí Viễn nhìn đối phương bóng lưng, nội tâm đã tuôn ra một loại khó có thể tin cảm giác, hắn vậy mà còn sống. Đối phương thật buông tha hắn. Không thể không nói, loại kiếp này sau quãng đời còn lại cảm giác thật quá mỹ diệu. Vừa nghĩ đến đây, Chu Chí Viễn lúc này liền muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng là hắn vừa mới phóng ra một bước, chân không hề động, người lại nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại, còn tốt, nguyên lai chỉ là nửa người trên ngã, nửa người dưới còn thẳng tắp đứng tại chỗ đâu. Chu Chí Viễn khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ, làm tam cảnh đỉnh phong hắn, bị chém ngang lưng nhất thời nửa mà không chết được, nhưng cũng không có khả năng sống. Hắn chỉ có thể trơ mắt thấy tử vong của mình. Ta không muốn chết a, ta còn muốn sống đến mấy trăm tuổi a. Tiên thôn đã là triệt triệt để biến thành một tòa tử thôn, trừ ra trong miếu nằm hai nửa, cửa thôn trên đập lớn cũng nằm một đám không nghĩ ra đám gia hỏa. Cho dù là Thẩm Chu lần đầu tới đến thế giới này, giết tới Hàn phủ thời điểm, cũng chưa từng giết nhiều như vậy qua. Lần kia hắn còn có đại thù đến báo khoái cảm, mà lần này, hắn lại là chỉ cảm thấy mỏi lòng. Như vậy sau đó chính là Thẩm Chu nhỏ giọng thầm thì lấy, hắn mang theo Sơn Thần thân thể, mũi chân điểm một cái, bay về phía không trung. Chương 109, Sơn Thần, an ngon. Chương 109, Sơn Thần, an ngon. Minh Sơn huyện và kia xa hoa nhất trong đại trạch, lúc này đã vây đầy ô ương ương đám người, ba tầng trong ba tầng ngoài. Trong sân chính chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mấy chục bộ thi thể, nguyên bản bị chém xuống đầu lâu cũng đều một lần nữa bị may trở về. Bất quá đầu là có thể khe hở trở về, nhưng mệnh lại vĩnh viễn không về được. Trong sân không ngừng truyền đến thê lương kêu rền, còn có càng nhiều người thì là vòng vây tại gian nào đó phòng ngủ trước, một vị trăm tuổi lão nhân xử tại cái kia cửa phòng ngủ miệng, tại phía sau lão nhân trên giường lớn, đang nằm mấy tên hài đồng. Cao thúc công, ngươi sao có thể đem những này hài tử lưu tại nơi này đâu? Đúng vậy a, hiện tại việc cấp bách là đến đem những hài tử này đưa đến tiên thôn đi a. Nếu là Sơn Thần Nương Nương nổi giận, mọi người xung quanh mồm năm miệng mười khuyên, Cao thúc công lại vẫn là bất vi sở động. Các ngươi muốn động bọn nhỏ một cọng tóc gáy, trước hết từ trên thi thể của ta nhảy tới. Đã bị Thẩm Chu hoàn toàn điều khiển Cao thúc công, lời nói này nói gọi là một cái nghĩa chính ngôn tử. Cái kia Cao thúc công, phía ngoài những người tuổi trẻ kia là thế nào chết a? Lại có người hỏi. Đã bị Thẩm Chu hoàn toàn điều khiển Cao thúc công, tự nhiên là sẽ không đem đối phương cho khai ra đi. Hắn chém đinh chặt sắt trả lời, tự sát, bọn hắn đều là tự sát. Ở đây người đều có chút choáng váng, ai tờ mờ tự sát có thể đem đầu của mình đều cho toàn bộ chặt đi xuống a. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến vô số âm thanh hô to, Sơn Thần Nương Nương, ta nhìn thấy Sơn Thần Nương Nương. Mọi người mau ra đây nhìn a, Sơn Thần Nương Nương ở trên trời đâu. Lời này vừa nói ra, trong phòng người cũng đều bất chấp gì khác, từng cái cấp tốc đi ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn hắn quả nhiên nhìn thấy Sơn Thần Nương Nương. Cùng tượng thần không sai biệt lắm bộ dáng, một thân áo xanh, cũng không biết vì cái gì, hình thể lộ vẻ to mọng rất nhiều. Bái kiến Sơn Thần Nương Nương. Các lao bách tính cùng kêu lên hô hào, bắt đầu hướng phía trên trời cái kia đạo áo xanh quỳ lạy. Sơn Thần Nương Nương quả nhiên thần thông quảng đại, còn có thể trên trời bay lùi đâu, có người tán thưởng. Sơn Thần Nương Nương tại sao phải mọc ra một cái đuôi rắn ba a, cũng có tiểu hài đồng nôn vô kỵ thanh âm vang lên, nhưng là lập tức liền bị bên cạnh đại nhân che miệng. Chờ một chút, các ngươi nhìn, trên trời còn có người. Lại có người phát hiện không thích hợp, đám người nhìn kỹ lại, lúc này mới nhìn thấy một vị thiếu niên áo trắng, chính nắm lấy Sơn Thần Nương Nương cái đuôi lăng không mà đi. Sơn Thần Nương Nương ở đâu là tại bay lùi, rõ ràng chính là bị người xách tại trong giữa không trung. Chỉ là thiếu niên kia so với Sơn Thần Nương Nương thật sự là quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, đến mức bọn hắn ngay từ đầu đều không có phát hiện. Trong lúc nhất thời, phía dưới dân chúng, tất cả đều khó có thể tin nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát. Đây chính là trong lòng bọn họ tôn kính nhất Sơn Thần đại nhân a, giờ phút này lại giống con cá chết bị người nào đó xách ở trong tay. Toàn thành các lao bách tính bắt đầu hướng phía thiếu niên vị trí hội tụ, mà thiếu niên thì là cuối cùng bay về phía một chỗ, Minh Sơn huyện cửa chợ bán thức ăn, nơi này là trong thành rộng rãi nhất, địa phương náo nhiệt nhất, cũng là từ xưa đến nay dùng để mất đầu địa phương. Nhẹ buông tay, Sơn Thần Nương Nương liền nặng nề màn đệm vào mặt đất, sau đó Thẩm Chu đáp xuống, một cước hung hăng giẫm lên nàng trên đầu. Mãnh liệt chấn động khiến cho xà yêu từ trong hôn mê thức tỉnh, nàng mở to mắt, đập vào mi mắt, là bên cạnh Thẩm Chu cặp kia lạnh lùng hai con ngươi, cùng chung quanh một đám hoảng sợ mà thấp thỏm dân chúng. "Đừng nhìn ta." Xà yêu lập tức bưng kín to mọng mặt to, bọn này dân chúng một mực đem nàng coi là cao cao tại thượng tiên nữ, bây giờ lại để bọn hắn trông thấy chính mình như vậy cho hề. Tân Hải từ trong đám người gạt ra, hắn nghe lời đổi một thân áo gai vải thô, đi vào Thẩm Chu bên người, Thẩm đại nhân. Thẩm Chu nhẹ nhàng gật đầu, sau một khắc, thanh âm của hắn vang lên, truyền khắp Mính Sơn huyện mỗi một góc, bản quan tên là Thẩm Chu, chính là tân nhiệm Quảng Hán cung chi chủ, đồng thời cũng là tân nhiệm Quảng Hán châu chi chủ. Bản quan hiện tại tuyên bố, xà yêu này giả mạo sơn thần, nuốt ăn đứa bé, nên chém. Nói đi, Thẩm Chu nâng tay phải lên, một thanh cự kiếm tùy theo hiện hiện. Lời này vừa nói ra, xà yêu gần như hồn phi phách tán, nàng cũng không lo được che lấp chính mình cho hề, hét thảm lên, ta chính là trà núi sơn thần, nhanh cứu ta. Ngay sau đó liền có mười mấy người hướng phía Thẩm Chu lao đến, trong bọn họ có nam có nữ, có già có tráng, mỗi một vị đều mắt đỏ vặn béo lên mặt, giống như điên cuồng. Cướp pháp trường người, cùng xà yêu cùng tội. Thẩm Chu tiếng nói lạnh nhạt. Những người này cũng không có bởi vì Thẩm Chu lời nói mà dừng bước lại. Ầm ầm. Trên bầu trời, một đạo thiểm điện hiện hiện, xông lên mười mấy người trong nháy mắt liền bị chém thành cho bụi. Gặp như vậy lôi đình thủ đoạn, vây xem bách tính lập tức tê cả da đầu, bọn hắn không dám ở lỗ mãng, nhưng cũng không hề từ bỏ, chỉ là hướng phía Thẩm Chu quỳ xuống lại, trong chớp mắt liền lít nha lít nhít quỳ một mảng lớn, tiếng la khóc vang vọng, "Thẩm đại nhân, cầu Thẩm đại nhân xin thương xót, buông tha sơn thần nương nương a." Thẩm Chu lại tựa như không nghe thấy, trong tay đại kiếm dứt khoát chém xuống, "Pháp thử." To mọng đầu lâu cũng ngay, biến thành xe ngựa kích cỡ tương đương giữ tợn đầu rắn, miệng to như chậu máu còn tại không ngừng khẽ trương khẽ hợp, cái tia thân áo xanh cũng bị xoắn nát, khoa trương giữ tợn thân rắn bành trướng mà ra, còn tại giật giật quay cuồng run rẩy. Sơn thần nương nương nguyên lai hẳn là một đầu rắn lục, chỉ là đang không ngừng nuôi nấng bên dưới, nó hình thể đã giống ga bông ti khuê như vậy còn kềnh. Dân chúng từng cái tựa như tượng bùn bình thường cứng tại nguyên địa, trong ánh mắt khẩn cầu cũng bị hoảng sợ thay thế. Cho dù nội tâm của bọn hắn đã biết sơn thần nương nương không phải người, nhưng trông thấy một màn kinh khủng này, nhưng vẫn đang bị hung hăng giật nảy mình. Cái gọi là Diệp Công hảo lòng chính là như vậy. Tiếp đấy, lại gặp Thẩm Chu tay phải hướng trên thân rắn nhẹ nhàng khẽ vỗ, vô số ô lưới giống như vết cắt hiện hiện, nương theo lấy nồng đậm thịt nướng hương, cháy hương tươi non thịt rắn thật giống như cánh hoa bình thường tràn ra. Thẩm Chu lấy xuống một mảnh thịt rắn, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn lách mình xuất hiện tại một cái vừa rồi dập đầu đập vô cùng tàn nhẫn nhất lão đầu bên cạnh, không nói hai lời, trực tiếp đem miếng thịt đưa vào đối phương trong miệng. Ta đây là tại khinh nhẫn thần minh, ta muốn đem thịt phun ra. Lão đầu vốn là nghĩ như vậy, nhưng là cái kia miếng thịt tươi đẹp thoải mái trượt vào miệng tan đi, căn bản nhịn không được. Cổ họng nhấp nô, hắn nuốt xuống. Nói cho ta biết, các ngươi sơn thần ăn ngon không? Thẩm Chu nhìn xuống đối phương. Lao đầu đã là lệ rơi đầy mặt, nhưng vẫn là gật đầu, ăn ngon. Thật ăn ngon, hắn liền không có nếm qua đồ mỹ vị như vậy. Tiêu ngạo sao? Dù sao đây chính là các ngươi tự tay cho ăn đi ra bảo bối a. Thẩm Chu cười khẽ một tiếng, lập tức nhìn chung quanh ô ương ương dân chúng một vòng, hờ hững tiếng nói vang lên, yêu ma đã trừ, từ giờ trở đi, các ngươi nếu là còn tin ngựa này cậu thí sơn thần, ta liền đưa các ngươi đi gặp nó. Nói xong, Thẩm Chu mũi chân điểm một cái, lại lần nữa bay về phía không trung. Thẩm đại nhân, chờ ta một chút ta. Tân Hải hô một tiếng, hắn thuận tay nắm lên một mảng lớn thịt rắn, một bên ăn, một bên đuổi theo. Ở đây dân chúng ánh mắt chết lặng, ngây người tại chỗ, cả đám đều còn không có từ trong chuyện này lấy lại tinh thần. Chỉ có cái kia thưởng thức qua thịt rắn lao đầu, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn bọn tới hắn ngày xưa nhất là sùng kính sơn thần bên cạnh, mặt mũi tràn đầy khát vọng cắn một cái đi lên. Làm cho người muốn ngừng mà không được mùi thịt cũng truyền đến mặt khắc bách tính trong lỗ mũi, tại nhìn thấy lao đầu sói này nuốt hổ nuốt bộ dáng đằng sau, bọn hắn cũng rốt cục nhịn không được. Người thứ hai, người thứ ba bọn tới sơn thần bên người, tiếp lấy càng nhiều người hành động, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bắt đầu hưởng dụng mỹ vị thịt rắn tiệc. Một trận sơn thần tế, cứ như vậy biến thành tế sơn thần.